Chương 46, huyết kiếm lòng của phụ nữ, vĩnh viễn là thể biến. Hay là Trầm Kỳ Nhi bây giờ đối với Mộc Dương thái độ, có thể dùng nhân ái sinh hận để hình dung. Ở nhà giam bên trong, Mộc Dương tuyệt tình thoại còn quanh quẩn ở bên tai, hết thảy lửa giận đều là bởi vì hắn mà lên. Dụng cụ đường các đệ tử là một độc lập bộ ngành, kỳ thực bọn họ có một đặc biệt tên, gọi là luyện khí sư. Luyện khí sư cũng tương tự có đẳng cấp phân chia. Trầm Kỳ Nhi chính là trong đó nhân vật hàng đầu. Chỉ cần trong cơ thể còn có chân khí, còn có sức mạnh tinh thần lưu động, Trầm Kỳ Nhi bất cứ lúc nào có thể lợi dụng hết thảy vật liệu, trong khoảnh khắc luyện chế thành bảo kiếm hoặc là cái khác vũ khí. Loại năng lực này là những đệ tử khác không cách nào đạt đến. Nhưng mà, một người ở tuyệt đối sự phẫn nộ bên trong, sức mạnh bùng lên là cực kỳ khủng bố. Giờ khắc này Trầm Kỳ Nhi bốn phương tám hướng đều vờn quanh trường kiếm, chỉ cần nàng hơi suy nghĩ, Mộc Dương lập tức vạn kiếm xuyên tim. Ha ha, Trầm Kỳ Nhi sư tỷ, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, cũng rõ ràng sự phẫn nộ của ngươi. Thế nhưng tình huống dưới mắt, ngươi cho là chúng ta thích hợp gà nhà bôi mặt đá nhau sao? Vẫn là nhìn rõ ràng manh mối đi. Nghe vậy, Trầm Kỳ Nhi đại lông mày vẩy một cái, khóe miệng vung lên cười gằn, ha ha. Ha ha. Mộc Dương, ngươi đến hiện tại còn như vậy vô liêm sỉ. Là ai chính mồm nói cho ta, hắn đến Vạn Kiếm Tông mục đích không thuần, sinh tử an nguy căn bản không có quan hệ gì với hắn. Hiện tại ngược lại tốt, đột nhiên liền lại biến thành cùng thất. Lời mở đầu không đáp sau ngữ, ngươi còn là một người đàn ông sao? Ám Ảnh lâu chủ trước tiên rút đi, chỉ còn dư lại Lưu Chấn Thiên cùng Minh Điện đại trưởng lão. Nguyên bản Trầm Kỳ Nhi bạo phát, đem sức mạnh của bọn họ hoàn toàn áp chế, thế nhưng Mộc Dương xuất hiện, để người trước lại thay đổi đầu súng, đúng là bên ngoài kinh hỉ. Ha ha, ha ha. Vạn Kiếm Tông quả nhiên chỉ là mặt ngoài hài hòa. Hiện tại là tình huống thế nào? Muốn đấu tranh nội bộ sao? Các ngươi tiếp tục, chúng ta lặng lặng nhìn là tốt rồi. Cười trên sự đau khổ của người khác, hay là đây chính là điển hình đi. Khắp nơi vừa bộn bên trong, bốn đại trưởng lao miễn cưỡng cắn răng đứng lên. Trên người độc tạm thời đình chỉ lan tràn, thế nhưng bọn hắn bây giờ, coi như chỉ là muốn giơ tay lên đến, cũng biến thành vô cùng khó khăn. Ký Nhi nha đầu, nếu như ngươi còn thừa nhận chính mình là vạn đệ tử của Kiếm Tông, đám người lao phu là ngươi trưởng lão, như vậy hiện tại liền không phải tùy hứng thời điểm, lập tức thu lại trận hình, nhất trí đối ngoại, vượt qua trận này cửa ải khó lại nói. Uyên Hồng Tông chủ còn không cách nào thoát thân, bởi vì đối với Mị Ảnh chủ tổ điệp truy kích vẫn không có đình chỉ. Vì lẽ đó coi như các trưởng lão như thế nào đi nữa thoát thoát, cũng phải kiên trì lấy đại cục làm trọng. Trầm Kỳ Nhi nghe lệnh, hôm nay Vạn Kiếm Tông thời khắc nguy nan, thả xuống ngươi cá nhân ân oán, cùng chúng đệ tử đồng thời đẩy lùi cương địch, hộ ta Vạn Kiếm Tông chu toàn. Cứ việc Vạn Kiếm Tông toàn bộ khắp nơi bừa bộn, nhưng cơ bản nhất gốc gác vẫn có. Hơn nữa phòng ngự kiếm trận cũng không có biến mất, kiếm linh lưu cơ còn ở nỗ lực gắng gượng chống cự. Nói cách khác, còn có rất nhiều ngoại địch bị chặn ở bên ngoài. Đúng đây sư tỷ, các trưởng lão nói đúng. Ngươi xem một chút thế cục bây giờ, căn bản là đối với chúng ta rất bất lợi. Bây giờ có thể chiến đấu, tựa hồ chỉ còn dư lại chúng ta dụng cụ đường. Luyện hỏa chi trận còn có thể kéo dài, chúng ta nhất định phải chống đỡ xuống. Đông đảo đệ tử đem toàn bộ ánh mắt tập trung ở Trầm Kỳ Nhi trên người, người sau miết quá một chút, lạnh lùng chừng một chút Mộc Dương, được, ngày hôm nay liền tạm thời buông tha ngươi, thế nhưng sự tình sau khi kết thúc, vẫn sẽ làm ngươi trả giá thật lớn. Chen, trường kiếm vừa thu lại, kiếm khí cũng theo thu lại. Trầm Kỳ Nhi bước liên tục một điểm, cùng các đệ tử đồng thời biến ảo phương vị, dưới chân bước lên một đạo màu đỏ rực chất pháp. Từng đạo chân khí thoăn thoắt mà lên, hóa thành một luồng khí trụ. Chúng đệ tử nghe lệnh, luyện hỏa chi trận, đung nấu bàn bật, trận pháp lên. Ở vào trung tâm, Trầm Kỳ Nhi tay phải chấn động, tung trường kiếm. Xèo, xèo, xèo. Xoay tròn vài vòng sau khi, một luồng hỏa diễm ở trong tay nàng thiêu đốt. Xì xì. Hỏa diễm đem trường kiếm bao vây, luyện hóa thành một đoàn nóng rực năng lượng. Thế này, chúng đệ tử cũng không có nhàn rỗi, hai tay nhanh chóng kết ấn. Xèo, xèo, xèo. Từng đạo chân khí ở giữa không trung ngưng tụ. Ầm. Đột nhiên bạo phát, hóa thành một luồng hỏa diễm. Nguyên bản quay chung quanh ở bốn phía trường kiếm, nhanh chóng tụ lại lại đây. Chen, chen, chen. Lưỡi kiếm va chạm tiếng, sản sinh vô số đốm lửa. Một giây sau, hết thảy bảo kiếm đều vặn bẹo cùng nhau. Phía dưới luyện hỏa chi trận càng ngày càng lớn mạnh. Ầm ầm, ầm ầm. Phá tiếng trong khoảnh khắc chuyển đến. Thế này, Trầm Kỳ Nhi biết thành công, khóe miệng bung lên một vệt nụ cười, Vạn Kiếm Tông trăm năm cơ nghiệp, nếu như không có ngăn địch khả năng, lại có thể nào ở này Thần Châu bên trên đặt chân. Ba thế lực lớn liên hợp. Buồn cười. Tiếng nói vừa dứt, Trầm Kỳ Nhi hai tay hướng về hai bên tạo ra, sau đó đột nhiên tụ hợp. Đùng. Vạn kiếm quý nhất, phong tỏa. Trong khoảnh khắc, bảo kiếm hóa thành hỏa diễm nước thép, liền như là thác nước chút xuống. Ao ngong, ao ngong. Cấp tốc lan tràn, tốc độ nhanh chóng làm người thật lưỡi. Chỉ chốc lát sau cũng đã đem toàn bộ Vạn Kiếm Tông bao trùm lên đến. Từ ngoại giới nhìn lại như một to lớn luyện khí lô, đem tất cả mọi người phong tỏa. Tuy rằng ta không có năng lực đem bọn ngươi đám người kia đánh giết, thế nhưng muốn phá tan này Vạn Kiếm ngưng tụ nung nấu lô, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nếu không tin, các ngươi đều có thể thử xem, bao quát ngươi ở bên trong, Lưu Chấn Thiên minh chủ. Ngươi muội, Mộc Dương hiện tại rất muốn mắng người. Tại sao? Bởi vì này Trầm Kỳ Nhi vẫn đúng là mặc kệ sự sống chết của hắn. Ngay ở vừa nãy trong nháy mắt đó, nước thép hướng về hắn phả vào mặt. Nếu như không phải Lưu Vân Bộ nhanh nhẹn, khả năng đã bị đọc lại. Nóng dực năng lượng không ngừng lan tràn, cũng còn tốt Mộc Dương trong tay có một cái đặc thù đồ vật, vừa vặn có thể tránh này một cổ năng lượng. Đứng phong tỏa biên giới, Mộc Dương hiện tại rất là không nói gì, nữ nhân à, thực sự là khó có thể dự đoán. Ầm, ầm, ầm ầm. Ầm ầm, Trong phong tỏa không ngừng dâng lên bọn sóng, đó là đại trưởng lão cùng Lưu Chấn Thiên đang ra sức dãy rủa. Đột nhiên, Mục Dương rõ ràng nhìn thấy một đạo hắc mang từ trong phong tỏa phá tan một vết thương. Vê đút vê đút vê đút. Go cản sủ. Nét xèo. Xèo. Đó là một cái xiềng xích, hơn nữa mang theo u minh khí xiềng xích. Mục tiêu không phải người khác, chính là trận pháp hạt nhân Trầm Kỳ Nhi. Mục Dương thầm mắng một tiếng đáng chết, vẫn không thể thấy chết mà không cứu. Vũ thú linh kiếm ở đâu? Hét lớn một tiếng, Mục Dương trong tay ngưng tụ một luồng màu xanh đậm, yêu dị hỏa diễm. Chen. Xèo. Một ánh hào quang phá không mà đến, vũ thú bóng mờ xoay tròn, linh kiếm rơi vào Mục Dương trong tay. Hiện nay xu thế, không cho hắn kinh thường. U minh hồn tỏa không phải thứ tầm thường. Võ giả chân khí căn bản là không có cách đối phó. Vì lẽ đó quyết định thật nhanh, con ngón tay búng một cái, xèo. Một giọt máu tươi rơi vào lưỡi kiếm bên trên. Ao ngoong. Một tiếng vang trầm thấp, linh kiếm không ngừng rung động. Khẩn đó lấy, lưỡi kiếm biến thành đỏ như máu vẻ, yêu dị năng lượng hướng về bốn phía khuyết tán ra. Mục Dương bước chân một điểm, ỉ vào lưu vân bộ, dừng lại ở giữa không trung. Chen. Ầm. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, huyết quang hiện ra, chính diện cùng xiềng xích va chạm. Đùng. Hồn tỏa từ trung gian tách ra, dư âm vẫn để cho Trầm Kỳ Nhi khống chế không kìm nổi mà phải lùi lại vài bước. Thử. Ai bảo ngươi làm bộ hảo tâm? Ngươi cho rằng ta không cách nào né tránh? Không ngờ, Mục Dương lần thứ hai phóng thích yêu huyết sau khi đã kinh biến đến mức thiếu kiên nhẫn. Loại cục diện này không muốn tiếp tục nữa, ngươi vẫn là đứng ở một bên hãy chờ xem. Thân hình lóe lên, mang theo huyết kiếm ra hiện tại ngay chính giữa. Trường kiếm vung lên, xèo, xèo, chen, ầm. Kiếm khí ngang dọc, sức mạnh tăng cao, yêu lực quyết tán ở mỗi một nơi. Chỉ là phong tỏa, trong khoảnh khắc liền bị phá tan. Một trận nổ tung, ánh lửa ngút trời. Xèo, tan ảnh lần thứ hai lóe lên, ra hiện tại Lưu Chấn Thiên trước mặt. Huyết kiếm ngồi chỗ cuối vung lên, chen, yêu lực phun trào, ầm. Trường thương đối đầu, hai cổ năng lượng phá. Không chút do dự nào, Mục Dương xoay người liền tấn công về phía Minh Điện đại trưởng lão. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi ở thế giới loài người thời gian hạn chế sắp đến chứ? Còn không mau cút đi trở lại. Trường kiếm huyền diệu vung lên, kiếm khí bạo liệt. Một giây sau vết nứt không gian, mạnh mẽ sức hút đem đại trưởng lão nuốt hết. Chương 47, kẻ thù. Ân nhân. Trên thực tế, Mục Dương hiện tại năng lực còn chưa đủ lấy khống chế vết kiếm. Thế nhưng từ khi hắn không chống cự yêu lực sau khi, đồng thời tiếp nhận yêu lực cùng với dung hợp, từng dùng tới khống linh thuật, tính tình của hắn ngay ở từ từ biến hóa. Không dùng tới yêu lực thời điểm, Mục Dương tất cả bình thường, thế nhưng chỉ cần dưới tình thế cấp bách vận dụng yêu vương chi tinh khí, như vậy tính tình của hắn sẽ trở nên khá là cáo kỉnh cùng sát phạt tàn nhẫn. Lại như trước đối phó Dương Vũ lâu cùng Thủy Thiên một như vậy. Trong con ngươi lập lòe tia sáng yêu dị, Mục Dương cầm trong tay huyết kiếm, đứng vạn kiếm tông bầu trời, nhìn xuống phía dưới tất cả mọi người. Trầm Kỳ Nhi khổ cực kết làm trận pháp, bị hắn trong khoảnh khắc phá nát, vẫn chưa không có do dự chút nào. Thiên Quân Minh chủ Lưu Chấn Thiên, hiện tại nơi này chỉ còn dư lại một mình ngươi, coi như vạn kiếm tông bên trong chỉ còn dư lại một tấm sức mạnh, ngươi cho rằng có thể địch nổi sao? Hiện tại cho ngươi một lựa chọn, là lập tức rời đi, vẫn là cá chết lưới rách. Rất nhiều Thiên Quân Minh người đứng Lưu Chấn Thiên phía sau, thế nhưng trong đôi mắt đều lộ ra vẻ sợ hãi. Tại sao? Bởi vì giờ khắc này Mục Dương khí chẳng hoàn toàn khác nhau, là bọn họ chưa bao giờ cảm thụ quá. Ngươi, thật ngươi cái Mục Dương, ỷ vào trong cơ thể yêu lực, trên người hắc thạch, dĩ nhiên dám tiêu ngạo như thế. Nắm giữ hắc thạch, vậy thì chứng minh ngươi vốn là yêu tà tồn tại. Vạn Kiếm Tông cũng có nhục nổi danh, bao che tà ác người. Ba thế lực lớn liên hợp, nguyên bản là mạnh nhất tồn tại, thế nhưng hiện tại chỉ còn giữ lại Thiên Quân Minh, thực sự là có chút lực bất tòng tâm. Nhưng Lưu Chấn Tiên luôn luôn lòng dạ chật hẹp, coi như là biết rõ không được lại, ngoài miệng cũng sẽ không nhiều người. Ha ha, ha ha. Lưu Chấn Tiên minh chủ, ngài chẳng lẽ là sẽ không cảm thấy mặt đỏ sao? Sẽ không cảm thấy xấu hổ sao? Ta Vạn Kiếm Tông có nhục nổi danh, hắn Mục Dương không phải chính phái người. Như vậy ta xin hỏi ngươi Thiên Quân Minh lại là ôm thế nào thái độ đến đây? Vậy quanh Vạn Kiếm Tông, mạnh mẽ tấn công ta tông môn, tàn sát ta đông đảo đệ tử, lẽ nào ngươi liền chính nghĩa sao? Kinh chờ một lúc thời gian nghỉ ngơi, bốn đại trưởng lao đúng là ít nhiều gì khôi phục một chút. Đặc biệt vừa nãy Mục Dương huyết kiếm ra tay, cái kia một luồng yêu lực lan tràn sau khi, trên người bọn họ độc tựa hồ cũng giảm bớt không ít. Lẫn nhau nâng, đứng Mục Dương phía dưới. Trưởng lão chính là trưởng lão, mặc dù ở tối chật vật thời điểm, phong độ cũng không có giảm bao nhiêu, làm sao? Không dám nói lời nào. Rất tốt, vậy thì chứng minh chính ngươi chỗ dạng. Với hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Muốn đánh liền đánh, trực tiếp diệt hắn không được sao? Lần này là ba thế lực lớn thủ khiêu khích trước Vạn Kiếm Tông, mặc dù là bọn họ toàn quân bị diệt, người trong thiên hạ cũng không dám nói gì. Lưu Cơ kiếm linh thân thể mềm mại lóe lên, lại ra hiện tại Mục Dương bên người. Bởi vì là kiếm linh nguyên nhân, đối với huyết kiếm rất có cảm ứng, tiểu tử, ngươi trôi này huyết kiếm, tựa hồ nắm giữ rất mạnh yêu lực, hơi bất cẩn một chút sẽ gặp phải phản vệ a. Ha ha, điểm này ta rất rõ ràng. Thế nhưng đang bị phản vệ trước, cũng phải trước tiên giải quyết những người này. Huyết kiếm bắt đầu kịch liệt run rẩy, thêm chú yêu lực ở trong đó, trở nên rất không ổn định, huyết kiếm hiện thế không thấy máu, là không sẽ bỏ qua. Thật quyết đoán, ta yêu thích. Mặc dù bị phản vệ, bằng vào ta Lưu Cơ sức mạnh, cũng có thể giúp ngươi tinh chế. Huống chi chính ngươi chính là yêu vương tinh khí người thừa kế, vì lẽ đó yêu lực là ngươi sức mạnh mạnh nhất, nên rất khó có tác dụng phụ. Sắc mặt nghiêm nghị, ngày hôm nay nhất định phải thấy máu. Chính mình tình huống thế nào, chỉ có Mục Dương chính mình rõ ràng. Hiện tại trong cơ thể liền dường như rời sông lấp biển giống như vậy, hai nguồn sức mạnh ở mỗi một nơi trong kinh mạch xung kích, vẫn miễn cưỡng áp chế. điều động yêu lực, khiến chính mình huyết hóa thành yêu huyết, sau đó dùng yêu huyết vì là lợi dẫn, bạo phát mạnh mẽ yêu lực, làm như vậy, vốn là đối với thân thể mình có to lớn thương tổn, phản phệ lực lượng, căn bản cũng không có nghiêm trọng như thế. Lưỡi kiếm rung động, từng đạo hào quang đỏ ngầu quét tán. Một giây sau, Lưu Cơ lại trước tiên triển khai động tác. Thân thể mềm mại run lên, hóa thành kiếm linh bản thể. Ánh kiếm phun ra, từng tầng liên tiếp tản ra. Xì xì, xì xì, xì xì. Xuyên thể mà qua, hóa thành cho tàn. Nơi này là kiếm sân nhà, vì lẽ đó Lưu Cơ sức mạnh tự nhiên quẩn quẩn không ngừng. Chỉ chốc lát sau, Thiên Quân Minh người tổn thương hơn một nửa. Cảm nhận được tinh lực, Mộc Dương trong tay huyết kiếm cũng không nhẫn lại được. Ao ngong, ao ngong, xèo. Huyết kiếm bay ra, hóa thành mưa kiếm, đầy trời huyết quang bên dưới, hết thảy Thiên Quân Minh đệ tử toàn bộ diệt. Đương nhiên, Vạn Kiếm Tông cũng là khắp nơi bừa bộn, dường như nửa cái phế tích. Nồng nặc huyết tinh chi khí, để đông đảo Vạn Kiếm Tông đệ tử có chút không chịu được. Nơi này vốn nên là linh khí ngưng tụ địa phương, một trận đại chiến sau khi, lại biến thành bực này răng rắc, sự tình quả nhiên là thay đổi trong nháy mắt. Bước chân hơi động, tàn ảnh lóe lên, dáng dấp quỷ dị ra hiện tại Lưu Chấn Thiên trước mặt. Trên mặt mơ hồ có thể nhìn thấy từng tia khí lưu, gân xanh cũng đặc biệt rõ ràng, thế nào? Minh chủ, còn phải tiếp tục đánh sao? Lưu Chấn Thiên sắc mặt tái nhợt, tàn bạo mà nhìn chằm chằm Mục Dương, khá lắm, ngươi có dũng khí. Bên trong cơ thể ngươi tồn tại chính là mạnh mẽ yêu lực, mặc dù là có hắc thạch hộ thể, tương lai cũng tất thành hòa lớn, bản minh chủ chờ xem kịch vui. Tiếng nói vừa dứt, Lưu Chấn Thiên thân hình hơi động, xẹt qua Vạn Kiếm Tông, vút, vô cản sủ, nét biến mất ở xa xa. Hết thảy Vạn Kiếm Tông đệ tử lúc này thật dài thở ra một hơi, rốt cục tránh được một kiếp, nhưng bây giờ nhìn lại, sự tình vẫn chưa xong. Tiến tĩnh, chờ mặc, mọi người hai mặt nhìn nhau. Mục Dương tinh thần thư giãn hạ xuống sau khi, khí tức cũng biến thành người bại. Nhưng là phụ thân đây, phong tỏa mở ra sau khi, phụ thân có hay không chạy đi? Mọi người tất cả đều ở tại chỗ nghỉ ngơi, không có một người nói chuyện. Không biết quá bao lâu, Vạn Kiếm Tông môn ở ngoài đi tới một bóng người. Chỉ thấy người này một bộ trường bào màu xám trắng, râu ria sồm sàm, bên hông mang theo một hồ lô. Bước chân hơi động, ra hiện tại Vạn Kiếm Tông trên quảng trường. Ánh mắt hình ảnh ngắt quãng ở Mục Dương trên người, "Tiểu tử, ngươi vẫn không thể nào bành trụ a. Ngươi đến a, cho ta đem Mục Dương nắm lên đến." Ra lệnh một tiếng, đồng thời ném kiếm khiến. Bốn đại trưởng lão đều biết, ánh mắt lập tức trở nên không giống, tiền bối, ngài lại là. Khẩn đó lấy, sắc mặt trở nên làm khó dễ lên, nhưng là tiền bối. Chuyện này, Mục Dương, tuy nói tiến vào Vạn Kiếm Tông mục đích không thuần, cũng xác thực cho Vạn Kiếm Tông mang đến tổn thất, Trầm Kỳ Nhi bắt hắn làm kẻ thù. Thế nhưng trước một giây, hắn còn cứu vớt toàn bộ Vạn Kiếm Tông, xem như là ân nhân chứ. Nguy cơ vừa giải trừ, vậy thì muốn tá ma giết lửa. Thực sự có chút không còn gì để nói. Ông lão mở trừng hai mắt, ánh mắt không quen, liền lão phu đều không nghe. Ta đã cho hắn cơ hội, chỉ là chính hắn không quý trọng, không phải muốn xông ra phong ấn. Một khi tương lai trưởng thành, nhất định sẽ trở thành thần châu mối họa, còn không bằng vẫn cầm cố ở Vạn Kiếm Tông. Ha ha, ha ha. Nguyên lai ngươi cũng không phải người tốt lành gì. Vạn Kiếm Tông quả nhiên danh bất hư truyền. Xem ra trước Lưu Chấn Thiên nói đúng, quả nhiên là bên trong tối giữa. Ta Mục Dương mệnh liền là của ta, ai cũng đừng nghĩ chối thể. Ngay vào lúc này, một thanh âm truyền đến, Vạn Kiếm Tông đệ tử, nếu ai dám động hắn một hồi, ta nhất định phải hắn trong khoảnh khắc biến thành cho bụi. Ta ngược lại muốn xem ai dám đụng đến ta Trương Nhị Chứng huynh đệ. Chương 48, U Minh Huyền Lôi nhân vật chính chính là nhân vật chính, vĩnh viễn đỉnh đầu bừng sáng. Ở thời khắc nguy cấp nhất, đều sẽ có không tưởng tượng nổi người xuất hiện. Làm thanh âm hùng hậu hạ xuống sau khi, một đạo cường tráng bóng người ra hiện tại Mộc Dương bên người. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới bị huyền hắc giáp bảo vệ bao vây, trong tay vẫn như cũng là cái kia hai cái to lớn dao mổ lợn. Hết cách rồi, gia truyền, dao mổ lợn dùng đến thuận lợi. Trương Nhị Chứng hướng về phía Mộc Dương cười hì hì, huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt a. Kỳ thực sớm khi nghe đến âm thanh thời điểm, Mộc Dương liền biết là Trương Nhị Chứng trở về. Có thể từ U Minh chi khích trở về, đồng thời không có một chút nào tổn thương, khí tức còn mạnh mẽ như thế, coi như là Mộc Dương cũng hơi kinh ngạc a. Kha kha. Huynh đệ, rất kỳ quái ta vì sao lại bình yên vô sự trở về sao? Kỳ thực này tất cả đều là bởi vì ngươi. Nói, Trương Nhị Chứng con ngươi vậy một cái, giả vờ thần bí. Cái tên này tính tình tựa hồ thay đổi không ít ta. Ngay ở Trương Nhị Chứng cùng Mộc Dương thông qua thần thức gặp mặt, người sau ma xui quỷ khiến lợi dụng yêu lực giúp người trước mở ra giàn buộc. Trương Nhị Chứng phá tan Minh Điện tầng tầng phòng ngự, muốn trở về Thần Châu thời điểm, bị cái kia thần bí nam nhân ngăn cản. Dây dưa, vẫn dây dưa, giằng co không xong. Trương Nhị Chứng dù sao cũng là nhân loại, cùng U Minh chi khích tồn tại có chỗ bất đồng, thể chất, sức mạnh đều có vẻ bằng được. Vì lẽ đó đang dây dưa bên trong, kinh mạch hầu như hoàn toàn bị đánh gãy. Trương Nhị Chứng trong cơ thể, nơi đan điền có một luồng không giống bình thường dương khí, có thể giúp hắn khôi phục thương thế. Đang bị mang về Minh Điện sau khi, Trương Nhị Chứng bị giam tiến vào ám lao bên trong, đồng thời vững vàng mà khóa lại. Âm u, ẩm ướt, quỷ dị, tràn ngập nồng nặc minh khí. Ở dưới hoàn cảnh như vậy, coi như Trương Nhị Chứng thể chất cho dù tốt, cũng kiên trì không được bao lâu. Không lâu lắm, hắn ý thức liền hoàn toàn mơ hồ. Một lần nữa trở lại thần thức trong không gian, Trương Nhị Chứng vô lực tự do, sức mạnh tinh thần dần dần mà tan rã. Thần thức không gian đối với hắn mà nói, lại như là một vùng biển mênh mông đại hải, một chút tinh con trai của thần linh đang không ngừng quyết tán. Liền từ bỏ như vậy, tiểu tử, này không phù hợp cá tính của ngươi a. Hai chứng, như vậy hai bước lên, ngược lại cũng phù hợp ngươi cái này ngốc đại cái. Đường đường thần tộc huyết thống, nơi đan điền thuần khiết dương khí lưu động, nhẹ như vậy dịch liền chịu thua. Không biết lúc nào, Trương Nhị Trứng trong thần thức có thêm một thanh âm, có chút dàn mùa, nhưng là vừa rất quen thuộc. Chỉ là bất luận hắn cố gắng thế nào, chính là xem không thấy bóng người. Tựa hồ biết ý đồ của hắn, cái kia một thanh âm tiếp tục nói, không chi phí lực, ngươi là không nhìn thấy lão phu. Ta có điều là ngàn vạn năm qua, vẫn truyền thừa xuống một tia tinh thần, hiện tại có thể cùng ngươi đối thoại, chỉ là trùng hợp. Như vậy, ngươi nói ta có thể đột phá cái này cảnh khó, muốn như thế nào mới có thể chạy đi đây? Huynh đệ của ta còn ở bên ngoài, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy cơ. Ta nhất định phải mau chóng đi cứu hắn a. Đột nhiên bay lên ý niệm, để Trương Nhị Trứng thần thức nhanh chóng tụ tập. Hóa ra một người có niềm tin, hy vọng là có thể bùng nổ ra sức mạnh to lớn. Thân thể bắt đầu ngưng tụ sau khi, hai mắt vậy đột nhiên mở. Cảnh tượng biến ảo, Trương Nhị Trứng phảng phất đưa thân vào một mảnh mênh mông ngân trong sông. Hắn ngay ở đến không hết tinh thần trung gian, ngồi quanh chân, lĩnh hội loại này cảm giác huyền diệu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngoại giới nhưng không có thay đổi. Mỗi một khắc, làm ám lao bên trong trở nên cực kỳ yên tĩnh thời điểm, bốn phía minh khí lại bắt đầu hướng về Trương Nhị Trứng thân thể tụ lại. Rất nhanh, đỉnh đầu của hắn liền hình thành một vòng xoáy, hắc khí vòng xoáy, lập lòe màu đen hồ quang. Xì xì, xì xì, ầm. Hóa thành từng luồng khí lưu, tiến vào Trương Nhị Trứng trong cơ thể. Cả người bị bao vây, không ngừng rung động. Thế nhưng không lâu lắm, Trương Nhị Trứng nơi đan điền liền dâng lên một dòng nước nóng. Đó là hắn trời sinh tồn tại dương khí, bách tà bất xâm dương khí. Coi như là xuyên qua u minh chi khích, cũng không có một chút nào ảnh hưởng dương khí. Trong đan điền bắt đầu dâng lên một vòng xoáy, đem xông tới hắc khí hoàn toàn tinh chế. Một phút, nửa canh giờ, một canh giờ. Thời gian liền như vậy chạy qua, đột nhiên, Trương Nhị Trứng trên đỉnh đầu bốc lên một vệt ánh sáng. Chen, chen, chen. Ầm. Xiềng xích hoàn toàn tách ra, thân thể tự nhiên tung bay mà xuống. Ổn định thân hình, Trương Nhị Trứng giơ tay vừa nhìn, lòng bàn tay bên trên cái kia một đoàn hắc khí không gặp, hết thảy kinh mạch đều khôi phục như lúc ban đầu. Thế nhưng hơi suy nghĩ, trong tay lại cấp tốc ngưng tụ một đoàn năng lượng, bản năng đánh ra. Xèo. Ầm. Ầm ầm. Uy lực mạnh, trực tiếp đem cửa lao phá nát. Không lo được kinh ngạc, Trương Nhị Trứng bước chân nặng nề, vọt thẳng ra ám lao. Ở trong hành lang, quả nhiên có đông đảo minh binh ngăn cản. Ta nói một lần cuối cùng, ai cản ta thì phải chết. Lòng bàn tay xoay một cái, ngưng tụ một đoàn năng lượng màu đen. Đó là u minh chi khích mới có thể ngưng tụ u minh huyền lôi, chỉ cần một đòn, nơi này tất cả mọi người liền biến thành cho bụi. Khá lắm, ngươi lại lĩnh ngộ u minh huyền lôi. Người bí ẩn xuất hiện lần nữa, thế nhưng Trương Nhị Trứng lần này không muốn phí lời, trực tiếp ngưng tụ hai đạo huyền lôi nổ ra, đối phương không có chống đỡ lực lượng, cấp tốc lao ra. Bởi vậy, vê đút vê đút vê đút, vô cản sủ. Nét liền có ra hiện tại Vạn Kiếm Tông trên quảng trường, khí chẳng có chút kỳ quái Trương Nhị Trứng. Diện đối ông lão kia, diện đối Vạn Kiếm Tông tất cả mọi người, Trương Nhị Trứng che ở một dương trước mặt, ta thực sự là khâm phục các ngươi à, ân nhân có thể làm kẻ thù, tá ma giết lửa, đảo mắt liền trở mặt không quen biết. Lòng bàn tay xoay một cái, U Minh huyền lôi ngưng tụ, ai quá đến thử xem. Nói chuyện thời gian, Trương Nhị Trứng không được giấu vết hướng về Mộc Dương đưa một cái ánh mắt. U Minh huyền lôi sát thực rất lợi hại, thế nhưng sân nhà ở U Minh chi khích. Nơi này là Thần Châu, huyền lôi sức mạnh sẽ giảm phân nửa, cũng còn tốt những người này cũng không rõ ràng. Xì xì, xì xì. Huyền lôi bên trên hồ quang lấp lóe, mạnh mẽ khí chẳng đem Mộc Dương cùng mình bao phủ, tìm cơ hội lui lại, này Vạn Kiếm Tông là thị phi nơi, không thể ở lâu. Bá phụ ta đã tìm tới, chân tướng của chuyện chẳng mấy chốc sẽ từ trong miệng hắn biết. Vì lẽ đó ngươi ở này Vạn Kiếm Tông đã không có ý nghĩa. Từ nhỏ đến lớn, Mộc Dương cùng Trương Nhị Trứng hiểu ngầm tự nhiên rất tốt. Một cái ánh mắt liền biết hắn muốn nói gì. Thu lại khí tức, từng bước một lùi về phía sau, nghe, ta ngày hôm nay không muốn lại tiếp tục dây dưa, chỉ muốn rời đi. Hai tay cùng xuất hiện, hai viên huyền nói hùa thì xoay tròn. Đông đảo Vạn Kiếm Tông đệ tử không mò ra tình huống, cũng không dám manh động. Liên như vậy, hai người từng bước một lùi lại, từng bước một hướng về tông môn đi ra ngoài. Mộc Dương, lão phu khuyên ngươi một câu, bó tay chịu trói, Vạn Kiếm Tông có thể tinh chế bên trong cơ thể ngươi yêu lực, hắc thạch cũng có thể biến thành thuần khiết đồ vật, nếu như ngươi hiện tại thoát đi, vậy thì đúng là vạn kiếp bất phục. Ông lão vẫn như cũ không dám dùng toàn bộ Vạn Kiếm Tông đùa giỡn, vì lẽ đó không có manh động. Trương Nhị Trứng trong bóng tối mừng rỡ, cũng còn tốt không cần chân chính động thủ. Nếu như bị bọn họ biết này huyền lôi uy lực đã sớm giảm phân nửa. Nhưng mà, bọn họ cũng không biết chính là, ngay ở sơn môn khẩu chỗ tối, có một nhánh màu bạc mũi tên chính vững vàng mà nhắm vào bọn họ. Chỉ cần một Dương Nhị người thoát ly Vạn Kiếm Tông, liền sẽ lập tức phóng ra. Chương 49, yêu tỏa tinh hồn mọi người đều biết, Thần Châu đại lục trải qua ngàn vạn năm biến thiên. Từ nguyên linh khí biến mất hầu như không còn một khắc đó, nhân loại tồn tại vùng đất này liền trở nên vô cùng bạc nhược. Võ giả sức mạnh có bấy cực lớn hạ, thế nhưng yêu tộc, hồn tộc cùng với cái khác bộ tộc liền không giống, khí chẳng cùng y thế chính là hai loại không giống cấp độ, hơi một tí kinh thiên động địa. U Minh Huyền Lôi là tập trung U Minh chi khích minh khí ngưng tụ mà thành. Ở Trương Nhị Trứng trong tay, trải qua thuần dương khí tinh chế, trở nên thuận buồm xuôi gió. Hắn có thể khống chế cường độ, nhưng bộc phát ra cũng là uy lực không tầm thường. Đột nhiên ra hiện tại Vạn Kiếm Tông thần bí ông lão, cũng chính là đưa cho Mộc Dương mặt nạ người. Thay đổi trước thái độ, kiên quyết phải đem Mộc Dương nhốt lại. Người trước cảnh giới ngự trị ở Vạn Kiếm Tông tất cả mọi người bên trên. Nhưng dù vậy, hắn cũng không dám chính diện đối trên U Minh Huyền Lôi. Trương Nhị Trứng trải qua sinh tử, thoát thai hoàn cốt, không chỉ có lĩnh ngộ thuần dương khí huyền bí, không lại chỉ là ma lực, hơn nữa còn có thể tổng hợp điều khiển minh khí. Nếu như tùy tiện chính diện ra tay, coi như thực lực cách biệt không có mấy, vậy cũng sẽ tạo thành tổn thất trọng đại, Vạn Kiếm Tông có thể không chịu nổi lần thứ hai phá hủy. Lùi lại, Vạn Kiếm Tông đã không thể lại lưu lại. làm ánh mắt của mọi người đều tập trung ở U Minh Huyền Lôi bên trên, Mục Dương cùng Trương Nhị Trứng trên người. Phía sau bọn họ chỗ tối, ánh mắt bén nhọn bên trong tràn ngập sát ý xin lỗi, chớ có trách ta vô tình. Đối với cho chúng ta bộ tộc tới nói, Mục Dương ngươi nhất định phải bóp chết ở cánh chim không gió thời điểm. Mũi tên bên trên lấp lóe một đạo ánh bạc, tiếp theo chính là một đạo hồ quang phun ra mà ra. Xèo, ong ong, tiếng xe gió truyền đến, mũi tên bên trên ngưng tụ một luồng mạnh mẽ cực kỳ lôi khí. Này một chiêu rất quen thuộc, chính là sau đánh cờ lôi cương phá. Ở hoàn cảnh này bên dưới, có thể có uy lực này, đã rất đáng gờm. Trong chớp mắt, Mục Dương bản năng phản ứng sản sinh. Ánh mắt thoáng nhìn, cấp tốc xoay người. Chỉ thấy ánh chớp ở trong mắt hắn cấp tốc phóng to, ép thẳng tới trái tim của hắn. Coi như Lưu Vân Bộ như thế nào đi nữa cấp tốc, cũng tránh không khỏi này một chiêu. Minh Thương dễ tránh ám tiễn có phòng, thời khắc này cũng thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Thân thể phản ứng vượt qua đại não, bạch bạch bạch, bước nhanh lui về phía sau, thế nhưng lôi cương phá uy lực cùng tốc độ, không phải bình thường chiêu thức có thể sánh ngang. Xì xì, xì xì, xèo. Mục Dương có thể cảm giác được lôi khí đã đập vào mặt, nếu như mũi tên đâm vào trái tim, mặc dù là có yêu lực hộ thể, cũng khó thoát khỏi cái chết. Trong giây lát này, trong đầu né qua vô số hình ảnh. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Mục Dương trước mặt một vệt bóng đen né qua. Xì xì, thử rồi. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, năng lượng trong khoảnh khắc nổ tung. Mạnh mẽ dư âm để Mục Dương về phía sau bay ngược mà đi. Cũng là này một cổ năng lượng, để hắn tránh thoát sinh tử một đường. U Minh Huyền Lôi, Trương Nhị Trứng căn bản không kịp cân nhắc, bản năng ném. Thế nhưng bất ngờ, mũi tên chỉ là lệch khỏi quy tích, cũng không có bị trung hòa. Một giây sau, lại một bóng người xinh đẹp nào tới. Xì xì. Chỉ nghe mũi tên xuyên thể mà qua âm thanh, không trung xẹt qua một đạo máu tươi. Ầm. Thân hình bay ngược ra ngoài, sau đó tầng tầng rơi trên mặt đất. Mục Dương đem tình cảnh này thấy rõ, tại sao? Vì sao lại như vậy? Hai tay tìm đòi, vững vàng đem Trầm Kỳ Nhi tiếp được. Bước chân giẫm một cái, lui về phía sau mười mấy mét khoảng cách, ngươi tại sao phải làm như vậy? Ngươi không phải rất hận ta sao? Tại sao muốn thay ta đỡ mũi tên này? Tại sao? Không sai, mạnh mẽ che ở Mục Dương trước mặt, đỡ lấy mũi tên này không phải người khác, chính là đối với hắn vừa yêu vừa hận Trầm Kỳ Nhi. Nàng khí tức trở nên vô cùng yếu ớt, lôi khi đã lan tràn đến nàng mỗi một điều kinh mạch, chính đang cấp tốc phá hoại. Mở hai mắt ra, bao hàm tất cả đều là đau thương, ha ha. Tại sao? Ngươi hỏi ta tại sao? Có thể đây chính là sự sống chết của ta kia đi. Làm đầu tiên nhìn thấy ngươi, liền biết không cách nào thoát đi. Đây chính là số mệnh. Mũi tên trên ánh chớp vẫn còn tiếp tục lấp lóe, có một sát na, Trầm Kỳ Nhi kinh mạch trở nên trong suốt. Mỗi một nơi chôn mấu chốt đều bị tùy ý phá hoại. Tình huống bây giờ, coi như là có tiên đan, cũng không còn cách xoay chuyển đất trời. Ha ha. Ngươi rõ ràng vẫn ở gạt ta, vẫn ở ngụy trang. Lúc trước lần thứ nhất tiến vào Vạn Kiếm Tông thời điểm ta liền nên phát hiện, trong lúc vô tình, ngươi đối với Vạn Kiếm Tông toát ra đến ý. Trầm Kỳ Nhi thâm thẳm nói rằng, thế nhưng, một người một khi hãm sâu trong đó, liền không thấy rõ bất kỳ chi tiết nhỏ chân tướng. Hay là ta xác thực vận mệnh đã như vậy, Mục Dương, kiếp này ngươi chính là khắc tinh của ta, chết rồi cũng được, không cần tiếp tục xoắn xuýt. Không biết nên nói cái gì, Mục Dương chỉ biết là nội tâm lên cơn giận dữ. Song quyền nắm chặt, lúc đó như vậy quyết tuyệt, chỉ là vì để cho Trầm Kỳ Nhi không lại tiếp tục hãm sâu ở trên người hắn. Vạn Kiếm Tông nhất định không cách nào đợi quá lâu, nhất định lưu duyên không phân. Làm sao cũng không sẽ nghĩ tới, Trầm Kỳ Nhi năm lần bảy lượt giúp hắn, cứu hắn, thậm chí là bao che hắn, kết quả cuối cùng thì ra là như vậy. Theo Mục Dương tâm tình biến hóa, trên người hắn khí chẳng cũng bắt đầu sản sinh biến hóa. Từng vòng cương phong vần quanh, áo bảo vụ vụ băng vọng. Trong hai mắt lần thứ hai bị kín một tầng yêu dị hồng quang. Gò má bên trên mạch lạc có thể thấy rõ ràng, sau đánh cờ, ngày hôm nay món nợ này, ta Mục Dương nhớ rồi, ngươi và ta trong lúc đó, không chết không thôi. Bấm tay một điểm, vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Nét một đạo yêu lực từ Trầm Kỳ Nhi mi tâm đi vào trong cơ thể, trong nháy mắt đi khắp toàn thân. Thế này, Vạn Kiếm Tông ông lão chân mày cau lại, lắc mình tiến lên, tiểu tử, ngươi điên rồi. Ngươi muốn cho nàng tiến vào yêu đạo. Cũng hay. Cái gọi là chính phái nhân sĩ, mỗi người ra vẻ đảm bảo, các ngươi ai chân chính lòng tốt. Từ nay về sau, ta Mục Dương, nàng Trầm Kỳ Nhi cũng không tiếp tục chúc cho các ngươi Vạn Kiếm Tông, ai dám ngăn trở, chết. Sợi tóc tung bay, Mục Dương toàn thân đã bị yêu lực bao vây. Trong cơ thể phong ấn lấp lóe, ở mặt ngoài thân thể lúc gần lúc hiện có thể nhìn thấy, thế nhưng từ thời khắc này bắt đầu, tựa hồ đã không có tác dụng. Thật chặt đem Trầm Kỳ Nhi ôm lấy, Mục Dương dưới chân bước lên một vòng sóng năng lượng. Bước chân đột nhiên một điểm, trên mặt đất xuất hiện một thật sâu dấu ấn. Ầm. Thân thể phóng lên trời, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Đối với Trầm Kỳ Nhi, Mục Dương tuyệt đối không thể làm cho nàng liền chết đi như thế. Ở nàng tinh khí tiêu tan trước trong nháy mắt, mạnh mẽ độ vào yêu lực, đem tinh khí tỏa ở trong người. Cái bí pháp này cũng không linh thuật gần như, chỉ là càng thêm lịch tiên mà thôi. Yêu tỏa tinh hồn, mạnh mẽ đem một người thần thức, hồn phách, tinh khí, các loại thuộc về người cơ năng lưu lại. Nhưng đây chỉ là tạm thời, đón lấy Mục Dương muốn làm, chính là nghĩ biện pháp chữa trị Trầm Kỳ Nhi thân thể. Nếu như ở trong vòng 49 ngày, không thể đem thân thể chữa trị, không thể khiến cho nàng thoát thai hoàn cốt, như vậy thân thể vẫn là sẽ tối giữa, tinh khí vẫn là sẽ biến mất, đến thời điểm liền đúng là biến thành cho bụi. Mục Dương, ngươi coi là thật quyết định làm như thế? Từ bỏ võ tu, tiến vào yêu lực tu luyện. Phải biết, con đường này nhưng là bụi gai nằm dày đặc, không phải người bình thường có thể đi. Hơn nữa nữ nhân này, ngươi coi là thật chắc chắn khôi phục. Một đường bay nhanh, Trương Nhị Trứng so với Mục Dương bình tĩnh rất nhiều, không nhịn được hỏi. Người sau khỏe miệng vung lên một vệt ý cười, yêu đạo, chính đạo. đến tột cùng là ai quy định? Dưới cái nhìn của ta, chỉ cần có thể thủ hộ trọng yếu người, còn quan tâm cái gì? Chương 50, hoàng tước vẫn là tạm ngư. Bây giờ tình huống là Mộc Dương tối không muốn nhìn thấy. Ban đầu tiến vào Vạn Kiếm Tông, hết thảy thí luyện đều là Trầm Kỳ Nhi tự thân làm. Đầu tiên nhìn đối đầu thời điểm, Mộc Dương liền nhận ra được khí chàng không đúng. Sau đó ở trong tông một màn, Trầm Kỳ Nhi không để ý nguyên tắc trợ rút, thậm chí vi phạm trưởng lão mệnh lệnh, xông nhà giam muốn đem hắn cứu ra ngoài. Cuối cùng, mặc dù ở biết Mộc Dương vẫn đang lừa gạt nàng, cũng vẫn là liệu mình cứu rút. Đây chính là vì cái gì? Mộc Dương ở dụng cụ đường thời điểm, trăm phương ngàn kế muốn tránh né Trầm Kỳ Nhi nguyên nhân. Từ nhỏ đến lớn, Mộc Dương bên người cũng chỉ có một nữ tử, vậy thì là Nguyễn Lâm Lâm, ngoài ra không còn gì khác. Một phủ tuy rằng không lớn, thế nhưng rất phức tạp. Mộc Dương vẫn sinh tồn ở hoàn cảnh như vậy bên trong, câu tâm đấu giác, ngươi lửa ta gạt, đặc biệt một phủ nữ nhân, không có một không am hiểu tâm cơ. Vì lẽ đó từ Mộc Dương hiểu chuyện bắt đầu từ giờ khắc đó, hắn liền lựa chọn thường thường ở bên ngoài tu luyện. Bên cạnh hắn bạn chơi là Trương Nhị Trứng, tuy rằng Trương Đồ Tể ra nhìn như rất bình thường, thế nhưng Mộc Dương biết, hai trứng tuyệt không bình thường. Ở Mộc Dương bên người, vẫn là bạn, vẫn tỉ mỉ vì hắn cân nhắc người thứ hai, chính là hắn Thanh Mai Trúc Mã, Nguyễn Lâm Lâm. Nha đầu này xưa nay cũng sẽ không nói thêm cái gì, nhưng tâm tư tổng là phi thường nhắn nhủi. Nhiều năm trước tới nay, nàng vẫn làm bạn Mộc Dương. Không có tâm cơ, không có ngờ vực, không có hồ đồ, không có bất kỳ tâm tình tiêu cực. Hôn nhiên, thiện lương, tinh thông dược lý, trở thành Mộc Dương tư nhân tiếp thân đại phu. Cũng là bởi vì như vậy, ở bất chi bất giác bên trong, Mộc Dương liền nhận định nữ nhân này. Một người cho tới bây giờ không biết tranh đoạt là cái gì nữ tử. Vì lẽ đó Mộc Dương tâm, xưa nay đều không tha cho người thứ hai, đã sớm nhất định. Đối với Trầm Kỳ Nhi, Mộc Dương chỉ có thể chỉ kỷ cố gắng hết sức để đền bù. Ngoài ra, vậy cũng chỉ có thể là thua thiệt cùng phụ lòng. Biết rõ triển khai yêu tỏa tinh hồn là một cái vấn đề rất nguy hiểm, nhưng hắn nhất định phải làm như vậy. Hiện tại không phải nói những chuyện khác thời điểm, hai chứng, ngươi là có hay không gặp phải phụ thân cùng ảnh vệ. Bọn họ ở phương hướng nào nơi nào? Ta hiện tại nhất định phải mau chóng tìm một địa phương yên tĩnh, nàng tinh hồn cần cường hóa. Chăm chú lên Mộc Dương, có lúc thật sự rất đáng sợ, khí chàng rất mạnh mẽ. Mặc dù hiện tại Trương Nhị Trứng cũng lĩnh ngộ sức mạnh mới, nhưng từ nhỏ đến lớn quen thuộc, vẫn để cho hắn bản năng không có bất kỳ nghi vấn. Phía trước 10 dặm địa khoảng cách, có một chỗ linh phong cốc, bá phụ nên là ở chỗ đó. Thân thể bị trọng thương, cảnh giới giảm xuống. Hiện nay tới nói, bá phụ căn bản không thích hợp thời gian dài 43, chúng ta nhất định phải lập tức chạy tới. Lời còn chưa dứt, Mộc Dương bước chân giẫm một cái, lưu vân bộ triển khai đến mức tận cùng, chân khí trong cơ thể tuôn ra, hóa thành đạo đạo tàn ảnh, biến mất ở tại chỗ. Vui mừng chính là, Vạn Kiếm Tông này trận đại chiến, ba thế lực lớn nguyên khí đại thương, Vạn Kiếm Tông cũng rất đến chỗ nào đi. Vì lẽ đó phía sau không có ai truy kích, đúng là vì là Mộc Dương tỉnh không ít phiền phức. Linh Phong Cốc, Tuyết Mạc Sơn cách đó không xa một sơn cốc nhỏ. Thế nhưng khí tức cùng Tuyết Mạc Sơn hoàn toàn khác nhau, không có băng tuyết bao trùm, không có lạnh lẽo hàn khí. Khí hậu ấm áp, cũng sẽ không quá vận đủ. Vào giờ phút này, Linh Phong trong cốc, một bàng long ngồi xếp bằng ở một chỗ lục thảo từ bên trong. Hai tay kết ấn, quanh thân bao phủ một tầng chân khí gợn sóng. Thiên linh bên trên liều lĩnh có trắng, đang tiến hành chiều sâu điều tức. Bốn phương tám hướng nhìn như không có nửa điểm động tĩnh, thế nhưng từ quan sát kỹ liền sẽ phát hiện, ở một bàng long 10 mét phạm vi chỉ có thể đều có một tầng như là nước gợn sóng lưu động tồn tại, vậy thì là ảnh vệ bình phong. Thời gian trôi qua, vết thương chẳng trị một bàng long, không biết muốn tốn bao nhiêu thời gian mới có thể khôi phục. Mỗi một khắc, đỉnh đầu của hắn mơ hồ xuất hiện một đạo bạch hổ bóng mờ. Thủ lấn biến đổi, song trưởng cũng hóa thành hổ trảo, hống, hống, hống. Một trận hổ gào, một bàng long hai tay đột nhiên đánh về mặt đất. Ầm. Thân hình một xoay tròn, xèo, xèo, xèo. Vững vàng đáp xuống đất, hai mắt nhắm lại, sau đó chậm rãi mở, vẫn như cũ vẫn còn có chút suy yếu. Ông long. Bốn thứ hai trận gợn sóng chạy qua, ảnh vệ ra hiện tại một bàng long trước mặt. Người sau thật sâu thở ra một hơi, ảnh vệ, bây giờ một phủ rơi xuống mức độ như thế, đều là ta một tay tạo thành, ngươi lại còn chịu thủ hộ ở bên cạnh ta. Vừa dứt lời, ảnh vệ bóng mở một tán. Xèo. Một luồng kinh khí kéo tới, lưu động sức mạnh đem trung hòa. Khẩn đó lấy, linh phong cốc ngoại vi xuất hiện vô số đạo không giống cường độ khí tràn gợn sóng, nhóm lớn người chạy tới. Không được, xem ra là kẻ địch tới trước. Ảnh vệ, ngươi một người không phải là đối thủ, mục tiêu của bọn họ hẳn là ta, ngươi trước tiên rút đi đi. Một bàng long sắc mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói rằng. Không hề trả lời, ảnh vệ tiêu tan mà mở. Ầm, ầm ầm, ầm ầm. Lại là một đạo kình khí bắn ra, lưu động bình phong một trận run rẩy. Rầm. Tựa như giọt nước mưa, ảnh vệ bình phong đột nhiên biến mất. Mạnh mẽ khí chàng đem một bàng long vây quanh, lần lượt từng bóng người hiện hiện. Ha ha. Đạp phá thiết hải vô mịch sự, chiếm được toàn không ngừng thời gian. Một bàng long, kỳ thực ngươi căn bản không nên thoát đi Vạn Kiếm Tông. Đối với ngươi tới nói, Vạn Kiếm Tông là một tuyệt hảo che chở vị trí, hiện tại xem có ai có thể cứu ngươi. Rất nhiều nhân mã đem linh phong cốc vây quanh, vê đút. Vô cản sủ. Nét người áo bảo cho đứng một bàng long trước mặt. Người sau cũng không xa lạ gì, bởi vì xem như là bạn cũ. Vô ưu môn người, không nghĩ tới hiện tại còn không hề từ bỏ, đây là chim sẻ ở đằng sau sao? Lại là các ngươi này quần đê thiệt đồ, phá hủy ta một phủ còn chưa đủ, còn muốn thế nào? Một bàng long song quyền nắm chặt, khí thế cũng không có yếu bớt. Hắn tin tưởng Mộc Dương ngay ở cách đó không xa, chính đang tới rồi. Vô ưu môn trưởng lão cất bước tiến lên, khóe miệng vung lên trêu tức ý cười, ha ha. Phá hủy ngươi một phủ. Chuyện cười, một phủ không phải ngươi một tay phá hủy sao? lúc trước ngươi nghe theo Vạn Kiếm Tông sắp xếp, từng bước một đi tới hiện tại. Sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, đây là một bàng long vết sẹo, cơ miệng, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Vừa nhưng đã đến trình độ này, còn có cái gì đáng sợ? Phóng ngựa đến đây đi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm. Đột nhiên nổ vang, người bên ngoài mã lập khắc hất bay, tứ tán hạ xuống. Linh Phong cốc phía trên, xuất hiện hai bóng người. Trương Nhị Chứng một cước bước qua, lại là một cơn chấn động. Ha ha, chim sẻ ở đằng sau. Thừa dịp Vạn Kiếm Tông cùng ba thế lực lớn lưỡng bại câu thương, muốn ngư ông đắc lợi. Vô Ưu Môn, các ngươi bản tính đủ tinh a. Có điều ta ngược lại muốn xem, đến tột cùng là hoàng tức vẫn là tạm ngư. Một Dương ôm Trầm Kỳ Nhi, cùng Trương Nhị Chứng đứng sóng vai. Người sau cầm trong tay dao mổ lợn, lạnh lùng nhìn chằm chằm mọi người, ngày hôm nay các ngươi nếu là động một bảng lòng một cọng tóc gáy, toàn cũng đừng nghĩ sống sót rời đi. Hai cố khí chàng va chạm nhau, Vô Ưu Môn là yêu tộc huyết mạch hậu duệ, cho nên đối với Mộc Dương vô cùng chú ý, luôn luôn ham muốn cầm lại hắc thạch cùng cốt tiên. Ánh mắt ở trên người hắn lưu chuyển, đột nhiên vung lên một vệt ý cười. Ha ha, ha ha, Mộc Dương, yêu vương truyền thừa, ta xem ngươi hiện tại cũng là lực bất tòng tâm đi. Ngươi trong lồng ngực cô gái kia đến cùng có cái gì có thể lượng, đủ khiến ngươi triển khai yêu tỏa tinh hồn. Phô trương thanh thế, cũng không nhìn một chút thời điểm. Chương 51, hồn bạc sư người người tiểu thuyết hoan nên ngài quang lâm, xin nhớ bổn trạm địa chỉ, điện thoại di động xem, để bất cứ lúc nào xem tiểu thuyết, ngự vũ thành thánh, chương mới nhất. Vô Ưu Môn trước vẫn án binh bất động, mặc dù là ba thế lực lớn liên hợp, lớn như vậy trận chiến, bọn họ cũng không có nửa điểm phản ứng. Vì là chính là chờ đợi một cơ hội, một có thể áp chế toàn bộ tình cảnh cơ hội. Thân là yêu vương để lại một mạch, Vô Ưu Môn các trưởng lão đối với yêu vương khí tức gợn sóng vô cùng mẫn cảm. Hắc thạch ở Mộc Dương trên người, cốt tiên ở Mộc Dương trên người, yêu vương tinh khí cũng đồng dạng ở Mộc Dương trên người. Mặc kệ cách xa nhau bao xa khoảng cách, chỉ cần Mộc Dương khí tức trên người có biến hóa, bọn họ liền có thể cảm nhận được. Trước Mộc Dương trong cơ thể bị bố trí phong ấn, một quãng thời gian bên trong, yêu lực không có bất cứ rung động gì, hoàn toàn vắng lặng. Bởi vậy, Vô Ưu Môn không cách nào bắt giữ Mộc Dương hướng đi. Bất quá bọn hắn cũng không đội vã, bởi vì đường đường yêu vương tinh khí, hơn nữa còn có hắc thạch loại này tự nhiên mà thành lọ chứa, căn bản không phải bình thường người có thể phong ấn. Bình tĩnh, kiên trì chờ đợi, đồng thời tinh vi kế hoạch. Thông qua huyết thống liên hệ, biết Mộc Dương triển khai yêu tỏa tinh hồn sau khi, khí tức cùng cảnh giới đều sẽ rơi vào một hệ bài trạng thái, chính là bọn họ động thủ thời cơ tốt. Muốn nói một bàng lòng, đối với Vô Ưu Môn là một bên ngoài kinh hỉ. Linh Phong Cốc là một chỗ địa phương tốt. Thoát đi Vạn Kiếm Tông sau khi, một bàng long nhất định sẽ ở chỗ này nghỉ ngơi. Chỉ phải bắt được cha, còn sợ nhi tử không xuất hiện. Thế nhưng, đột nhiên xuất hiện Trương Nhị Chứng, cũng không ở Vô Ưu Môn kế hoạch trong phạm vi. Hơn nữa tiểu tử này khí tức có điểm không đúng. Vừa có thể cảm giác được võ giả chân khí, lại có một tia u minh chi khích khí tức. Hai loại khí tức kết hợp lên, ở tiểu tử này trên người lại chút nào cũng không cảm thấy đột ngột, cũng không có xung đột, trái lại bị cân bằng, hoàn mỹ dung hợp. Này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Coi như là hắn Vô Ưu Môn, cũng không nhất định có thể làm được. Đây là lão phu nói một lần cuối cùng, giao ra hắc thạch, giao ra cốt tiên. Tốt nhất tự động thoát ly dự yêu vương khế ước, bằng không đừng trách lão phu ngày hôm nay để cho các ngươi tất cả đều chôn thây ở chỗ này. Mai mới chờ đến lúc đến cơ hội, không thể bởi vì kế hoạch ở ngoài một người mà từ bỏ. Mặc kệ này to con là ai, ngày hôm nay đều nhất định phải bắt một dương, đoạt lại thuộc về hắn Vô Ưu Môn đồ vật. Kha kha, khẩu khí thật là lớn a. Ngược lại ta từ U Minh chi khích sau khi trở về, vẫn không có thể chân chính từng thử cảnh giới của chính mình tăng lên tới trình độ nào. Không bằng hiện tại vừa vặn hay dùng các ngươi làm thí nghiệm phẩm đi. Xèo, 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 chen, chen. Dao mổ lợn ở trong tay tùy ý chuyển động, mang theo từng đạo trắng đen chen lẫn ánh sáng. Bước chân giống một cái, hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp tấn công về phía Vô Ưu Môn nhân. Xì xì, xì xì, xì xì. Máu tươi tung tóe, Trương Nhị Chứng lúc nào động tác trở nên như vậy linh xảo, thậm chí có chút quỷ dị, trước đây không đều là lực lượng mình sao? Có điều hiện tại không phải cân nhắc những ngày thời điểm, Mộc Dương cũng diện đối cường địch. Áo bào cho trưởng lão từng bước một áp sát, thế nhưng Mộc Dương trong lòng ôm Trầm Kỳ Nhi, sợ ném chuột vỡ đồ, vì lẽ đó chỉ có thể từng bước một lui về phía sau, hai mắt lạnh lẽo, sắc mặt âm trầm, các ngươi vẫn là như vậy ngây thơ, cho rằng cướp giật hắc thạch liền có thể được yêu vương. Ha ha, tiểu tử, làm sao không dám động thủ? Sợ sệt, ngươi ở lo lắng cái gì đây? Ngươi yêu lực, ngươi có khả năng điều động yêu lực, hiện tại nhất định phải toàn lực bảo vệ nữ nhân này chứ. Để ngươi tùy tiện vận dụng cao thâm bí pháp, tâm niệm cấp chuyển, Mộc Dương phải nghĩ biện pháp tự vệ, đồng thời còn muốn bảo đảm Trầm Kỳ Nhi, phụ thân đều không sẽ bị thương tổn. Đột nhiên, ánh mắt biến đổi, khoe miệng vung lên một vệt ý cười, ha ha. Ngươi nhận định ta không có cách nào động thủ? Hơi sững sờ, áo bào cho trưởng lão cao mày. Có điều một giây sau liền thoải mái, đến lúc này còn muốn phô trương thanh thế. Tiểu tử, ngươi thủ đoạn ta đã xem quá nhiều. Mỗi lần diện đối Mộc Dương, Vô Ưu Môn trưởng lão đều ức chế không được xung động trong lòng, bởi vì bọn họ có hy vọng đều ở hắc thạch bên trên. Nếu như không chiếm được hắc thạch, Vô Ưu Môn sớm muộn cũng sẽ biến mất ở Thần Châu. Một khi kích động, liền sẽ tự động quên rất nhiều chi tiết nhỏ, rất nhiều mang tính then chốt đồ vật. Vì lẽ đó hắn cũng không có chú ý, Mộc Dương lùi về sau bước chân, là lấy một loại huyền diệu tư thái tiến hành, hơn nữa ung dung không đổi. Lúc này, Mộc Dương đột nhiên dừng chân lại, đột nhiên hướng về phía Vô Ưu Môn trưởng lão cười thần bí, ha ha. Muốn biết ngũ thú nguyên khí, thêm vào U Minh Huyền Lôi uy lực sao? Lập tức liền có thể lĩnh hội. Hơi suy nghĩ, con ngón tay búng một cái. Xèo. Dưới chân lập tức sản sinh một tia sáng. Đây là một huyền diệu trận pháp, không biết lúc nào bố trí. Mục Dương phát động sau khi, bốn phương tám hướng đồng thời bay lên một viên U Minh Huyền Lôi. Xì xì, xì xì. Ân sấm sét hồ đan dệt, ở ngoài vờn quanh ngũ thú nguyên khí. Mục Dương chỉ tay một cái, bạo. Ầm, ầm, ầm ầm, ầm ầm. Liên tục nổ vang, năng lượng trùng thiên, ngưng tụ thành một đạo khí trụ, đem Vô Ưu môn trưởng lão vây quanh ở trong đó. Mục Dương, ngươi đê tiện. Hét lớn một tiếng, Vô Ưu môn trưởng lão ở U Minh Huyền Lôi cùng ngũ thú nguyên khí dây dưa bên dưới, chật vật né tránh. Một bên khác, Trương Nhị Chứng trong chiến đấu, tựa hồ cũng xuất hiện biến cố. Ngươi là người nào? Lập tức thả bá phụ. Hai chân giẫm một cái, Trương Nhị Chứng đình chỉ công kích. Vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Nét bởi vì một bảng long phía sau, đột nhiên xuất hiện một đạo thần bí bóng người. Mạnh mẽ như thế, để Vô Ưu môn người không thể tới gần. Ha ha, ta là ai? Ngươi có thể gọi ta hồn bạc sư, cũng có thể gọi ta vận mệnh biết được giả. Người này một bộ đen kịt đấu đồng, đem chính mình hoàn toàn bao vây, không thấy rõ dáng vẻ, khắp toàn thân lộ ra quỷ dị mùi vị. Vô Ưu môn. Nói rằng yêu tộc truyền thừa, kỳ thực chỉ là vụng về huyết mạch, căn bản chút nào cũng không tinh khiết. Ánh mắt nhất động, trong con ngươi né qua một tia sáng tím. Ầm, ầm. Trong nháy mắt, hết thảy Vô Ưu môn nhân đều nổ tung. Bóng mờ lóe lên, ra hiện tại Mộc Dương trước mặt, "Tiểu tử, thể chất của ngươi rất đặc thù, cho nên ra lệnh cho vận cũng bất phàm. Chỉ có điều ngươi có hắc thạch, yêu lực, nhất định vận mệnh nhấp nhô bụi gai." Nhan nhạt nhìn hắn, người này đến tột cùng là ai? Hồn bác sư lại là cái gì? Có điều có một chút Mộc Dương có thể xác nhận, đó chính là hắn vận mệnh, không thể kìm được bất luận người nào điều khiển, chẳng cần biết ngươi là ai, tuyệt đối không thể ngông cuồng quy chế vận mệnh của ta. Nghiêng người tiến lên, một chiêu nổ ra. Ầm. Tàn ảnh lóe lên, hồn bác sư biến mất không còn tăm hơi. Ngược lại ra hiện tại bờ vai của hắn mặt sau, Mộc Dương, ngươi hiện tại có thể không tin, thế nhưng tổng có một ngày, ngươi sẽ tin tưởng không nghi ngờ. Do ra tay, bao trùm ở Mộc Dương trên bả vai. Hắn muốn tách ra, nhưng là một luồng vô cùng mạnh mẽ uy thế đem bao phủ, trong nháy mắt căn bản không thể động đậy, nhớ kỹ, võ đạo không phải ngươi điểm cuối, thế giới sẽ bởi vì ngươi mà thay đổi. Tiếng nói vừa dứt, kéo dài khoảng cách. Mộc Dương có trong nháy mắt thất thần, ngươi đến tột cùng là người nào? Hồn bác sư lạnh nhạt nói, ta là ai ngươi hiện tại không cần biết, có điều có một người, ngươi nhất định rất muốn thấy. Nói, giơ tay ở trong không gian vạch một cái, vết nước chậm rãi mở rộng. Trong đó chậm rãi đi ra một bóng người. Làm Mộc Dương nhìn rõ ràng đạo nhân ảnh này thời điểm, ánh mắt đột nhiên trừng lớn, phảng phất tất cả xung quanh đều không có quan hệ gì với hắn, là ngươi. Chương 52, giết nhân khôi lỗi người người tiểu thuyết hoan nên ngài quang lâm, xin nhớ bổn trạm địa chỉ, điện thoại di động xem, để bất cứ lúc nào xem tiểu thuyết, ngự vũ thành thánh, chương mới nhất. Thần châu bên trên biến đổi liên tục, thần bí khó lường. Võ đạo thịnh hành tự nhiên cũng là tông môn san sát. Vạn Kiếm Tông là chính phái lãnh tụ, Thiên Quân Minh đi khắp với chính nghĩa cùng tà ác trong lúc đó. Vô Ưu môn, tuy rằng trước bữa bãi vô danh, nhưng yêu vương phong ấn mở ra sau khi, càng ngày càng dục giả dục dịch. Minh điện tạm thời bình tĩnh, bởi vì có phong ấn tồn tại, trước phá tan chỉ là may mắn mà thôi. Cho tới hồn bạc sư là lai lịch ra sao, Mục Dương trước xác thực không biết. Thế nhưng trước mặt giả khí chẳng chăn động, khuyết tán bốn phía thời điểm, người sau trong cơ thể yêu vương tinh khí, liền có thể cảm ứng được hắn đặc thủ. Ở Thần Châu âm hà nơi, cho tới nay đều có một tổ chức bí ẩn, hoặc là có thể nói là tông phái. Bọn họ thần bí, biết điều, thế nhưng làm việc vô cùng kỳ dị, không người nào có thể thăm dò rõ ràng con đường của bọn họ. Còn nó gốc, nhiều năm âm u và bước, cây cỏ không sinh, thế nhưng tông phái này nhưng ở đây như cá gặp nước. Thật nhiều năm, từ khi Vạn Kiếm Tông trở thành Lăng Vũ Đế quốc hết thảy tông phái lãnh tụ, cái tổ chức này sẽ không có lại xuất hiện quá. Bây giờ bởi vì yêu vương phong ấn mở ra, hắc thạch xuất hiện. Đồng thời tất cả mọi thứ đều tập trung ở Mộc Dương trên người. Rút dây động rừng, các loại phức tạp, khó mà tin nổi, khiến cho người khó hiểu sự tình theo nhau mà tới. Đứng này linh phong cốc trung ương, Mộc Dương chậm rãi đem Trầm Kỳ Nhi thả xuống. Ánh mắt từ khiếp sợ trở nên nhu hòa, bản năng đi về phía trước, Lâm Lâm nha đầu, ngươi đi đâu vậy? Ta tìm ngươi đã lâu, ngươi có biết hay không ta rất lo lắng ngươi a. Từng bước một tới gần, Mộc Dương hiện tại đã mất đi lý trí năng lực phán đoán. Hắn chỉ muốn biết, khi đó đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Lâm Lâm sẽ từ điếu quỷ lâm mất tích, hơn nữa một chút cảm ứng đều không có? Thật ở trong đó, căn bản không có phát hiện Nguyễn Lâm Lâm dị dạng. Mặc kệ Mộc Dương nói thế nào, vẻ mặt nàng trước sau là giải ra, không nhúc nhích, thậm chí ngay cả một điểm phản ứng đều không có. Trong con ngươi cũng không có tập trung. Khoảng cách của hai người càng ngày càng gần, Mộc Dương hiện tại trong mắt chỉ có Nguyễn Lâm Lâm, cái này hắn từ nhỏ thanh mai trúc mã tiểu nha đầu. Mà Trương Nhị Chứng liền không giống, hắn tuy rằng hàm hậu, có lúc còn có chút trì độn, nhưng lúc mấu chốt nhưng rất nhạy cảm. Mộc Dương, chấm đã. Lâm Lâm biểu hiện không đúng, trong này nhất định có vấn đề. Vừa dứt lời, Mộc Dương đã nhanh chân tiến lên, một phát bắt được Lâm Lâm cánh tay. Người sau song trong mắt lóe ra một vệt ánh sáng lạnh, thậm chí là sát ý xoay tay phải lại, bên trên đột nhiên có thêm một thanh sắc bén truy thủ. Xèo, chen, cấp tốc xẹt qua, coi như Mộc Dương như thế nào đi nữa nhanh chóng, đối với Nguyễn Lâm Lâm không có một chút nào phòng bị tình huống, cũng không cách nào né tránh. Xì xì, máu tươi tung tóe mà ra, đau nhức để hắn tỉnh táo thêm một chút. Bước chân một điểm, cấp tốc lui về phía sau mở, kéo dài một khoảng cách. Che vết thương, khiếp sợ nhìn Nguyễn Lâm Lâm, ngươi, ngươi muốn giết ta? Giết, giết ngươi. Đúng, giết ngươi. Nguyễn Lâm Lâm môi giật giật, tự lẩm bẩm nhắc tới, giết ngươi, đây là mệnh lệ, nhất định phải giết ngươi. Bước liên tục hơi động, xèo, tan ảnh biến mất không còn tăm hơi. Một giây sau, Mộc Dương đột nhiên cảm giác được trên đỉnh đầu truyền đến một luồng mạnh mẽ áp bức lực lượng. Xèo, ầm. Nguyễn Lâm Lâm thế tiến công vô cùng ác liệt, mỗi một chiêu đều là chỗ yếu, rất rõ ràng chính là quyết tâm chặn đánh giết Mộc Dương. Thế nhưng mặc dù ở loại cục diện này bên dưới, Mộc Dương cũng không thể đối với Nguyễn Lâm Lâm ra tay. Lưu Vân Bộ triển khai, lần lượt tách ra. Thế nhưng Nguyễn Lâm Lâm căn bản không có nửa điểm cảm tình, vẫn đối trao tương bức. Xì xì. Xèo. Trên cánh tay bị thương lần nữa, máu tươi bắn ra. Mộc Dương chật vật nhảy ra, về phía sau di động một khoảng cách. Dưới chân xuất hiện một đạo thật dài dấu vết, Lâm Lâm nha đầu, ngươi đây là làm sao? Không quen biết ta sao? Hầu như là cuồng loạn giống to, cho dù chết, Mộc Dương cũng không thể đối với Nguyễn Lâm Lâm ra tay. Lâm Lâm, ta không tin, không tin ngươi làm thật không nhớ rõ ta. Ta là Mộc Dương, ngươi Mộc Dương ca ca. Chen, chen, chen. Truy thủ ác liệt tiến công, Mộc Dương gian nan phòng thủ. Trương Nhị chứng phải bảo vệ một bàng long an toàn, căn bản là không có cách phân thân trợ giúp. Mộc Dương, hiện tại Lâm Lâm không đúng, ngươi không thể vẫn tiếp tục như vậy. Không lộ vẻ gì, trong con ngươi không có hào quang. Thậm chí ngay cả động tác cũng biến thành máy móc. Này vẫn là người sao? Rõ ràng cũng chỉ là giết người khôi lỗi. Lâm Lâm đến tuột cùng từng tao ngộ cái gì? Vì sao lại bị người khống chế? Ngay vào lúc này, Mộc Dương cùng Nguyễn Lâm Lâm quấn quýt lấy nhau. Đúng. Thuận thế cùng nàng gặp thoáng qua, sau đó vững vàng nắm chặt Lâm Lâm thủ đoạn. Khoảng cách gần mặt đối mặt, nha đầu, ngươi tỉnh lại đi a. Ta là ngươi Mộc Dương ca ca. Tiếp cận tuyệt vọng giống to, Mộc Dương đem có hy vọng ký thác ở này một tiếng hô hoán ở trong. Quả nhiên, Nguyễn Lâm Lâm động tác đình trệ ngũ giây thời gian. Chỉ thấy nàng sắc mặt nhăn nhó, Mộc Dương, ca ca. A. Thống khổ rít đạo, trong đầu phảng phất có một nguồn sức mạnh chính đang hoành trùng xung thẳng. Mộc Dương cùng nàng trong lúc đó cảm tình, hối ức ở một chút hiện lên, nhưng là vừa có một nguồn sức mạnh ngăn cản, vì lẽ đó biến đến thống khổ dị thường. Đáng chết, lại như vậy cũng không cách nào hoàn toàn khống chế, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Hồn bác sư cao mày, sắc mặt hết sức căm trầm, không được, nếu như Mộc Dương nhất định chết sớm, vê đút vê đút vê đút, vô cản sủ, nét nhất định phải chết ở trong tay nàng. Kết ấn biến đổi, hồn bác sư trong mắt lấp lóe một đạo tia sáng yêu dị. Nguyễn Lâm Lâm thân thể mềm mại chấn động, đột nhiên tiếp tục tiến công. Thủ đoạn uốn một cái, tấn công về phía Mộc Dương hạ bàn. Người sau miễn cưỡng né tránh, một trường đem đẩy lùi. Tiểu tử thúi, quan tâm sẽ bị loạn. Lẽ nào ngươi không nhìn ra là bị đã khống chế sao? Lão phu khống linh thuật, ngươi là bạch học đúng không? Trong lòng truyền đến yêu vương âm thanh, Mộc Dương bỗng nhiên tỉnh ngộ. Trong tay kết ấn biến đổi, chủ động công tiến lên. Xèo. Đùng. Đùng. Nguyễn Lâm Lâm vai đẹp bị kiềm chế trụ, tay phải biến ảo, cấp tốc tấn công về phía Thiên Linh. Xèo. Ao ngoong. Lâm Lâm Thiên Linh bên trên lại thoáng hiện một vệt phong ấn. Lẽ nào có lý đó? Các ngươi lại tàn nhẫn như vậy, đem Lâm Lâm tinh phách hút ra đi ra. Trương Nhị chứng nhìn ra đầu mối, sắc mặt chìm xuống, tàn bạo mà nhìn chằm chằm hồn bác sư. Trong tay dao mổ lợn chấn động, ác liệt tiến công. Xèo. Tàn ảnh lấp lóe, hồn bác sư biến mất không còn tăm hơi. Ngược lại xuất hiện lần nữa, thật vô dụng, lại sẽ thất bại. Có điều Mộc Dương tiểu tử, không có bí pháp của ta, ngươi đừng hỏng tỉnh lại nha đầu này. Đấu đồng tung lên, một luồng hắc mang đem một bàng long cùng Nguyễn Lâm Lâm bao vây, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Mộc Dương, muốn cứu hồng nhan chi kỷ của ngươi, cha của ngươi, có bản lĩnh xuyên qua thiên mạch sơn nói sau đi. Điện quang hỏa thạch, căn bản không kịp ngăn cản. Mộc Dương trơ mắt nhìn phụ thân cùng Lâm Lâm bị mang đi, nhưng không có biện pháp nào. Song quyền nắm chặt, hai vai run rẩy. Trong ánh mắt né qua một vẻ sắc ý, còn muốn tiếp tục không? Huyết, đâu đâu cũng có huyết. Mộc Dương ở nhường nhị Nguyễn Lâm Lâm thời điểm, bị thương không nhẹ. Thế nhưng nắm giữ yêu vương tinh khí, vết thương của hắn có thể rất nhanh khôi phục. Những máu tươi này cũng có thể trở thành yêu huyết. Vô ưu môn, hết thảy đều là bởi vì các ngươi mà lên. Nếu ngày hôm nay với các ngươi chính diện giang lên, như vậy ta cũng không ngại đại khai sát giới. Tiếng nói vừa dứt, Mộc Dương bước chân giẫm một cái, nhảy lên giữa không trung, bốn phía máu tươi nhanh chóng ngưng tụ. Chương 53, yêu huyết liên hoa người người tiểu thuyết hoan nên ngài quang lâm, xin nhớ bổn trạm địa chỉ, điện thoại di động xem, để bất cứ lúc nào xem tiểu thuyết, ngự vũ thành thánh, chương mới nhất. Nguyễn Lâm Lâm, từ vừa mới bắt đầu chính là Mộc Dương điểm mấu chốt. Bởi vì từ nhỏ đến lớn, chỉ có nàng cùng Trương Nhị chứng là nắm chân tâm đối với hắn. Coi như là phụ thân, không cũng là có hắn kế hoạch của chính mình sao? Bởi vậy, này hết lần này đến lần khác biến cố, Mộc Dương cũng có thể tiếp thu. Mặc dù là toàn bộ Mộc phủ đều diện, nội tâm hắn cũng không lớn bao nhiêu xúc động. Chỉ có Nguyễn Lâm Lâm chuyện này, để hắn hoàn toàn không có cách nào chịu được. Long Bá Mai danh nhận tích, Điếu Quỷ Lâm còn ở trong phong tỏa, Nguyễn Lâm Lâm là làm sao bị con nó Sơn Hồn Bạc Sư tổ chức tìm tới, hơn nữa còn bị điều khiển, biến thành như bây giờ khôi lỗi, dùng tới đối phó Mộc Dương. Tất cả, truy nguyên chính là vô ưu môn mà lên. Nếu không là ban đầu bọn họ xông vào Mộc phủ, nhất định phải cướp giật hắc thạch cùng cốt tiên, liền sẽ không phát sinh nhiều như vậy liên tiếp sự tình. Lên cơn giận dữ, Mộc Dương giờ khắc này đem hết thảy trách nhiệm đều quy tội vô ưu môn. Cái gì yêu tộc huyết mạch, cái gì chó má nguyên tắc, hết thảy đều là dục vọng, tham lam cớ. Không phải là muốn lấy được sức mạnh sao? Tắc thành các ngươi chính là. Trước một khắc, vô ưu môn tất cả mọi người đều bị hồn bạc sư uy thế áp chế, muốn trốn khỏi đều không có cách nào. Hiện tại thật vất vả uy thế biến mất, Mộc Dương quanh thân năng lượng lại phát sinh biến hóa, tựa hồ càng ngày càng mạnh. Trưởng lão đang cùng Mộc Dương trong quyết đấu, chịu đến không nhẹ thương. Đông đảo môn nhân lại bị dư âm hất bay. Trước mắt muốn nói tiếp tục đánh, căn bản không cái gì phần thắng. Thế nhưng Mộc Dương đang tức giận bên trong, khí chàng không ngừng mở rộng. Bước chân nhẹ nhàng một điểm, dưới chân toàn lượn một vòng năng lượng màu đen. Mộc Dương vững vàng chạm ở trung ương. Trên mặt, trên cổ, áo bào che đậy nơi ngực, thậm chí là trên lưng, đều hiện lên lít nha lít nhít dấu ấn. Đang cùng Vô Ưu Môn phát sinh xung đột trước, hồn bạc sư chưa từng xuất hiện trước, Mộc Dương trong cơ thể phong ấn chỉ là xuất hiện vết rách, cũng chưa hề hoàn toàn biến mất. Thế nhưng càng phẫn nộ, yêu lực sẽ càng mạnh. Chỉ thấy được trước ngực hắn hắc thạch, tia sáng yêu dị càng ngày càng lóe sáng. Mạnh mẽ yêu lực như thế, đem toàn bộ linh phong cốc bao phủ. Trong không gian sóng năng lượng, hầu như sản sinh vạn bèo hiện tượng. Mộc Dương, ngươi muốn làm gì? Chớ làm loạn. Không nên quên, ngươi từng dùng tới yêu tỏa tinh hồn, toàn bộ sức mạnh đều phải bảo vệ Trầm Kỳ Nhi nha đầu kia. Ngươi nếu như mạnh mẽ điều động yêu lực, chỉ có thể tổn thương chính ngươi. Thao thiên yêu lực như thế, Vô Ưu Môn trưởng lão lại quá là rõ ràng. Huyết mạch của bọn họ có cảm ứng, không ngừng bành trướng, bành trướng. Kinh hồn bạc vía, một người phẫn nộ thời điểm, sức mạnh bạo phát là phi thường khủng bố. Ha ha, yêu tỏa tinh hồn, đó là ở trong cơ thể ta phong ấn chưa cởi ra hết điều kiện tiên quyết. Yêu vương hết thảy tinh khí đều ở ta hắt trong đá, ngươi cho rằng ta sẽ không khống chế được? Kết ấn biến đổi, trong nháy mắt Mộc Dương mi tâm xuất hiện một vệt tử quang, liền ngay cả móng tay cũng biến thành yêu dị tử hồng. Kết ấn biến đổi, yêu lực hình thành một luồng long quyển, xoay tròn ở Mộc Dương quanh thân, từng tầng đẩy ra. A a, phá cho ta! Ầm 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 ầm, một tiếng vang thật lớn, Mộc Dương trên người truyền đến bùm bùm âm thanh. Đó là trước phong ấn hoàn toàn phá nát, bây giờ trên người hắn đầy dây mạnh mẽ yêu lực, sát ý hiện lên, trong con ngươi bịt kín một tầng ánh sáng lạnh. Vô Ưu Môn, các ngươi không phải rất muốn lấy được yêu vương sức mạnh sao? Các ngươi không phải vẫn muốn hiểu rõ chân chính yêu vương tinh khí có cái gì uy lực sao? Hiện tại sẽ tác thành các ngươi. Hai tay kết ấn, nhanh chóng biến hóa. Xèo, 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 từng nét bùa chú phun trào, bốn phía máu tươi bốc lên, hình ảnh ngắt quãng ở giữa không trung. Mộc Dương khoe miệng vung lên một vệt nụ cười quái dị. Những máu tươi này đều là chính hắn, cũng có thể hóa thành yêu huyết. Ao ngong, ao ngong, máu tươi nhanh chóng xoay tròn, hình thành một đạo máu đỏ tươi trụ. Mộc Dương đứng lơ lửng trên không, hơi suy nghĩ, yêu lực phun ra. Cột máu phía trên, yêu dị mở ra một đóa đỏ như màu máu hoa sen. Xèo, 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 không ngừng xoay tròn, tung bay. Mộc Dương giơ tay nắm chặt, yêu huyết liên hoa ra hiện tại lòng bàn tay của hắn. Khoe miệng nụ cười cũng không có biến mất, thân hình lóe lên, ra hiện tại Vô Ưu Môn mọi người phía trước giữa không trung. Một lần lại một lần buông tha các ngươi, một lần lại một lần không tỉnh đến, thế nhưng các ngươi trước sau ngu xuẩn mất hồn, như vậy ngày hôm nay thì đừng trách ta không khách khí. Tiếng nói vừa dứt, Mộc Dương cong ngón tay búng một cái, xèo. Yêu huyết liên hoa xoay tròn bay ra ngoài, xoay quanh ở đông đảo Vô Ưu Môn nhân đỉnh đầu. Một luồng yêu dị uy thế xuất hiện, mọi người căn bản không thể động đậy. Thế này, Mộc Dương ánh mắt thoáng nhìn, nhấc vung tay lên. Xèo. Kinh khí tuôn ra, Trương Nhị Trứng trực tiếp bay ngược ra linh phong cốc. Tiếp theo yêu huyết liên hoa nở bắt đầu tản ra, từng mảng cánh hoa bay lượn, tung bay ở linh phong cốc mỗi một nơi. Đại đa số đều kề sát ở mỗi một cái Vô Ưu Môn nhân trên người. Đây là món đồ gì? Mộc Dương, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Vô Ưu Môn trưởng lão có thể cảm nhận được, làm hoa sen cánh hoa lạc ở trên người thời điểm, lập tức cùng thân thể của hắn kết hợp, thậm chí ngay cả tinh khí cũng liên hệ cùng nhau. Ha ha, là cái gì? Ngươi lập tức thì sẽ biết. Có điều các ngươi không phải được xưng yêu vương huyết mạch sao? Liền cao cấp nhất bí pháp đều không nhớ rõ. Này một chiêu, gọi là huyết bạo. Bước chân trên không trung một điểm, Mộc Dương đứng linh phong cốc trên cùng. Lạnh lùng nở nụ cười, thế giới này quả nhiên cần sát phạt quyết đoán, không phải vậy chỉ có thể mang đến cho mình vô cùng phiền phức. Hiện tại đã biết rõ, vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Nét cũng không tính là mượn. Đùng. Một hưởng chỉ, một luồng yêu lực phun ra. Hơi suy nghĩ, một lần nữa đem Trầm Kỳ Nhi ôm vào trong ngực, tàn ảnh lóe lên, hướng về xa xa lao đi. Một giây sau, toàn bộ linh phong cốc bùng nổ ra trùng thiên hỏa diễm, toàn bộ bốc cháy lên. Ầm, ầm, ầm. Nổ tung liên miên không ngừng. Máu tươi đem linh phong cốc từng tấc một đều nhuộm đỏ, nhưng mà những máu tươi này không phải Mộc Dương, mà là toàn bộ Vô Ưu Môn. Quyết định sau khi, Mộc Dương cảm thấy, yêu vương không lại cần huyết thống hậu duệ, bởi vì yêu vương tinh khí thuộc về hắn, hắn chính là người thừa kế, vì lẽ đó Vô Ưu Môn chỉ có thể diệt. Trung thiên năng lượng không thể không có bất kỳ người nào phát hiện. Vạn Kiếm Tông khoảng cách Linh Phong Cốc cũng không xa, cho nên khi ánh sáng đỏ như máu ngút trời thời điểm, Vạn Kiếm Tông chỗ cao nhất, một bóng người đứng chắp tay, hắn nhìn phía xa, lắc đầu một cái, trong miệng phát sinh có chút bất đắc dĩ thở dài, ai. Sự tiến triển của tình hình vẫn là không có cách nào thay đổi. Vốn cho là chỉ cần tiểu tử kia yêu lực phong ấn, bé ngoan ở lại Vạn Kiếm Tông, liền bình yên vô sự, không nghĩ tới người toán vẫn là không bằng thiên toán. Từ đó về sau, Thần Châu sẽ không thái bình đi. Xoay người, quá vung tay lên, một đạo phù văn đánh ra, truyền lệnh xuống, từ hiện tại bắt đầu toàn lực đuổi bắt Mộc Dương. Sau khi tìm được, nếu như có thể mang về liền được, nếu như phản kháng, ngay tại chỗ đánh chết. Mộc Dương tự nhiên không biết Vạn Kiếm Tông trở mặt lại nhanh như vậy, trước vẫn là ngăn cơn sóng dữ ân nhân, này một giây liền thành đuổi bắt đối tượng. Có điều hắn hiện tại cũng không cố những này, bởi vì thân thể của hắn tựa hồ xảy ra vấn đề rồi. Rời xa Linh Phong Cốc sau khi, Mộc Dương đuổi theo Trương Nhị Trứng. Nhưng sắc mặt của hắn càng ngày càng không đúng, một lúc trắng xám một lúc ửng hồng, trong cơ thể yêu lực bốc lên, thật giống không khống chế được. Rầm. Nửa quỳ ở địa, Mộc Dương bộ mặt bặm mẻo, gian nan đem Trầm Kỳ Nhi giao cho Trương Nhị Trứng. Trong kinh mạch bỏng, càng ngày càng khó lấy chịu đựng, hai trứng, ta hiện tại nhất định phải tìm một chỗ yên tĩnh. Chương 54, Xích Huyết Yêu Điển người người tiểu thuyết hoan nghênh ngài quan lâm, xin nhớ bổn trạm địa chỉ, điện thoại di động xem, để bất cứ lúc nào xem tiểu thuyết, Ngự Vũ Thành Thánh. chương mới nhất. Luân phiên xung kích, phong ấn phá nát, cho Mộc Dương thân thể tạo thành rất nặng gánh nặng. Từ cứu gia phụ thân bắt đầu, đến cùng ba thế lực lớn quyết đấu, yêu lực một chút không bị khống chế, kinh mạch trong lúc vô tình bị hao tổn. Mãi đến tận Linh Phong Cốc lần này, đem Vô Ưu Môn hoàn toàn diệt, phẫn nộ bên trong Mộc Dương đem phong ấn hoàn toàn đánh nát. Cứ như vậy, trong cơ thể thì có một luồng rất lớn yêu lực trong nháy mắt xung kích đến mỗi một cái trong kinh mạch, đương nhiên khó có thể chịu đựng. Sơn đạo bên trên, Mộc Dương vẻ mặt đã hết sức bặm mẹo, hầu như đến nửa bước khó đi tình huống. Nhưng mà Trương Nhị chứng bảo vệ Trầm Kỳ Nhi, còn muốn chăm sóc hắn, căn bản không giúp được. Này trước không được thôn, sau không được điếm. Mộc Dương, ngươi nhẫn lại một lúc. Trên người ngươi hắc thạch có áp chế yêu lực tác dụng, thử cùng yêu vương câu thông, đem yêu lực trước tiên áp chế trở lại. Bây giờ chúng ta tình cảnh không quá lạc quan, nhất định phải binh hành hiểm chiêu. Mạnh mẽ đẩy lên thân thể, Mộc Dương không phải loại kia tiểu bạch kiểm, vì lẽ đó cắn răng cũng kiên trì, Vạn Kiếm Tông không thể trở về đi, Linh Phong Cốc bị phá hủy. Bây giờ nếu muốn không bị người phát hiện, thẳng thắn trở về Mộc gia trấn. Nếu như Mộc Dương đoán không sai, hiện tại Mộc gia trấn đã biến thành một mảnh hoang vu. Một loại khác tình huống chính là bị Tuyết Mạc thành chủ tiếp quản, tất cả khôi phục lại yên lặng. Mặc kệ là loại nào kết quả, đều phải mạo hiểm thử một lần. Được, chúng ta về Mộc gia trấn, trực tiếp về Mộc phủ. Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Mộc Dương tình huống bây giờ không thể lạc quan, căn bản không thể lại ra tay. Tuyết Mạc thành thế lực đang tìm kiếm hắn, Vạn Kiếm Tông cũng nhất định lấy hành động. Thiên Quân Minh như thế không sẽ bỏ qua. Minh Điện lao ra lần thứ nhất, liền rất khả năng có lần thứ hai. Một đường lảo đảo, một đường lảo đảo, Trương Nhị chứng sắc thực thay đổi rất nhiều, không giống như trước kia như vậy kích động, biết điều trở về Mộc gia trấn. Làm Mộc Dương lần thứ hai bước vào nơi này thời điểm, trong lòng có một loại cảm giác nói không ra lời. Chỉ chốc lát sau, một phủ cửa lớn. Phía trên bảng hiệu đã kinh biến đến mức rách nát không thể tả, trạch viện đã rất lâu không có thu dọn quá, trong sân cỏ dại rậm rạp. Có điều càng như vậy, đối với hiện tại Mộc Dương tới nói, càng là có lợi. Ha ha, hơn 10 năm một phủ, ở trí nhớ của ta bên trong vẫn luôn là cao cao tại thượng, chí ít ở này Mộc gia trong trấn là như vậy. Không nghĩ tới một buổi trong lúc đó, lại sẽ biến thành như vậy. Bất đắc dĩ cười khổ, Mộc Dương hiện tại cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Vui mừng chính là, nơi này xác thực không ai quản, tinh thất còn ở, hai trứng, phiền phức ngươi cảnh giác hoàn cảnh chung quanh, chăm sóc tốt Trầm Kỳ Nhi, ta nhất định phải bế quan một đoạn. Cố nén trong cơ thể khí lưu xung kích, Mộc Dương đem chính mình nốt vào trong tinh thất. Ngồi quanh chân, thân thức tiến vào hư cảnh bên trong. Mở hai mắt ra, yêu vương ông lao đã đứng ở trước mặt hắn, tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn. Người cái lao ra hỏa, biết ta triển khai yêu lực quá độ, cũng không biết ra tay giúp ta một tay. Cười trên sự đau khổ của người khác đúng không? Lườm hắn một cái, ở này hư cảnh bên trong, đúng là không lớn bao nhiêu ảnh hưởng. Cười lạnh, ha ha. Bị thương liền biết cầu viện cùng lão phu. Lúc trước là ai tùy ý người khác mạnh mẽ đem lão phu phong ấn? Thiệt thòi ta trước còn giúp ngươi nhiều như vậy, vong ân phụ nghĩa. Nguyên lai yêu vương không ra tay, là còn ở canh cánh trong lòng chuyện này. Xác thực, từ một khía cạnh khác tới nói, Mộc Dương cách làm rất không chân chính. Nhưng hắn có hắn sự bất đắc dĩ, đây chỉ là kế tạm thời, hiện tại không đều khôi phục bình thường sao? Vừa dứt lời, Mộc Dương thần thức bắt đầu run rẩy. Hắn quanh thân vờn quanh một luồng hắc khí, sau đó cấp tốc ngưng tụ thành vòng xoáy. Xì xì, xì xì, xì xì. Lại như lạnh lẽo hàn phòng, đao cắt bình thường xẹt qua trên người. Hai tay kết ấn, mạnh mẽ chống đỡ cái cảm giác này. Công pháp vận chuyển, muốn đem yêu lực tăng cao sức mạnh áp chế xuống. Thật lâu sau khi, Mộc Dương chống đỡ sức mạnh càng ngày càng yếu, chỉ lát nữa là phải bị cắn nát. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái, yêu vương nói rằng, cái tên nhà ngươi, lẽ nào là lão phu đời trước nợ ngươi? Phổ thông công pháp, làm sao có thể giải quyết ngươi hiện tại vấn đề? Vốn là dự định sau đó sẽ nói cho ngươi biết, xem ra là không xong rồi. Con ngón tay búng một cái, trong không gian xuất hiện một tia ánh sáng đỏ. Xèo, xèo, xèo. Một quyển sách mở ra, trong đó trôi nổi lít nha lít nhít văn tự, phù văn vờn quanh ở Mộc Dương quanh thân. Trong đầu của hắn lập tức tràn vào lượng lớn tin tức. Tiểu tử, ngươi nghe rõ ràng, đây là xích huyết yêu điện, chính là lão phu tâm huyết cả đời kết tinh. Lão phu tinh khí, không phải người bình thường có khả năng chịu đựng. Nếu muốn cẩn thận mà không chế, nhất định phải tu luyện xích huyết yêu điện. Xèo, xèo, xèo. Màu đỏ phù văn bắt đầu xoay tròn, một chút đi vào Mộc Dương bên trong thân thể. Bản năng, hai tay kết ấn bắt đầu biến ảo. Theo yêu lực lưu động quy tích, khí tức một chút bị áp chế. Xì xì, xì xì. Hai tay bên trên bốc lên hai cỗ ngọn lửa màu đỏ. Mộc Dương hai tay tạo thành chữ thập, một chút hỗn hợp với nhau. Xích huyết yêu điện vận chuyển, hai mắt của hắn lập tức trở nên đỏ chót. Ngoại giới, Mộc Dương cả người bị hồng quang bao vây, trong tính thất năng lượng và mèo. Trên đỉnh đầu không ngừng bốc lên yến vụ. Liền ngay cả vờn quanh ở chung quanh hắn ngũ thú bóng mờ cũng hóa thành đỏ đậm bẻ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Mộc Dương trong cơ thể cuồng bạo sức mạnh, ở xích huyết yêu điện dưới tác dụng chậm rãi băng lặng. Chỉ là hắn bề ngoài cũng đang phát sinh biến hóa, sợi tóc bị nhiễm phải một tầng màu đỏ, khí chất cũng biến thành không giống. Xèo, xèo, xèo. Phù văn vờn quanh hắn quanh thân xoay tròn, một chút đi vào trong cơ thể. Vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Nét bị thương kinh mạch, trước vết thương cũ, trong khoảnh khắc liền khôi phục như lúc ban đầu. Đây chính là xích huyết yêu điển chỗ thần kỳ. Yêu điển huyền diệu, ngươi chỉ là tìm thấy một điểm da lông. Muốn hoàn toàn lĩnh ngộ, còn cần muốn thời gian dài. Tiểu tử, ngươi muốn lấy võ nhập đạo, con đường này còn rất dài a. Chính mình nắm đi. Một giây sau, Mộc Dương đột nhiên mở hai mắt ra. Bởi vì hắn cảm giác nhạy cảm đi ra bên ngoài, có hai cỗ khí tức chậm rãi tiếp cận mà tới. Sắp thực như vậy, Trương Nhị Chứng hiện tại chính trốn ở sân góc nơi quan sát. Mạc Thiếu Khanh, ta đã nói qua rất nhiều lần rồi, ta sẽ không cùng ngươi đi phủ thành chủ. Nơi này mới là ta ra, ta sẽ vẫn ở chỗ này chờ, hắn tổng có một ngày sẽ trở về. Vũ San, ngươi làm sao liền cố chấp như vậy đây? Phải biết, hiện tại một phủ chính là một vùng phế tích, ngươi có thể ở đây kiên trì bao lâu? Một Dương, ngươi còn hy vọng hắn có thể trở về? Chuyện cười. Một có yêu lực người, vì thiên hạ người không cho, còn muốn trở về một phủ. Như ngươi vậy sống uổng niên hoa có tác dụng gì? Theo ta trở về đi thôi. Hai bóng người một trước một sau đi vào một phủ, cái kia thân ảnh hiểu điệu chính là Mộc Gia Mộc Vũ San. Ở sau lưng nàng theo, lại là Tuyết Mạc Thành thiếu thành chủ, Mạc Thiếu Khanh. Được rồi, ta không muốn được nghe lại ngươi nói lời nói như vậy. Hắn sẽ trở về, nhất định sẽ trở về. Ta không muốn lại cùng ngươi dây dưa, xin ngươi rời đi. Một Vũ San vô cùng quyết tuyệt, này tựa hồ tiêu hao hết Mạc Thiếu Khanh kiên trì. Tiến lên một bước, đột nhiên nắm lấy Vũ San thủ đoạn, "Một Vũ San, ngươi coi mình là ai vậy, vẫn là cái kia Mộc Gia tiểu thư sao? Ngươi hiện tại có điều là không nhà để về cô nhi mà thôi, có cái gì tốt tự cho là thành cao." Vừa dứt lời, ngay phía trước đột nhiên phóng tới một đạo kinh khí. Xèo. Đùng. Mạc Thiếu Khanh phản ứng không chậm, trong tay quạt giấy vung lên, đem đỡ. Sầm mặt lại, "Ai? Ai ở nơi đó? Đâm sau lưng hại người tính là gì anh hùng? Cầu thu gom, cầu đề cử, cầu khen thưởng." Chương 55, một người nhà không nói bại người người tiểu thuyết hoan nên ngài quang lâm, xin nhớ bổn trạm địa chỉ, điện thoại di động xem, để bất cứ lúc nào xem tiểu thuyết, Ngự Vũ Thành Thánh, chương mới nhất. Mạc Thiếu Khanh tại sao còn ở lại Mộc Gia trấn, kỳ thực không khó đoán ra. Vạn Kiếm Tông trước nói không giữ lời, nói cẩn thận một phủ sa suốt sau khi đem toàn bộ Mộc Gia trấn quyền khống chế giao cho Mạc gia, nhưng cuối cùng nuốt lời. Bây giờ Vạn Kiếm Tông trải qua đại chiến, nguyên khí đại thương. Nói cách khác, trước ở Mộc Gia trấn tông môn người toàn bộ rút đi trở lại. Đây là một cơ hội tuyệt hảo, là Mạc Thiếu Khanh trở mình cơ hội. Ở Vạn Kiếm Tông môn người vừa rút đi thời điểm, Mạc Thiếu Khanh liền xuất lĩnh Mạc gia người, đem Mộc Gia trấn bao quanh phong tỏa lại. Đương nhiên, trong trấn tất cả như thường lệ tiến hành, ở bề ngoài không nhìn ra một chút khác thường. Dựa theo lẽ thường tới nói, mặc dù là Mạc gia được Mộc Gia trấn, cũng có điều là vì là Tuyết Mạc Thành tăng thêm một điểm địa phương mở rộng mà thôi, cũng không phải việc ghê gớm gì, căn bản không cần thiếu thành chủ vẫn đỉnh ở lại chỗ này. Nhưng lại Thiên Mạc Thiếu Khanh chính là không muốn rời đi, vào thời khắc này trước có lẽ sẽ khiến người ta nghi hoặc không rõ, thế nhưng khi hắn dây dưa một Vũ San bắt đầu, động cơ của hắn liền phi thường sáng tỏ, mục đích chính là một Vũ San. Tuyết Mạc Thành thiếu thành chủ, mặc dù chỉ là Lăng Vũ bên trong đế quốc, trong đó một tòa thành trì, thế nhưng bởi vì có Vạn Kiếm Tông tồn tại, trở nên thanh danh lan xa. Mạc Thiếu Khanh phụ thân, thực lực cảnh giới cùng năng lực cũng không tầm thường. Trước cũng nhắc qua, Mạc Thiếu Khanh tuy rằng nhìn qua có chút âm trầm, thỉnh thoảng địa tiếu lý tàng đao, cho Mộc Dương rất ấn tượng xấu. Thế nhưng luận tướng mạo, hắn xác thực được cho là thượng hạng phiên phiên giai công tử. Gia thế, địa vị, tướng mạo, thực lực cảnh giới, kỳ thực đều không tầm thường. Lấy điều kiện như vậy muốn tìm được thế nào mỹ nữ tuyệt sắc không thể thành. Nhưng là hắn mất hứng loại kia đều là muốn gì được đó nữ nhân, cảm thấy quá dung tục. Cũng chính là mỗi cái công tử ca bệnh trùng, luôn yêu thích khiêu chiến độ khó cao. Càng là không chiếm được người, hắn càng là muốn có được. Một Vũ San chính là một người như vậy. Nàng là duy nhất một từ điếu quỷ lâm thoát đi đi ra Mộc Gia người, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, chỉ có bản thân nàng rõ ràng. Sau khi đi ra, liền một lòng bảo vệ một phủ, một bước cũng không muốn rời đi. Đau đầu chính là, Mạc Thiếu Khanh vẫn đối với nàng đuổi tận cùng không công, dùng hết các loại biện pháp muốn nàng với hắn trở lại. Thế nhưng Mạc Thiếu Khanh lại tự cho là thanh cao, không chịu dùng thủ đoạn cứng rắn, hai người liền vẫn như vậy giằng co. Mãi cho đến hiện tại, Mạc Thiếu Khanh các loại biện pháp đều dùng, thế nhưng Một Vũ San chính là không đáp ứng. Tình nguyện bảo vệ rách nát trại viện, cũng không muốn đi qua loại kia xa hoa cơm ngon áo đẹp sinh hoạt. Rốt cục, một công tử ca kiên trì dùng hết, liền hết thảy bản tính đều hiện lộ ra. Mạc Thiếu Khanh phẫn nộ, ở này Lăng Vũ Đế quốc bên trong, chí ít ở Tuyết Mạc Thành Chu Vi Bách Lý bên trong, vẫn chưa có người nào dám từ chối hắn. Một lời không hợp, Một Vũ San muốn trực tiếp bỏ rơi hắn, đồng thời thẳng thắn từ chối. Một Dương chưa có trở về trước, nàng một bước đều không sẽ rời đi một phủ. Mạc Thiếu Khanh triệt để phẫn nộ, làm dáng liền muốn động thủ. Trương Nhị Chứng vẫn đang âm thầm quan sát, phát hiện Mạc Thiếu Khanh lại muốn dùng mạnh, triệt để bạo phát. Làm khổng lồ thân hình đem Một Vũ San ngăn ở phía sau, mạnh mẽ uy thế khí chẳng đem Mạc Thiếu Khanh bao phủ, người sau sắc mặt thay đổi. Có điều tốt xấu cũng là Tuyết Mạc Thành thiếu thành chủ, gặp quen mặt không ít, rất nhanh sẽ khôi phục lại yên lặng, ha ha. Ta tưởng là ai chứ, hóa ra là cửa trấn cái kia bán thịt heo. Làm sao? Mộc Dương không có cùng ngươi đồng thời trở về. Mạc Thiếu Khanh, ngươi thiếu đổi chủ đề. Ta vẫn không có tìm ngươi tính sổ đây. Tất cả những thứ này ngươi đều có tham dự chứ? Mục đích chính là Mộc Gia trấn nắm quyền trong tay. Thế nhưng ta rất không hiểu, chỉ là một Mộc Gia trấn, đáng giá như vậy hưng sư động chúng. Như một ngọn núi lớn, lâm liệt đem Một Vũ San ngăn trở. Không biết tại sao, người sau vào đúng lúc này cảm giác trái tim rầm nhảy loạn. Trước mắt người này, ở trước đây không lâu vẫn là các hàng hậu hai hàng, hiện tại đã trưởng thành nhiều như vậy. Đúng. Trong tay quạt giấy vừa thu lại, Mạc Thiếu Khanh cười lạnh, nói thật cho ngươi biết, mục đích của ta chính là Một Gia trấn, còn nguyên nhân, ngươi không cần thiết biết. Ta muốn dẫn Vũ San rời đi, ngươi tốt nhất bất lo chuyện người. Tuyết Mạc Thành thiếu thành chủ, tự nhiên không phải ngu ngốc. Nay Trương Nhị Chứng cùng Mộc Dương, luôn luôn là mặc chung một quần. Nếu người sau đều ở chỗ này, người trước nhất định ở một nơi nào đó. Chỉ cần Mạc Thiếu Khanh ra lệnh một tiếng, nơi này tất cả đều sẽ bị vây quanh. Hai tay chắp sau lưng, Trương Nhị Chứng sắc mặt âm trầm, trên lòng bàn tay chậm rãi ngưng tụ một đoàn hắc khí ánh chớp. Nếu như Mạc Thiếu Khanh tiếp tục tương bức, như vậy một cái u minh huyền lôi, để hắn không chết thì cũng trọng thương. Ha ha, thiếu thành chủ, không nghĩ tới ngươi đối với ta Mộc gia trấn như vậy cảm thấy hứng thú. Vũ San Tả là ta Mộc gia người, coi như muốn dẫn đi, cũng phải hỏi hỏi ta có đáp ứng hay không chứ. Lúc này, một trận tiếng cười từ giữa thất truyền đến. Lưu Vân Bộ hơi động, tàn ảnh lóe lên, đem một Vũ San kéo qua. Mộc Dương cùng Mạc Thiếu Khanh ánh mắt va chạm, ác liệt phi thường, không ai nhường ai, trăm phương ngàn kế khống chế ta Mộc gia trấn, lẽ nào nơi này có thứ ngươi muốn? Thật ngươi cái Mộc Dương, lại còn dám trở về? Lẽ nào ngươi không biết, hiện tại các đại tông phái đều phát sinh số một lệnh truy nã, mục tiêu chính là ngươi sao? Chỉ bằng ngươi tình cảnh bây giờ, còn muốn bảo vệ một Vũ San? Chuyện cười. Nghe vậy, vê đút, vô cản sủ. Nét Mộc Dương ánh mắt biến đổi, khẽ to mày, vẻ mặt trở nên rất là âm trầm. Ta tình cảnh? Cái gì tình cảnh? Mạc Thiếu Khanh, nếu ta Mộc Dương dám trở về, thì sẽ không sợ bất kỳ uy hiếp, một người nhà chưa bao giờ nói bại. Yêu lực vừa được cấp chế, tuy rằng lĩnh ngộ xích huyết yêu điện tinh diệu, thế nhưng một chốc còn không cách nào bình thường phát huy. Nhưng Mạc Thiếu Khanh xác thực vẫn hùng hổ doa người, Mộc Dương cũng không muốn thua khí thế. Xèo, xèo, chen, chen, chen. Đột nhiên, Trương Nhị Trứng trong tay dao mổ lợn bung lên, chính diện tấn công về phía Mạc Thiếu Khanh môn. Người sau ánh mắt thoáng nhìn, thân hình lóe lên, xảo diệu tránh thoát, khá lắm, lại dám sự động thủ trước. Vặn mẹo thân hình, bàn tay biến ảo. Lòng bàn tay bên trên ngưng tụ không tầm thường chân khí. Bước chân giẫm một cái, một trường đánh ra. Một giây sau, Mộc Dương hóa thành một đạo tàn ảnh, tương tự biến quyền vì là trường. Ầm, ầm ầm. Xong trường đấu, hai người đồng thời rút lui. Một đòn sấm sét, Mạc Thiếu Khanh trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Mộc Dương trong đoạn thời gian này, cứu lại gặp được cái gì? Rõ ràng ở trước đây không lâu, sức mạnh còn rất yếu, giờ khắc này ngay cả mình đều có chút bất vả. Hai tay chắp sau lưng, Mộc Dương tiến lên một bước, Mạc Thiếu Khanh ngươi nghe, cũng trở về đi nói cho cha của ngươi. Ta Mộc gia người, xưa nay sẽ không dễ dàng nói thất bại, ta sẽ đích thân cầm lại Mộc gia trấn. Rất hứng thú đảo qua Mộc Dương một chút, mặc dù là vừa nãy trong thời gian ngắn đấu, Mạc Thiếu Khanh cũng cảm giác được một ít đầu mối. Mộc Dương hiện tại tựa hồ không dám làm mửa, trong cơ thể tựa hồ còn có khí lưu ở bốc lên. Được, có quyết đoán, có cốt khí. Ta Mạc Thiếu Khanh cuộc đời khâm phục nhất, chính là có chấp nhất trinh tiết người. Ngày hôm nay ta tạm thời buông tha các ngươi, lần sau gặp mặt, có thể liền không thể dễ dàng như thế. Xoay người, trước khi đi còn liếc mắt nhìn một Vũ San, Vũ San, ngươi nhớ kỹ, đời này ngươi nhất định là ta Mạc Thiếu Khanh người. Mộc Dương không thể bảo vệ ngươi cả đời. Ha ha. Cầu thu gom, cầu đề cử. Chương 56, chương đổ tể bí mật người người tiểu thuyết hoan nên ngài quan lâm, xin nhớ bổn trạm địa chỉ, điện thoại di động xem, để bất cứ lúc nào xem tiểu thuyết, Ngự Vũ Thành Thánh, chương mới nhất. Hoàn toàn có thể trực tiếp điều khiển đại quân, đem này rách nát một phủ vây quanh lên. Coi như Trương Nhị Trứng cùng Mộc Dương thực lực cảnh giới như thế nào đi nữa tăng lên, hai quyền khó địch bốn tay, cũng không thể ung dung chạy trốn. Nhưng Mạc Thiếu Khanh một mực không làm như thế, đến tột cùng tại sao? Xác thực, ở Mộc Dương trong ấn tượng, Mạc Thiếu Khanh là một tiếu lý tàng đao, nhất định rất sẽ triển khai âm mưu người. Nhưng dù sao cũng là gia tộc lớn thiếu gia, cũng có chính mình điểm mấu chốt. Từ nhỏ đến lớn, Mạc Thiếu Khanh chính là một công tử nhà giàu, bên người mỹ nữ như mây. Cái gì đại tiểu thư, hàng xóm tiểu muội muội, ngự tỷ, đủ loại, chưa từng có thiếu quá. Thế nhưng những này đối với hắn mà nói, đều ít đi tính khiêu chiến. Diện đối một Vũ San, Mạc Thiếu Khanh muốn dùng chính mình phương thức được nàng. Trước cứng rắn, nói khó nghe, chỉ là sự kích động nhất thời. Hay là vẫn gặp phải từ chối, vì lẽ đó trong lòng không thăng bằng. Làm Mộc Dương xuất hiện sau khi, Mạc Thiếu Khanh lập tức thay đổi chủ ý, hắn không tin một đường đường tuyết mặc thành thiếu thành chủ, không sánh được một mất đi gia tộc che chở tiểu tử nghèo, thực lực mạnh mẽ thì thế nào? Còn không phải khắp nơi tranh né. Bởi vậy, Mạc Thiếu Khanh lựa chọn bỏ mặc. Hắn tin tưởng một Vũ San đều sẽ nhìn rõ ràng, đến tột cùng ai mới là nàng đáng giá phó thác người, đáng giá dựa người. Nhưng vừa vặn hắn ý nghĩ này liền mười phần sai. Hai mắt híp lại, nghiêm nghị phức tạp nhìn chằm chằm Mạc Thiếu Khanh rời đi bóng lưng. Mộc Dương có chút đoán không ra, người này đến tột cùng muốn làm gì? Cơ hội tốt như vậy có thể mang hắn bắt, lẽ nào liền từ bỏ như vậy? Lúc này, một Vũ San cuối cùng từ không thể tin được, kinh ngạc bên trong phục hồi tinh thần lại. Bước liên tục hơi động, vọt thẳng qua khứ, Mộc Dương, ngươi rốt cục trở về. Ngươi rốt cục trở về. Ngươi có biết hay không thật là đáng sợ. Thật sự thật là đáng sợ. Chặt chẽ đem Mộc Dương ôm, có thể cảm nhận được một Vũ San sâu trong nội tâm sợ hãi, thân thể mềm mại không chế không ngừng run rẩy, vẫn run rẩy. Như thế trường một quãng thời gian, nàng nhất định ở mạnh mẽ áp chế. Mộc Dương vừa xuất hiện, hết thảy tâm tình bạo phát. Trong lòng hơi động, Mộc Dương âm thầm triển khai chân khí, rót vào cùng một Vũ San trong cơ thể. Chỉ chốc lát sau, tâm tình của nàng hướng tới ổn định. Nhẹ nhàng đem buông ra, Vũ San tả, nói cho ta, đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Thật lâu, một Vũ San mặt cười vẫn là rất trắng bệnh. Thế nhưng ở ấm áp chân khí lưu động bên dưới, rốt cục có thể nói chuyện, lúc đó ngươi biến mất sau khi, toàn bộ một phủ người, đều bị vây ở điếu quỷ lâm. Chậm rãi, một Vũ San ánh mắt trở nên thâm thúy, rơi vào hồi ức ở trong. Đó là một đoạn rất đáng sợ hồi ức, nếu như không phải Mộc Dương ở, nàng vẫn mang tính lựa chọn lãng quên, hiện tại chỉ có thể lấy giúp khí diện đối. Mạnh mẽ yêu lực từ trên người ngươi bạo phát sau khi, toàn bộ điếu quỷ lâm hết thảy đều hóa thành hư không. Mọi người chúng ta chết tử thương thương, căn bản không một may mắn thoát khỏi. Khi ta từ hôn mê sau khi tỉnh lại, nhìn thấy đều là đen kịt một màu. Cầm chặt Mộc Dương tay, khẽ run tiếp tục nói, trong bóng tối, ta căn bản không tìm được manh mối. Hơn nữa điếu quỷ lâm ngoại vì có mạnh mẽ cái giới, căn bản không ra được. quỷ dị bóng đen vẫn bay chung quanh ở ta chu vi, ta biết, đó là nổ tung sau khi tử vong yêu thú tinh hồn. Chúng nó không cam lòng, muốn tìm túc chủ nuốt chửng. Nghe một Vũ San giảng giải, Mục Dương sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Hắn có thể tưởng tượng cái kia hình ảnh, một cô gái tại ý thức phi thường tỉnh táo trạng thái, bị vô số yêu thú tinh hồn vây công, kêu trời trời không ngừng, gọi địa đất không ngừng. Có đến vài lần, ta đều suýt chút nữa bị ăn mòn. Nhưng không biết tại sao, yêu thú tinh hồn tiến vào thân thể của ta, ngay lập tức sẽ bắn ra đến. Trí nhớ của ta chỉ dừng lại ở cuối cùng, một đoàn yêu thú tinh hồn vây công, sau đó chính ta bị đẩy lùi. Trong đầu né qua trí nhớ lúc trước hình ảnh, nếu như Mục Dương không có đoán sai, hẳn là trước hắn trong lúc vô tình ở Vũ San trong cơ thể từng lưu lại một tia yêu lực, vì lẽ đó yêu thú tinh hồn không cách nào gần nàng thân. Lúc này, vẫn giữ yên lặng Trương Nhị Chứng đột nhiên nói rằng, Mục Dương, hiện tại ngươi tạm thời không có chuyện gì, ta nhất định phải về nhà một chuyến, có một số việc, xem ra là đến nên biết rõ thời điểm. Không giống nhau, không chờ Mục Dương trả lời, Trương Nhị Chứng tấn nhanh rời đi. Dựa vào nét mặt của hắn xem ra, hẳn là có chuyện rất trọng yếu. Nhưng qua nhiều năm như vậy, hắn còn có chuyện gì không thể cùng Mục Dương nói đây? Trương Đổ thể ra, ngay ở Mục gia trấn lối vào nơi, chỉ là một tòa đơn giản sân vông. Một tiếng bảo viện, phả vào mặt chính là một luồng mùi máu tanh. Giết lợn, làm sao cũng tránh khỏi không được loại này mùi vị. Làm Trương Nhị Chứng đẩy cửa ra, trước mặt phóng tới một cây đao giết heo. Bước chân hơi động, thân hình về phía sau dương lên, miễn cưỡng tách ra, ta nói cha, này một chiêu đã dùng qua rất nhiều lần, có thể hay không đổi một chiêu? Đúng. Vững vàng tiếp được, một đạo cường tráng cực kỳ bóng người ra hiện tại Trương Nhị Chứng phía sau. Chỉ thấy Trương Đổ Tể toàn thân ngăm đen tỏa sáng, bắp thịt vô cùng phát đạt. Nhếch miệng nở nụ cười, kha kha. Tiểu tử thúi, lại lâu như vậy mới trở về. Thế nhưng lần này, Trương Nhị Chứng không có tâm tư cùng phụ thân đùa giỡn. Xoay người nghiêm túc theo dõi hắn, vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Nét thậm chí không cho hắn tiệm cơ hội trốn, cha, Mục gia trấn phát sinh lớn như vậy biến cố, ngươi tại sao không rời đi? Từng bước một áp sát, ánh mắt trở nên vô cùng ác liệt, còn có, nhà ta thật sự cũng chỉ là giết lợn sao? Như vậy ta chưa từng có hỏi qua ngươi, tại sao ta trời sinh thần lực? Thần lực này đến tột cùng là đến từ đâu? Đúng. Một trưởng vô ở Trương Nhị Chứng trên gáy, tiểu tử thúi, ngày hôm nay có phải là uống nhầm thuốc? Đột nhiên hỏi như thế kỳ kỳ quái quái vấn đề. Xoay người, không lại diện đối Trương Nhị Chứng ánh mắt, bước chân giẫm một cái, tấn công về phía phụ thân. Quả nhiên, Trương Đổ Tể rất dễ dàng tách ra. Điều này làm cho Trương Nhị Chứng càng thêm khẳng định, phụ thân, ngươi cũng là võ giả, tu vi của ngươi đến từ đâu? Đừng tưởng rằng ta vẫn là tiểu hải tử, lần này đi ra ngoài, ta biết rất nhiều sự tình. Ngươi liền trực tiếp nói cho ta, chiến thần huyết thống, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì đi? Từ U Minh Chi khích trở về sau khi, Trương Nhị Chứng trong lòng liền có rất nhiều nghi hoặc. Chỉ là liền chuỗi biến cố, để hắn không còn kịp suy tư nữa. Rốt cục nhìn thấy phụ thân, ngày hôm nay nhất định phải đem có vấn đề đều biết rõ. Không ngoài dự đoán, làm Trương Nhị Chứng nói ra chiến thần huyết thống thời điểm, Trương Đổ Tể thân hình rõ ràng chấn động, ánh mắt cũng không cách nào che giấu lấp lóe. Ngươi đang nói cái gì? Ta không biết. Ngươi đến cùng làm sao? Cha, đến hiện tại ngươi còn không chịu nói cho ta biết không? Ta không phải người bình thường, trời sinh thần lực, một con 200 cân trừ, ta có thể tay không xé ra, dao mổ lợn cũng là to lớn. Ngươi và ta đều không phải người bình thường đúng không? Không thể lui được nữa. Trương Đổ Tể sâu sắc mà nhìn mình cái này nguyên bản rất hàm hậu nhi tử. Sâu sắc thở dài, ai? Xem ra ngươi xác thực lớn rồi, ta giữ hơn 10 năm bí mật, cũng là thời điểm nói cho ngươi. Không có tường nào gió không lọt qua được, nhi tử lớn rồi luôn có phán đoán của chính mình năng lực, không thể vẫn làm tiểu hài nhi đối xử. Từ Trương Nhị Chứng trở về, Trương Đổ Tể cũng cảm giác được hơi thở của hắn biến hóa, hẳn là thời điểm nói ra. Chương 57, Dương Thần Huyết Thống người người tiểu thuyết hoan nên ngài quan lâm, xin nhớ bổn trạm địa chỉ, điện thoại di động xem, để bất cứ lúc nào xem tiểu thuyết, Ngự Vũ Thành Thánh, chương mới nhất. Ngươi đi theo ta đi. Biết bí mật thủ không xuống đi, Trương Đổ Tể vẻ mặt cũng biến thành nghiêm túc. Hơn nữa ở hắn xoay người, bước vào gian nhà trong nháy mắt, Trương Nhị Chứng phảng phất nhìn thấy quanh người hắn có một đạo ánh huỳnh quang lướt qua. Tình cảnh này càng thêm xác định Trương Nhị Chứng ý nghĩ trong lòng. Bây giờ yêu vương hắc thạch hiện thế, vừa lúc ở chính mình huynh đệ tốt trên người. Thiên hạ đại loạn, nếu như biết rõ chính mình thân phận thật sự, hay là có thể càng tốt hơn trợ giúp Mục Dương. Đi vào nhà tử, đơn giản trang hoàng, thậm chí có thể xưng tụng là đơn sơ. Trong phòng khách chỉ có mấy cái ghế, trên tường cũng không có trang sức, thậm chí còn có một đạo đạo vết máu, không có lau khô giáo đã khô cạn, đâu đâu cũng có mùi máu tanh. Ta nói cha, ta không lúc ở nhà, ngươi cũng không có quét dọn một chút. Như thế nồng nặc mùi vị, ngươi cũng có thể quen thuộc. Trương Nhị Chứng rốt cục vẫn là không nhịn được nhổ nước bọt, thế nhưng Trương Đổ Tể lần này lạ kỳ không có đáp lại. Có chút phẫn nộ, theo phụ thân đến giữa đại sảnh. Trương Đổ Tể đột nhiên dừng lại, quay lưng Trương Nhị Chứng nói rằng, ngươi không phải rất kỳ quái, tại sao một phủ tao nộ biến cố lớn, Mục gia trấn bị chiếm lĩnh, ta vẫn là không rời đi sao? Xác thực, Trương Nhị Chứng không chỉ một lần hỏi qua cha, tại sao từng ấy năm tới nay, vẫn cố chấp bảo vệ này phá gian nhà. Giết lợn, nhưng rõ ràng có thể có càng tốt hơn, càng to lớn hơn thành tựu, một mực chính là không muốn thay đổi. Chẳng lẽ nói, gian phòng này có cái gì kỳ quái chỗ? Ẩn giấu một loại nào đó bí mật, hoặc là một cái nào đó đồ vật. Từ khi thể chất thay đổi, khí tức thay đổi sau khi, Trương Nhị Chứng đầu góc cũng biến thành linh quang rất nhiều. Xoay người, Trương Đổ Tể cười nhạt, không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Có điều ở Trương Nhị Chứng xem ra, coi như là ngầm thừa nhận, lẽ nào chúng ta coi là thật không phải người bình thường. Ở này một gia trấn, còn có trọng yếu sứ mệnh. Tuy rằng rất máu chó, nhưng lần này thật sự bị Trương Nhị Chứng đoán bên trong. Từ nhỏ đến lớn, hắn trước sau cho là mình quá mức bình thường, ngoại trừ một thân man lực ở ngoài, cái gì đều không có. Võ tu con đường cũng bình bình không có gì lạ. Thời khắc này, Trương Nhị Chứng đột nhiên trở nên hơi kích động lên. So với trước ở U Minh chi khích, được thần bí âm thanh nhắc nhở, tinh chế dung hợp minh khí, luyện thành U Minh huyền lôi, lần này càng thêm chờ mong. Một giây sau, Trương Đồ Tể song vươn tay ra, hướng về hai bên mở ra. Hai chân bước ra, xèo, xèo. Cấp tốc, Huyền Diệu triển khai một bộ trường pháp, thân hình linh động, một điểm đều không có to con lốc, chân khí gợn sóng không ngừng vần quanh. Kết ấn biến đổi, Trương Đồ Tể hướng về phía vách tường, tàn nhẫn mà một trường đánh ra. Xèo, ầm. Trên vách tường đàn hồi ra một đạo gợn sóng. Trương Nhị Chứng thấy rõ, cái kia trên vách tường chậm rãi xuất hiện một đạo trận pháp, phù văn xoay tròn, vô cùng huyền diệu. Chỉ chốc lát sau, vách tường ở một trận máy móc trong tiếng chậm rãi hướng về hai bên tách ra. Ông ngong ngong, ông ngong. Ra hiện tại Trương Nhị Chứng trước mặt, quả thực chính là một thế giới khác, rộng rãi, lộ ra khí thần thánh đại điện. Trương Đồ Tể đường kính hướng đi đại điện, ở trung ương đứng lại. Trương Nhị Chứng cũng theo bản năng đi theo vào. Kinh ngạc vẻ mặt vẫn liền chưa từng thay đổi. Đại điện hai bên có đủ loại binh khí, trên vách tường điêu khắc các loại đồ đằng. Giữa đại điện có một cái màu vàng, điêu khắc một đạo trên người mặc giáp trụ bóng người pho tượng trụ đá. Trương Đồ Tể nhìn về phía trụ đá, cung kính mà nửa quỳ ở địa, chậm rãi quỳ xuống lại. Trương Nhị Chứng không dám thất lễ, cũng quỳ xuống. Đứng lên đi. Nhi tử, ngươi cũng nhìn thấy, đây chính là bí mật của chúng ta. Đây mới là chúng ta thân phận thật sự. Cảm giác của ngươi không có sai, chúng ta xác thực không phải người bình thường. Trên người ngươi khí lưu, hẳn là đã thức tỉnh rồi đi. Đứng lên, Trương Đồ Tể bước chân về phía trước đặt xuống, giang giáp. Mặt đất ao hãm xuống một khối. Xèo, xèo, xèo. Trong không gian bước lên từng nét đùa chú, đem hai người bao quanh vây quanh lên. Nhắm hai mắt lại, cẩn thận cảm thụ. Ấm áp khí lưu, mạnh mẽ khí lưu, một chút trùng kích Trương Nhị Chứng thân thể. Theo bản năng, hai tay của hắn bắt đầu động tác, sử dụng tới từng đạo hắn chính mình cũng không biết là cái gì bó kỹ. Tàn ảnh lấp lóe, tụ hợp, lấp lóe, tách ra, tái tụ hợp. Như vậy tuần hoàn đến đáp lại, đầy đủ một phút sau khi, Trương Nhị Chứng đứng lại. Thật dài thở ra một hơi sau khi, cảm giác chân khí trong cơ thể tinh khiết không ít. Cha, đây là xảy ra chuyện gì? Có chút kinh hỉ, nhưng càng nhiều chính là nghi hoặc. Nguyên lai phụ thân còn cất giấu lớn như vậy một bí mật, chẳng trách vẫn luôn không chịu rời đi. Xem ra chính mình đoán đúng, xác thực không tầm thường. Trên dưới đánh giá Trương Nhị Chứng, Trương Đồ Tể trong mắt liều lĩnh hết sạch, không sai. Huyết mạch của ngươi thức tỉnh, quả nhiên là tinh khiết nhất, có thể cùng này Dương Thần Đại Điện sản sinh hô ứng, vi phụ đúng là có thể yên tâm nói cho ngươi. Hai tay chắp sau lưng, hiện tại Trương Đồ Tể cùng bình thường giết lợn Trương Đồ Tể hoàn toàn là hai loại khí chất, để Trương Nhị Chứng còn có chút không quen. Cha, ngươi có thể hay không tùy ý điểm? Như vậy ta rất không quen a. Đúng. Một trưởng vô ở Trương Nhị Chứng trên gáy, ngươi cái tiện gia, muốn đánh ngươi mới quen thuộc a. Nói thật cho ngươi biết, ở này Thần Châu bên trên có rất nhiều tộc loại. Nói vậy ngươi xông xáo bên ngoài, vê đút, vô cản sủ, nên cũng biết không ít. Nhân tộc mạnh mẽ giả cũng chính là tu vi võ đạo đỉnh cao. Yêu tộc phần lớn bị phong ấn, bất quá dưới mắt của diện cũng muốn xông ra đến rồi. Hồ tộc chính là U Minh chi khích, nghĩ trăm phương ngàn kế muốn trốn khỏi bộ tộc. Dừng một chút, Trương Đồ Tể tiếp tục nói, còn có một tộc loại là 10 triệu năm trước cũng đã thất lạc, vậy thì là thần tộc. Trong thần tộc chia làm rất nhiều chi nhánh, mà chúng ta nhưng là Dương Thần bộ tộc huyết mạch, Dương Thần huyết thống. Trương Nhị Chứng ánh mắt biến ảo, rơi vào hồi ức. Lúc đó ở U Minh chi khích thời điểm, đại trưởng lão đã từng nói, trong cơ thể hắn có một nguồn sức mạnh tinh khiết dương khí, chỉ sợ cũng là Dương Thần huyết thống nguyên nhân. Dương Thần huyết thống cũng chính là trong truyền thuyết chiến thần. Thế nhưng ở thời đại này, thần tộc đã thất lạc, sức mạnh mất giá rất nhiều, căn bản không có ban đầu như vậy mạnh mẽ. Cái này cũng là tại sao Trương Đồ Tể vẫn không chịu nói cho Trương Nhị Chứng nguyên nhân. Dương Thần huyết thống, cái kia chẳng phải là rất châu bò. Vừa dứt lời, Trương Đồ Tể tàn nhẫn mà lườm hắn một cái, ngươi tốt nhất thu lại loại ý nghĩ này, chúng ta thần tộc huyết thống bí mật hiện nay tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Ở thời đại này, thần tộc sức mạnh suy yếu, căn bản không thể chống đối yêu tộc cùng một tộc, hơi bất cẩn một chút sẽ bị trở thành vật hy sinh. Một câu nói đánh thức, trước ở U Minh chi khích thời điểm, Trương Nhị Chứng chính là ung dung bị tóm lấy, hơn nữa trong cơ thể dương khí suýt chút nữa bị hút ra. Ở nơi đó thời điểm, sức mạnh của hắn căn bản là không có cách phát huy được. Tiểu tử túi, ngươi nhớ kỹ, không phải bạn bất đắc dĩ, không thể sử dụng thần tộc sức mạnh huyết thống, bằng không rất dễ dàng đưa tới họa sát thân. Đến thời điểm không chỉ có là ta cứu không được ngươi, ai cũng cứu không được ngươi. Nhất định phải nhớ kỹ. Trên thực tế, Trương Nhị Chứng hiện tại đầu óc vẫn làm động. Vốn cho là chính mình chỉ là cái bình thường mãng phu, không nghĩ tới lắc mình biến hóa, trở thành thần tộc huyết mạch. Có điều này huyết thống cũng quá oan uổng chứ, vẫn chưa thể tùy tiện vận dụng. Chương 58, Thương Long Đồ Mộc Dương từ nhỏ thiên phú chắc tuyệt, tu vi võ đạo vẫn ở hết thảy bạn cùng lứa tuổi bên trên, mặc kệ là tốc độ vẫn là cường độ, đều không ai có thể hơn được. Nguyễn Lâm Lâm luôn luôn yêu thích thao túng dược liệu, lá trà, ý đạo đăng phong tạo cực. Trương Nhị Chứng từ biết bọn hắn hai bắt đầu, sâu trong nội tâm kỳ thực liền có một chút điểm tự ti. Tại sao? Bởi vì hắn ngoại trừ hình thể cường tráng, là một tên béo, tính cách hàm hậu hào hiệp, xưa nay không tính đến được mất, cũng chỉ còn sót lại vô cùng sức mạnh. Ở cái này tôn trọng võ đạo trong thế giới, một chỉ ủng có sức mạnh người, coi như trong thời gian ngắn không thành vấn đề, nhưng không thể vĩnh viễn đứng vững được bước chân. Duy nhất vui mừng chính là, lúc trước Trương Nhị Chứng dựa vào lực lớn vô cùng, cứu Mộc Dương một mạng. Nhưng dù vậy, trong lòng hắn tự ti vẫn không có hạ thấp bao nhiêu. chỉ có man lực có ích lợi gì? Võ kỹ tu vi, chân khí tăng lên vẫn phi thường chậm chậm, là quá ngu dốt, vẫn là công pháp cùng võ kỹ căn bản là không thích hợp hắn. Cái này khổ não, vẫn nương theo Trương Nhị Trứng rất nhiều năm. Mãi đến tận Mộc Dương xông vào Điếu Quỷ Lâm, ở thời khắc nguy cấp nhất Trương Nhị Trứng chạy tới. Trong lúc vô tình phát hiện, yêu thú môn tựa hồ cũng khá là e ngại hắn, bởi vậy lại cứu Mộc Dương một mạng. Từ một khắc đó bắt đầu, Trương Nhị Trứng liền bắt đầu sản sinh nghi hoặc. Vì là yêu thú nào sẽ sợ sợ hắn? Chân khí độ tinh khiết căn bản không đủ. Lẽ nào yêu thú còn có thể sợ một chỉ có thể man lực người? Đây cũng quá buồn cười chứ. Lúc đó tình huống quá mức nguy cấp, căn bản không kịp nghĩ quá nhiều. Đón lấy lại là liên tiếp sự tình, càng không có công phu nghiên cứu trên người mình bí mật. Mãi đến tận U Minh chi khích, đại trưởng lao đánh bậy đánh bạn, mở ra Trương Nhị Trứng huyết mạch truyền thừa. Đứng thần thánh giữa đại điện, Trương Nhị Trứng thật lâu trầm mặc. Thời gian chậm chậm trôi qua, hắn không lại mơ quyển, cũng không lại kinh ngạc, mà là chậm rãi đem tâm trầm tĩnh lại, cẩn thận suy nghĩ phụ thân theo như lời nói. Dương thần huyết thống, cũng chính là chiến thần huyết thống. Tuy rằng đến Trương Nhị Trứng này một đời, hay là độ tinh khiết không đủ, thế nhưng hắn từ nhỏ đã lực lớn vô cùng, hơn nữa sức mạnh quần quật không ngừng, đây chính là chiến thần đặc điểm. Ở U Minh chi khích thời điểm, Trương Nhị Trứng tận mắt gặp chính mình nơi đan điền dương khí. Đó là cùng người bình thường sinh mệnh khí không giống tồn tại, nó có thể tinh chế tất cả khí tà ác, tỉ như U Minh khí. Nhưng Trương Đồ Tể nói tới, hiện tại thất lạc thần tộc ít đòi, vì lẽ đó sức mạnh mất giá rất nhiều, không phải vạn bất đắc dĩ, không có thể tùy ý hiện lộ ra. Cẩn thận ngẫm lại, Trương Nhị Trứng tựa hồ cũng không có cái này lo lắng. Trước đã sớm sử dụng tới, đồng thời không có cái gì không thích ứng tình huống. Liên U Minh khí đều có thể tinh chế, đồng thời hấp thụ cho mình sử dụng, còn có sức mạnh nào là không có thể giải quyết. Nhìn vàng son lộng lẫy, không hề có một chút nào rách nát dấu vết đại điện. Trương Nhị Trứng chậm rãi nhắm hai mắt, cảm thụ quen thuộc khí lưu tích bốc động. Sâu trong nội tâm trong lúc mơ hồ tuôn ra một tia tự hào, nguyên lai ta cũng không phải người bình thường. Thấy nhi tử như vậy, Trương Đồ Tể cũng biết hắn một chốc không thể hoàn toàn bình tĩnh lại, chính ngươi ở đây chờ một lúc đi, suy nghĩ thật kỹ ngươi sau này đường muốn đi như thế nào, tận lực đem tâm tình bình phục lại. Tiếng nói vừa dứt, Trương Đồ Tể xoay người rời đi. Cửa lớn đóng, Trương Nhị Trứng thẳng thắn ngồi khoanh chân, lặng lặng mà cảm thụ bốn phía sức mạnh lưu động. Xèo, xèo, xèo. Lúc này, trước mặt hắn trung tâm chỗ, bắn ra một đạo kim sắc cổ sáng. Ông ngong, ông ngong, ông ngong. Cổ sáng lấp lóe, tia sáng hướng bốn phía khuếch tán, tụ lại, khuếch tán, lần thứ hai tụ lại. Trương Nhị Trứng trong cơ thể đột nhiên cảm giác được một dòng nước nóng, cấp tốc chạy khắp toàn thân, bên ngoài thân bốc lên một luồng ánh sáng. Xèo, xèo, xèo. Cổ sáng tản ra sau khi hóa thành từng nét đụ chú, lần thứ hai quay trùng quanh ở Trương Nhị Trứng quanh thân. Theo bản năng kết ấn biến ảo, đem tia sáng chậm rãi hấp thu. Phù văn đem vây quanh, hình ảnh vô cùng huyền diệu. Khẩn đó lấy, Trương Nhị Trứng thân hình bắt đầu chậm rãi xoay tròn. Tốc độ do chậm biến nhanh, ầm, ầm. Cổ sáng trùng thiên, thế nhưng cung điện này chất liệu đặc thù, chút nào năng lượng cũng không cách nào tiết lộ ra ngoài. Rất nhanh, những kia phù văn màu vàng bị Trương Nhị Trứng hấp thu lấy, cuối cùng hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Trương Nhị Trứng đột nhiên mở hai mắt ra, một đạo tinh quang lén qua, trong cơ thể đầy dẫy một luồng nóng dục khí tức, thế nhưng chính hắn cảm giác phi thường ấm áp. Xèo, hững, hững. Lúc này, trung ương trụ đá bên trên, cái kia nguyên bản chỉ là điêu khắc thương long, đột nhiên mở hai mắt ra. Một đạo hư ảnh xoay quanh, ở bầu trời bơi lội. Cái kia mạnh mẽ uy thế, để Trương Nhị Trứng trong lúc nhất thời không cách nào đứng lên đến. Hống, hống, hống. Uy nghiêm long ngâm, Trương Nhị Trứng chu vi bao trùm một tầng ánh sáng màu xanh. Cái kia thương long bóng mở hiện ra màu xanh đậm, một đôi long nhãn thẳng tắp nhìn chằm chằm Trương Nhị Trứng. Một giây sau, phản ứng không kịp nữa, đột nhiên nhảy vào trong cơ thể hắn. Ầm, ầm, ầm. Phản phất năng lượng nổ tung, Trương Nhị Trứng chỉ cảm thấy một luồng thao thiên sức mạnh tràn vào trong cơ thể, kinh mạch cấp tốc bành trướng, bộ mặt bắt đầu vặn mèo, cả người cũng bắt đầu vặn mèo, cuối cùng mất đi ý thức, hôn mê bất tỉnh. Bất chi bất giác, Trương Nhị Trứng trên cánh tay có thêm một đạo thương long dấu ấn, trông rất sống động, thậm chí trong con ngươi còn lập lòe hết sạch. Trương Đồ Tể lặng yên đi tới, nhìn con trai của chính mình, vê đút vê đút vê đút, vô cản sủ. Nét trên mặt có mấy phần vui sướng, lại có mấy phần lo lắng. Giơ tay, nhẹ nhàng phất quá hai trứng gò má, ai, cũng không biết này đối với ngươi mà nói, là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Nói, Trương Đồ Tể từ trong lòng lấy ra một quyển quyển sách, bên trên lập lòe một đạo thần bí vầng sáng, nếu thiên ý như vậy, sứ mạng của ngươi đã nhất định, như vậy này thương long đồ, ta cũng nên truyền thừa cùng ngươi. Một phủ bầu trời, phải nói là toàn bộ Mộc Gia trấn bầu trời, không có dấu hiệu nào xuất hiện một đoàn màu xanh cùng màu vàng đan dệt tầng mây. Hiện ra vòng tròn hình, chậm rãi xoay tròn, một luồng khí thần thánh đem phía dưới bao phủ. Mộc Dương đứng sân trung tâm, hai tay chắp sau lưng, sắc mặt phức tạp mà nghiêm nghị. Sau lưng hai tay nắm chặt nắm đấm, tựa hồ đang áp chế một cách cưỡng ép cái gì, đây là sóng gợn thật là mạnh mẽ, tại sao lại cùng ta sản sinh phản ứng? Không có ai phát hiện chính là, Mộc Dương ngực có một tia sáng trắng như ẩn như hiện, đó là hàn long bóng mờ. Ở cánh tay của hắn bên trên, cũng có một đạo long hình dấu ấn. Không phải sản sinh bài xích, mà là tương hỗ tương ứng. Ken ken, ken ken, ken ken. Trong cơ thể kinh mạch truyền đến từng trận nhỏ bé tiếng vang, yêu lực lại bắt đầu không an phận lên. Bây giờ Mộc Dương bên trong thân thể chia làm hai cái bộ phận, phân biệt do hai nguồn sức mạnh chiếm cứ. Thân hình hơi động, ngồi quanh chân. Mộc Dương hai tay kết ấn, từng tiêm một chân khí bốc lên. Bóng mở lóe lên, ở trong sân triển khai một bộ huyền diệu võ kỹ chiêu thức. Sinh huyết yêu điện phát động, mạnh mẽ đem yêu lực áp chế xuống. Một giây sau, Mộc Dương đỉnh đầu bốc lên một đạo hàn long bóng mở. Hống, hống. hống, từng tiếng long ngâm, xèo, xông thẳng lên trời, cùng đoàn kia màu xanh cùng màu vàng đan dệt tầng mây dung hợp lại cùng nhau, hai nguồn sức mạnh phân biệt bắn về phía hai cái phương hướng. Cùng lúc đó, Vạn Kiếm Tông bên trong, mấy vị trưởng lão cùng với cái kia quái lạ đại thúc lão tổ, đứng tông chủ Liên Hồng bên cạnh người, nghiêm nghị nhìn chân trời, trời hiện ra dị tượng, xem ra là không thể bình tĩnh. Cầu thu gom, cầu đề cử, cầu khen thưởng. Chương 59, Thần Châu bản đồ Mộc Dương, ngươi thế nào rồi? Không có sao chứ? Ai? Thật không biết ngươi truyền thừa yêu vương tinh khí đến tột cùng là tốt hay xấu. Một mặt thiên hạ khỏi bị tai nạn, thế nhưng thân thể của ngươi hiện nay có thể chịu đựng sao? Từ từ mở hai mắt ra, Mộc Dương quay đầu lại hướng một Vũ San cười nhạt, Vũ San tả, ta không có chuyện gì, điểm ấy trình độ còn có thể chịu đựng. Chỉ là không biết tại sao, từ Vạn Kiếm Tông sau khi trở về, trong cơ thể có một luồng không giống nhau khí tức lưu động. Sử dụng xích huyết yêu điện khống chế yêu lực thời điểm, bất luận làm sao bắt giữ, cũng không cách nào chủ động nhận biết trong cơ thể khác một cổ năng lượng. Thật giống như một chính một tà song phe nhân mã, ở trong cơ thể hắn hình thành một chiến trường. Trước trời hiện ra dị tượng, xúc động Mộc Dương trong cơ thể chính nghĩa phía kia, cũng chính là ở Vạn Kiếm Tông thời điểm, trong lúc vô tình hấp thu Hàn Long tinh phách. Vì lẽ đó hai nguồn sức mạnh lại đan xen vào nhau, làm cho Mộc Dương hết sức thống khổ. Giờ khắc này thật vất vả bình ổn lại, Mộc Dương còn là phi thường nghi hoặc. Đến tột cùng là tại sao, trời hiện ra dị tượng cùng mình có liên quan gì? Đứng lên, thật dài thở ra một ngụm trọc khí, hiện tại chỉ có thể dựa vào ta chính mình. Phụ thân tìm tới một lần, kết quả lại bị Bốc Hồn Sư mang đi. Nguyễn Lâm Lâm cũng từng xuất hiện một lần, cũng bị Bốc Hồn Sư mang đi. Thiên Mạch Sơn, xem ra nhất định phải xông một lần. Mặc kệ đối phương có phải là có cạm bẫy chờ hắn, ít nhất phải đem tất cả biết rõ. Vũ San Tạ, hiện tại một phủ hiện nay tới nói, chỉ còn giữ lại một mình ngươi. Long Ba xem như là kẻ cầm đầu, ta nhất định phải xông một lần Thiên Mạch Sơn, ngươi là đồng ý đi theo ta, vẫn là lưu lại. Không đợi một Vũ San nói chuyện, Mộc Dương liền biết nàng đang suy nghĩ gì. Ngươi yên tâm, Mạc Thiếu Khanh ở tính toán ứng gì, ta rất rõ ràng. Ta nếu có thể trở về, như vậy đương nhiên sẽ không e ngại hắn Tuyết Mạc thành chủ, liền xem sự lựa chọn của ngươi. Thản nhiên nở nụ cười, một Vũ San nhìn Mộc Dương, ta có cái gì tốt lựa chọn? Lưu lại nơi này một phủ, nguyện vọng của ta chỉ có một, chính là có thể đợi được ngươi trở về. Hiện tại ngươi trở về, không theo ngươi còn có thể theo ai? Tuy rằng ở Điếu Quỷ Lâm thời điểm, một Vũ San sắc thực dọa rơi mất hồn, thế nhưng Mộc Dương trở về, hơn nữa thực lực tiến rất xa, điều này làm cho một Vũ San vô cùng an ủi, cũng cảm giác vô cùng an tâm. Đây chính là người nhà cảm giác đi. Được, nếu ngươi đã quyết định, như vậy đợi được hai chứng sau khi trở về, chúng ta đồng thời đi tới Thiên Mạch Sơn. Còn Trầm Ký Nhi, ta sẽ dùng Hàn Long tinh khí ngưng tụ băng quan, đem tạm thời đóng băng. Chính nói, Mộc Dương đột nhiên ánh mắt dùng mình, ác liệt miết quá ngoài cửa lớn. Sau đó khỏe miệng vung lên một vệ thần bí nụ cười, Vũ San Tả, ngươi giữ ta rất lâu, hay là đi nghỉ ngơi một lúc đi. Một phủ tuy rằng rách nát, thế nhưng gian phòng cơ bản hoàn hảo, vì lẽ đó nghỉ ngơi vẫn là không thành vấn đề. Một Vũ San không nghi ngờ có hắn, xoay người đi vào. Mộc Dương bước chân hơi động, thân hình lóe lên, ra hiện tại một cửa phủ. Tay phải cấp tốc tìm đòi, lòng bàn tay bên trên ngưng tụ một luồng yêu lực. Đùng, tàn nhẫn mà bóp lấy một vệt bóng đen cái cổ. Xèo, bóng dáng không chỗ che thân, thống khổ hiện lộ ra bộ tướng, thả ra ta. Ha ha, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là Mạc Thiếu Khanh dặn dò chứ. Nhắc tới cũng không sai, nơi này vốn là biến thành hắn phạm vi không chế, kỳ thực từ vừa mới bắt đầu liền đang giám sát bên trong, chỉ có thể đã lừa gạt Vũ San Tạ. Ầm, thủ đoạn hơi động, đem bóng dáng vẩy đi ra. Trở về nói cho Mạc Thiếu Khanh, hắn Tuyết Mạc thành chủ phụ, lúc nào bị trở thành cùng mị ảnh lâu hợp tác rồi. Không cần giám thị, có chiêu số gì xử hết ra, ta Mộc Dương phục bồi. Xèo, xèo, xèo. Mạnh mẽ như thế, làm cho chu vi mị ảnh cấp tốc thoát đi. Một phủ bốn phía khí tức rốt cục trở nên bình thường. Mộc Dương cười lạnh, tiểu nhân chính là tiểu nhân, như thế nào đi nữa chăng cũng không thể biến thành quân tử. Cùng thời khắc đó, Mộc gia trấn khắc một chỗ trong trại viện. Ngươi nói cái gì, các ngươi bị Mộc Dương phát hiện? Các ngươi không phải mị ảnh sao? Là ta hoa rất lớn đánh đổi từ mị ảnh lâu thảo tới được, điểm ấy dùng đều không có. Dễ dàng như thế bị phát hiện. Mạc Thiếu Khanh tay phải chặt chẽ nắm lấy cái ghế lấy tay, hầu như đem làm cho nát tan. Hai mắt trợn tròn, tan bạo mà nhìn chằm chằm trước mặt bóng dáng, đừng quên, hiện tại mị ảnh lâu ở vào suy yếu trạng thái, không có ta. Lời còn chưa dứt, trước mặt vài đạo mị ảnh đột nhiên động thủ. Xèo, xèo, xèo. Đột nhiên cuốn lấy Mạc Thiếu Khanh thân thể, ha ha, ha ha, ha ha. Tiểu tử thối, thiếu theo chúng ta tự cao tự đại. Chúng ta tuy rằng được mị ảnh lâu sai phái, nhưng cũng không phải nô tài. Đáp ứng giúp ngươi đã rất tốt, còn muốn được voi đòi tiên. Nếu như ngươi có bản lĩnh, hà tất dựa vào chúng ta? Mị ảnh bộ tộc xưa nay đều là rất quỷ dị tồn tại. Mị ảnh lâu có thể điều khiển bọn họ đã rất không dễ dàng, còn muốn bọn họ ăn nói khép nép, khắp nơi hoàn toàn nghe lời, lần này tạm tha ngươi, nếu là còn có lần sau. Xèo. Hắc khí một tán, Mạc Thiếu Khanh lão đạo ngồi ở trên đế, sắc mặt có chút tái nhợt, Mộc Dương, tất cả những thứ này đều là bãi ngươi ban tặng, nếu như không phải ngươi, ta, ngươi đến a? Trong mắt lóe ra một vệt che lấp vẻ mặt. Vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Nét Mộc Dương cũng không biết Mạc Thiếu Khanh đã hoàn toàn thẹn quá thành giận, khi hắn dọa lui mị ảnh sau khi, rất nhanh, Trương Nhị Trứng liền hấp tấp chạy tới, "Mộc Dương, ta có phát hiện trọng đại, ngươi xem đây là cái gì?" Một bên bước nhanh xuống tới, một bên vung lên trong tay quyển sách. Một giây sau, không có dấu hiệu nào, quyển sách đột nhiên bay ra ngoài. Xèo. Quay chung quanh bán không xoay tròn một vòng, hình ảnh ngắt quãng ở Mộc Dương đỉnh đầu. Xèo, xèo, xèo. Từng đạo ánh sáng màu xanh đem Mộc Dương bao phủ. Xèo, ong ong. Trong cơ thể hắn khí tức bắt đầu lưu động, một luồng khí lưu màu trắng xuất hiện, cùng quyển sách hòa làm một thể. Tình cảnh này quá đột nhiên, Trương Nhị chúng tôi không kịp đề phòng. Hàn Long bóng mở tiến vào quyển sách sau khi, cái kia quyển sách lập lòe ánh sáng, chậm rãi mở ra. Long ảnh ở chính giữa xoay quanh vặn mèo. Hai người đồng thời nhìn thấy quyển sách bên trên tảng lớn Hà Sơn bắt đầu xuất hiện, càng ngày càng hoàn thiện. Đây là cái gì? Lẽ nào là mảnh này Thần Châu bản đồ? Trương Nhị chứng kinh ngạc, Mục Dương dù sao tương đối bình tĩnh, không sai, ngươi xem này sơn thủy, dòng sông, tảng khối, không phải Thần Châu bản đồ lại là cái gì? Thần Châu toàn bộ phân bố đồ, to lớn cực kỳ, chia làm rất nhiều tảng khối. Đông Nam Tây Bắc, núi sông, hải dương, lục địa chỉ chiếm cứ 1/3, còn có các loại thần bí địa phương. Nhìn kỹ lại, Mục Dương hai mắt chậm rãi híp lại, hắn phát hiện tại Thần Châu bản đồ phía trên có một tầng nhàn nhạt khí lưu, đem toàn bộ bản đồ bao phủ. Thương Long bóng mở cũng được, Hàn Long bóng mở cũng được, đều không thể đột phá. Chỉ chốc lát sau, Mục Dương hai mắt mạo hết sạch, ha ha. Ta rõ ràng, ta cuối cùng đã rõ ràng rồi. Thì ra là như vậy, đây chính là cuối cùng, nguyên nhân căn bản nhất. Thì ra là như vậy. Thì ra là như vậy. Trong lòng nghi hoặc rộng rãi sáng sủa, làm Thần Châu phân bố bản đồ xuất hiện thời điểm, Mục Dương cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao, cũng rõ ràng Yêu Vương lúc trước nói là có ý gì. Tại sao yêu tộc sẽ bị phong ấn, thần tộc thất lạc, hết thảy đều sáng tỏ. Chương 60, Mạc Thiếu Khanh kế hoạch quyển sách bên trên, Thần Châu bản đồ xuất hiện, tính ra chỉ có 3 phút. Thế nhưng bởi vì Mộc Dương, Trương Nhị chứng tâm thần đều cùng quyển sách có đặc thù cảm ứng, vì lẽ đó này ngắn thời gian ngắn ngủi đủ để nhìn rõ ràng tất cả. Đối với Mộc Dương tại sao đột nhiên liền cười to, hơn nữa còn bảo hoàn toàn rõ ràng. Tuy rằng Trương Nhị chứng không tìm được manh mối, nhưng hắn lựa chọn không đi hỏi đến tận cùng. Từ nhỏ đến lớn hắn đều vô cùng hiểu rõ Mộc Dương, chưa bao giờ vô duyên vô cớ sự. Thương Long bóng mở trở lại Trương Nhị chứng trong tay, Hàn Long bóng mở trở lại Mộc Dương trong tay. Hai người trong nháy mắt tựa hồ đồng thời có cảm ứng. Tay áo bảo vung lên, xèo. Lộ ra cánh tay, liếc mắt nhìn nhau, quả nhiên, giữa chúng ta có tất nhiên liên hệ. Đúng. Song trưởng đụng nhau, hai người đồng thời triển khai nụ cười. Từ nhỏ đã là huynh đệ, cảm giác phi thường hợp ý bởi vì Trương Nhị chứng hàng hậu, hào hiệp, không câu nệ tiểu tiết, vì lẽ đó không chút nào tính toán Mộc Dương tính tình quái lạ, mới có thể hòa hợp ở chung. Hiện tại, hai người tựa hồ cho bọn họ duyên phận tìm tới lý do tốt hơn. Tuy rằng không biết vì sao lại như vậy, nhưng hẳn là trong cõi u minh thì có sắp xếp đi. Đã như vậy phía trước có cái gì mưa to gió lớn, cứ đến đi. Đón lấy ngươi định làm gì? Nghe theo con nó sơn cái kia hồn bạc sư, đi tới Thiên Mạch Sơn xông vào một lần. Bình tĩnh lại sau khi, không thể vĩnh viễn ngồi chờ chết, rất nhiều chuyện còn chờ bọn họ đi giải quyết. Hừm, không sai. Phụ thân bị chụp tới, Lâm Lâm rõ ràng tu vi không cao, vì sao lại trở nên lợi hại như vậy? Hơn nữa trong này đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì, vì sao lại biến thành giết nhân khối lỗi, hồn bạc sư lại là thần bí gì tồn tại? Đang khi nói chuyện, Mục Dương hai tay chắp sau lưng, cất bước đi về phía trước. Mục gia trấn bây giờ trở nên phi thường yên tĩnh có chút không tầm thường. Mạc Thiếu Khanh cố ý rút đi này ở bề ngoài giám thị, rồi lại trong bóng tối phái mị ảnh. Như vậy, ngươi chuẩn bị lúc nào xuất phát? Ta nhất định tiếp tới cùng. Ta cha nói rồi, lần này nhất định phải ta đi ra ngoài hảo hảo rèn luyện, tu luyện một phen, trong thời gian ngắn không cho phép trở về, cũng không cần lo lắng hắn an nguy. Trương Đổ Tể sát thực từng nói như vậy, thế nhưng đối với cha luôn luôn tin tưởng không nghi ngờ Trương Nhị chứng, nhưng không nghĩ tới, phụ thân để hắn đi, mới thật sự là đang bảo vệ hắn. Bởi vì này một gia trấn, ở không lâu sau đó sẽ. Ngay vào lúc này, một cửa phủ truyền đến một loạt tiếng bước chân. Mộc Dương ánh mắt thoáng nhìn, khoe miệng vung lên một nụ cười gằn, tựa hồ đã sớm ngờ tới nào đó một số chuyện, hai chứng, trước mắt chúng ta muốn rời khỏi, e sợ không dễ như vậy à. Nói, một bóng người liền đi vào. Chỉ thấy trong tay hắn cung kính bưng thiệp mời, ở Mộc Dương đứng trước mặt định, Mộc gia thiếu gia, ta chủ nhà cho mời ngài cùng một Vũ San tiểu thư, đến phủ một tự. Hắn Mạc Thiếu Khanh có ý gì? Làm bộ làm tịch sao? Nay toàn bộ Mộc gia trấn, không đều ở hắn phạm vi không chế bên trong sao? Cố ý làm chút hư chiêu tử. Nếu như hắn thật sự khách khí như vậy, liền lập tức rời đi Mộc gia trấn. Trương Nhị chứng không mua món nợ, làm dáng liền muốn xé bỏ thì mời. Lúc trước này Mạc Thiếu Khanh giả mù sa mưa, còn làm tại sao săn bắn đại hội trọng tài? Kỳ thực trong bóng tối sớm có kế hoạch. Hiện tại đã đến, lại tới được tiện nghi còn ra vẻ chiêu này. Hai chứng, ngươi bình tĩnh đi. Nếu thiếu thành chủ cho mời, như vậy chúng ta lại há có thể không đi? Nhấc vung tay lên, Mộc Dương đối với người tới nói rằng, trở về nói cho thiếu thành chủ, chúng ta lập tức liền đến. Có điều còn muốn thêm một người. Rõ ràng trong lòng Mạc Thiếu Khanh muốn làm gì, Mộc Dương chỉ là biết thời biết thế. Hắn cũng muốn biết, cái này Mạc Thiếu Khanh đến tột cùng có bao nhiêu lá bài tẩy, bao nhiêu thủ đoạn, lại có thể chơi đùa ra trò răng gì. Mộc Dương, chúng ta coi là thật muốn đi không? Một Vũ San nhìn Mộc Dương, có chút không tình nguyện. Khoảng thời gian này Mạc Thiếu Khanh thực sự là quá khó chơi, Một Vũ San thực sự là sợ, ta có thể không đi được không? Cười thân bí, Mộc Dương nhìn Một Vũ San tả, mị lực của ngươi rất lớn a. Ta nghĩ Mạc Thiếu Khanh mục đích chủ yếu chính là ở ngươi, ngươi làm sao có thể không đi đây? Còn có a? Thấp giọng ở Một Vũ San bên tai nói gì đó. Chỉ thấy được Một Vũ San mặt cười từng trận đường đỏ, thực sự là có chút thẹn thùng. Có điều cuối cùng vẫn là gật đầu, chỉ cần là Mộc Dương nói ra, nàng Một Vũ San sẽ không có lý do cự tuyệt. Vậy thì quyết định như thế, nếu như có thể lợi dụng lần này để Tuyết Mạc thành chủ phụ ra điểm huyết, đúng là lựa chọn không tồi. liền xem Mạc Thiếu Khanh có hay không đầy đủ khôn khéo, có thể hay không bị lừa rồi. Mục gia trấn mặt đông, một chỗ rộng rãi bên trong trạch viện. Mạc Thiếu Khanh thản nhiên tự tại tọa ở đại sảnh ngay phía trên ghế nằm, trong tay bưng một chén trà, tinh tế thưởng thức, chậm rãi thưởng thức, sự tình làm thế nào rồi? Có thuận lợi hay không? Hắn nói thế nào? Hồi bẩm thiếu chủ, Mục Dương chính mồm đáp ứng nhất định sẽ đến đây, đồng thời một Vũ San tiểu thư cũng sẽ cùng đến đây. Thế nhưng Mục Dương nói rồi, còn muốn thêm một người, nên chính là vẫn đi theo bên cạnh hắn Trương Nhị Trứng đi. Ánh mắt lạnh lẽo, ác liệt miết qua phía trước nửa quỷ ở địa hạ nhân, Trương Nhị Trứng. Hắn tới làm gì? Chẳng lẽ nói Mục Dương đã biết cái gì? Đồng thời đã sớm chuẩn bị. Nên không thể. Con ngón tay búng một cái, vê đút. Vô cản sủ. Nét chén trà bay ra ngoài, va chạm ở trên vách tường, trong nháy mắt nát tan. Mục Dương, mặc kệ ngươi có cái gì chuẩn bị, lần này ta không chỉ có muốn chiếm được một Vũ San, còn muốn ngươi không phải đáp ứng không thể. Hơn nữa trong tay ngươi hắc thạch, cốt tiên, cũng chính là ta phụ thành chủ vật trong túi. Ha ha, chán nản gia tộc thiếu gia, còn có thể có bản lĩnh gì? Ở Mạc Thiếu Khanh nhận thức bên trong, muốn có được một món đồ, làm thành công một chuyện, không nhất định phải có thực lực mạnh mẽ. Có lúc dùng đầu óc, cũng có thể ngự trị ở tất cả mọi người bên trên. Làm đến bất kỳ sự cũng không cần tự mình động thủ, hoàn toàn mượn đao giết người, đây mới là cảnh giới tối cao. Cho nên khi Mạc Thiếu Khanh cố ý từ bỏ một Vũ San, đồng thời đem hết thể giám thị đều rút đi trở về thời gian, chính là kế hoạch bước thứ nhất. Trước bị ảnh, Mạc Thiếu Khanh không thể không biết Mộc Dương nhất định sẽ phát hiện. Thế nhưng hắn một mực làm như vậy rồi. Đây là một loại cái gì chiến thuật? Tâm lý chiến. Yếu thế, lại không giống như là yếu thế, nói chung khiến người ta không mò ra con đường. Mấy cái canh giờ sau khi, màn đêm buông xuống. Mộc Dương, Mộc Vũ San, Trương Nhị Trứng ba người, đúng hẹn đi tới Mạc Thiếu Khanh ở Mộc gia trấn tạm thời phủ đệ. Đạp xuống tiến vào nơi này, Mộc Dương liền cảm giác không đúng, có điều hắn ý nhiên bất động thanh sắc. Ha ha. Không biết thiếu thành chủ như vậy thịnh tình mời, là có gì chuyện quan trọng sao? Ba người chắp tay, một Vũ San ánh mắt trước sau đều ở Mộc Dương trên người, không hề liếc mắt nhìn Mạc Thiếu Khanh một chút. Người sau trong mắt lóe ra một vẻ ánh sáng lạnh, chỉ là thoáng qua liền qua, ha ha. Mời các vị đến đây, tự nhiên có ý của ta, trước hết mời an vị đi. Thần thức nhạy cảm không chỉ là Mộc Dương một người, hiện tại Trương Nhị Trứng cũng không có trước đây như vậy ở lại, sững sờ. Ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt biến ảo chập chờn, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên có vấn đề, viện tử này bên trong bố trí quỷ dị như thế trận pháp. Rõ ràng chính là không muốn để cho chúng ta đi ra ngoài. Xem ra đúng là hoàng thử lang cho kê chúc Tết, lần này tuyệt đối là hồng môn yến. Chương 61, đi ngược lại con đường cũ Mộc Dương cùng Trương Nhị Trứng không ngu ngốc, nhưng Mạc Thiếu Khanh cũng tương tự không ngu ngốc. Thân là Tuyết Mạc thành thiếu chủ, từ nhỏ được giáo dục chính là công với tâm kế. Có thể một mình tọa trấn Mộc gia trấn, Mộc Dương trở về cũng không sợ chút nào, có thể không chắc chắn. Một hồi tiệc rượu, Mạc Thiếu Khanh lần này nhưng là dưới đủ công phu. Mộc gia trấn có thể tìm tới, các loại sơn chân hải vị không thiếu gì cả. Liền ngay cả Mộc gia trấn không có đồ vật, cũng không tiếp chu vi bách lý ở ngoài, khiến người ta đưa tới. Trạch viện bên trong đại sảnh, một tấm cực kỳ khuyết đại bàn tròn, mắt không kịp nhìn món ăn phẩm, cũng chỉ có bốn người. Đây đối với Mộc Dương Hòa Mộc Vũ San tới nói, thật có chút lãng phí. Hơn nữa võ giả đều biết, ăn đồ ăn có điều là quen thuộc, tu luyện tới cảnh giới nhất định, liền có thể dần dần mà ăn ít. Đây là thân là võ giả thưởng thức, Mạc Thiếu Khanh chẳng lẽ không biết. Trên bàn cơm, bốn người giữ yên lặng, không có ai xuất mở miệng trước, tựa hồ mang tâm sự riêng. Mộc Vũ San khẽ nhíu mày, ánh mắt thỉnh thoảng địa liếc nhìn Mộc Dương, trong lòng vẫn như cũ nghĩ trước bàn giao sự, dây rủa không ngớt. Trương Nhị Trứng, tuy rằng cũng lo lắng sự tình có biến thành cố, thế nhưng hắn liệu định Mạc Thiếu Khanh sẽ không ở đồ ăn trên dở trò. Hai mắt trừng mắt, liên tục nhìn chằm chằm vào món ăn phẩm, Mạc Thiếu thành chủ, đây cũng quá khách khí. Như vậy lao sư động chúng a, nguyên vốn là kẻ tham ăn, hoàng không cũng sẽ không giải đến như thế mập, nhìn thấy đồ ăn tự nhiên không có sức đề kháng, ta có thể khởi động sao? Nói, làm ra nóng lòng muốn thử tư thái nhìn qua ngụm nước đều muốn rơi ra đến. Thế này, Mạc Thiếu Khanh trong lòng bắt đầu tính toán, xem ra tiểu tử này chính là đơn giản lại đây ăn uống chùa, không có gì hay kiêng kỵ, kế hoạch có thể như thường lệ tiến hành. Nên miệng nở nụ cười, trong tay cây quạt vừa thu lại, ha ha. Đương nhiên có thể. Mộc Dương bất đắc dĩ lắc đầu một cái, than nhẹ một tiếng, thật không tiền đồ kẻ tham ăn. Nhưng trong lòng là âm thầm cười, hai chứng cái tên này, sái lên thủ đoạn đến cũng thật là có một bộ, trong nháy mắt liền hạ thấp Mạc Thiếu Khanh phòng bị. Ha ha. Mạc Thiếu Khanh thành chủ, thật không tiện, ta người huynh đệ này cái gì đều không yêu, liền thích ăn, xin ngươi không muốn quá chú ý à. Cười nhạt, Mộc Dương chắp tay nói rằng, đã như vậy, chúng ta đều khởi động đi. Yêu lực gia thân, hơn nữa hắc thạch có dự đoán an nguy năng lực, Mộc Dương cũng không tin Mạc Thiếu Khanh sẽ ngốc đến ở trong thức ăn gian lận. Đã có miễn phí mỹ vị có thể ăn, cái kia hà tất tiếp tục khách khí đây. Sau một khắc, Mộc Dương đồng dạng không để ý hình tượng, cùng Trương Nhị Trứng đồng thời, gió cuốn mây tan giống như vậy, đem thức ăn trên bàn phẩm quét một cái sạch sành sanh. Nguyên bản Mạc Thiếu Khanh là muốn ở trên bàn rượu đem điều kiện nói ra, kết quả không có nửa điểm cơ hội. Đến, mọi người chúng ta trước tiên cạn một chén. Mặc dù có chút tức giận, này Mộc gia thiếu gia, ăn đồ ăn cũng quá thô lỗ đi. Thế nhưng ở bề ngoài cũng không thể biểu hiện ra, cưỡng chế lửa giận, giơ chén lên, Mộc Dương cô rồi. Sắc mặt biến hóa bất định, muốn nổi giận nhưng không thể. Một bên Mộc Vũ San nhìn không nhịn được muốn cười to. Nhưng là nàng biết, thời cơ tốt nhất ngay vào lúc này. Liền chậm rãi bưng chén rượu lên, thiếu thành chủ, ta cùng ngươi uống một chén làm sao? Trong lòng cả kinh, Mạc Thiếu Khanh kinh hỉ nhìn Mộc Vũ San. Lẽ nào là mấy ngày nay đổi tính? Có điều hắn đương nhiên là cầu cũng không được, ha ha. Tốt, Vũ San tiểu thư chủ động mời, tại hạ đương nhiên đồng ý phục bồi. Kỳ thực, Mục Dương vẫn đang quan sát Mạc Thiếu Khanh biến hóa. Khi thấy hắn mặt như là cầu vồng bình thường đặc sắc thời điểm, trong lòng không nhịn được phải lớn hơn nở nụ cười, cái tên này, đúng là thật sự rất có thể chịu. Sau nửa canh giờ, thức ăn trên bàn căn bản không có. Trương Nhị Trứng nuốt căng tròn cái bụng, "Ăn no, đa tạ khoản đãi. Mục Dương, chúng ta đi thôi." Lão đảo đứng lên, làm dáng liền muốn đi. Từ bắt đầu đến hiện tại, Mạc Thiếu Khanh một câu cũng không có cơ hội nói. Nhìn thấy Trương Nhị Trứng động tác, liền biết là ở thu về hỏa sai hắn, một luồng ngọn lửa vô danh bốc lên, đứng lại. Các ngươi này liền muốn đi, rốt cục không kèm được đi. Mục Dương dừng chân lại, khoe miệng vung lên một nụ cười gằn. Xoay người, Mạc Thiếu Thành chủ, ngươi đây là ý gì? Ngày hôm nay không phải ngươi yêu mời chúng ta đến dự tiệc sao? Hiện tại kết thúc, còn không cho đi rồi. Ngươi, Mục Dương, thật ngươi cái Mục Dương, sái ta đúng không? Ngày hôm nay hoặc là một Vũ San lưu lại, hoặc là ngươi đem Hắc Thạch lưu lại. Bằng không, các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi ra này trạch viện một bước. Quạt giấy quét qua, sân bốn phương tám hướng phun trào vô số bóng đen. Những thứ đồ này Mục Dương không xa lạ gì, chính là mị ảnh bộ tộc tồn tại. Nhàn nhạt quét qua, Mục Dương đã sớm ngờ tới sẽ như vậy. Không được dấu vết cùng một Vũ San đối diện một giây, người sau lập tức rõ ràng. Tiếu mặt trầm xuống, Mục Dương, ngươi có ý gì? Không phải nói với ta chỉ là một hồi tiệc rượu sao? Hiện tại ta liền cho ngươi một cơ hội, đến tột cùng là muốn ngươi hắc thạch, vẫn là bảo toàn ta an nguy. Đột nhiên một màn, để Mạc Thiếu Khanh có chút không tìm được manh mối, hai người kia, lúc nào làm lộn tung lên. Ha ha! Vũ San tạ, ngươi cho rằng ta lần này tại sao trở về? Một phủ gặp biến cố, gia tộc người hầu như liền còn lại hai người chúng ta, những người khác tung tích không rõ. Ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua hắc thạch sao? Cất bước tiến lên, vê đút. Vô cản sủ. Nét nghiêm túc nhìn Mạc Thiếu Khanh, thiếu chủ, ngươi và ta đều là người thông minh, ta cũng có thể thấy rõ thế cuộc. Bây giờ Mục gia trấn hoàn toàn ở trong tay ngươi, nếu là ta không thỏa hiệp nữa, chỉ là tự tìm khổ ăn. Không đúng vậy. Hoa Phong không đúng vậy. Này không phải Mạc Thiếu Khanh trong kế hoạch ta. Mục Dương không phải vẫn thủ vững Mục gia khí tiết sao? Làm sao sẽ biến thành như vậy? Lẽ nào trong đó có vấn đề? Bốn mắt đối diện, đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Mị ảnh bộ tộc ở trong trạch viện lượn vòng, bất cứ lúc nào chuẩn bị nhốt lại bọn họ. Mục Dương lần thứ hai tăng giá cả, làm sao? Hoài nghi ta. Thiếu chủ, cục diện bây giờ, ta có thể chơi ra trò gian gì? Tuyết Mạc Thành tốt xấu cũng là Lăng Vũ Đế quốc thế lực lớn, vào lúc này cùng thành chủ ký kết nhân thân, vẫn có thể xem là một cái lựa chọn tốt. Mà thiếu chủ ngươi, đủ để có thể xứng với Vũ San Tạ, ngươi nói có đúng không? Mục Dương ý nghĩ, Vĩnh Sa không phải người bình thường có thể đoán được. Đã sớm mò thấy Mạc Thiếu Khanh kế hoạch, đơn giản nhất chính là hữu hiệu nhất. Tiên lễ hậu binh, vừa muốn có được Hắc Thạch, lại muốn một Vũ San. Dựa theo Mục Dương cá tính, mặc kệ là Hắc Thạch vẫn là một Vũ San, đều sẽ không như thế dễ dàng thỏa hiệp. Vì lẽ đó này toàn bộ trạch viện đều là trận pháp tạo thành. Chỉ cần Mục Dương phản đối, ngay lập tức sẽ phát động. Không nghĩ tới, Mục Dương sẽ đi ngược lại con đường cũ, xuất đáp ứng trước Mạc Thiếu Khanh yêu cầu. Lại nhìn một Vũ San, tuy rằng rất tức giận, nhưng tựa hồ không có phản đối ý tứ. Lời đã nói ra, nước đã đổ ra, làm sao có thể thu hồi lại. Tiếp đó, khí còn phải tiếp tục diễn thôi, Mục Dương, ngươi coi là thật lựa chọn từ bỏ ta. Bảo vệ ngươi cái kia cái gọi là hắc thạch, cái gọi là sức mạnh. Được. Rất tốt. Quả nhiên là một phụ thiên tài, làm việc quả nhiên đủ quyết đoán. Dứt tiếng, một phát bắt được Mạc Thiếu Khanh cánh tay, từ hiện tại bắt đầu, ta cùng Mục gia không có bất cứ quan hệ gì. Nếu ngươi nghĩ, vậy ta hãy cùng Mạc Thiếu thành chủ, từ nay về sau, cùng ngươi lại không liên quan, ngươi đi đi. Chương 62, người cơm ăn hoàng liên thật một hồi trở mặt thành thủ vợ kịch lớn, Mục Dương cùng một Vũ San, hoàn toàn là đang đùa bỡn Mạc Thiếu Khanh thông minh, chỉ thấy người sau song quyền âm thầm nắm chặt, muốn mở miệng, nhưng thật giống như là có đồ vật kẹt ở trong cổ họng, khó có thể nuốt. Đi. Ha ha. Vũ San tạ, ngươi có phải là đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản? Ta biết ngươi không quen Mạc Thiếu thành chủ, thế nhưng cục diện bây giờ, ngươi và ta chỉ có thể thỏa hiệp không phải sao? Mạc Thiếu Khanh, là ngươi lựa chọn tốt nhất. Đúng. Vang lên trong trẻo, một Vũ San một bạt thai đánh tới, Mục Dương không tránh không né, được. Rất tốt. Lần này ngươi và ta coi như là hòa nhau rồi. Ta dùng ngươi đem đổi lấy sau đó Mục gia an bình, được ngươi một cái tát, cũng đáng giá. Nói, Mục Dương nhìn về phía Mạc Thiếu Khanh, Mạc Thiếu thành chủ, nếu ta đều đáp ứng rồi đem Vũ San tả lưu lại, ngươi những người này cùng những này trận pháp, là không phải có thể rút đi cơ chứ? Còn có, muốn kết hôn đi ta Mục gia nữ nhân, có thể không đơn giản như vậy. Thân hình chấn động, Mạc Thiếu Khanh cuối cùng từ mộng bức bên trong tỉnh lại. Ánh mắt lưu chuyển, khoe miệng vung lên một vệt ý cười, ha ha. Ha ha. Mục Dương, ngươi rốt cục vẫn là nói đến đề tài chính chứ? Đôi cáo lộ ra chứ? Hơi suy nghĩ, bị ảnh bộ tộc từ tích góp động, quay chung quanh ở Mục Dương cùng Trương Nhị Trứng quanh thân, nói đi, lần này ngươi đột nhiên tính tình đại biến, lật đổ trước ngươi nói tới hết thảy ngôn luận, đến tột cùng là tại sao? Ánh mắt thoáng nhìn, Mục Dương không sợ chút nào. Ánh mắt chính diện đối trên Mạc Thiếu Khanh, Mạc Thiếu thành chủ không phải đã nói sao? Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ta làm như vậy cũng là vì tương lai Mục gia có thể an bình không phải sao? Tay áo bào bung lên, nói đại nghĩa lâm nhiên, Tuyết Mạc Thành, ở Lăng Vũ Đế quốc được cho là đệ nhất thành trì lớn. Ngoại trừ Vạn Kiếm Tông ở ngoài, cũng chỉ có ngươi phụ thành chủ thế lực to lớn nhất. Bây giờ ta một phụ sa sút, không tìm cái dựa vào sao được. Xác thực như vậy, Mục Dương một nửa là thật, một nửa là giả. Cùng Vạn Kiếm Tông làm lộn tung lên, người sau chính đang tuyên bố lệnh truy nã truy nã. Nếu như lúc này rất nhanh tuyên bố, Mục gia cùng phụ thành chủ biến thành nhân thân, như vậy Vạn Kiếm Tông thế tất có kiêng dè. Từ mặt khác nói, Mộc Dương đây là Bộc phủ thành chủ cùng bạn kiếm tông triệt để không nể mặt mũi. Cứ như vậy, Mạc Thiếu Khanh không muốn đứng Mộc Dương bên này cũng không được. Có lúc nữ nhân tác dụng là phi thường đại. Rốt cục, Mạc Thiếu Khanh náo đường về chuyển qua đến rồi. Sắc mặt biến đổi bất định, biết bị lừa rồi. Nhưng là ở nhìn thấy Mộc Vũ San cái kia một giây, hắn xác thực là động tâm. Có lúc trong nháy mắt cảm giác đủ để định đại cục. Ta Mộc gia nữ nhân cũng không thể ung dung đưa cho người khác. Vũ San tạ xính lễ, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Bây giờ Mạc Thiếu Khanh cưỡi hổ khó xuống, có chút người cơm ăn hoàng liền cảm giác, ngươi nghĩ, ngươi muốn thế nào? Cười thần bí, Mộc Dương đi lên trước, tới gần Mạc Thiếu Khanh, ha ha. Ha ha. Mạc Thiếu thành chủ, ta muốn kỳ thực rất đơn giản, chỉ cần ngươi từ hôm nay trở đi hứa hẹn, phủ thành chủ làm Mộc gia kiên cố hậu thuẫn, chỉ đơn giản như vậy. Mộc Dương ý nghĩ xác thực rất đơn giản, nhưng cũng là hữu hiệu nhất. Hắn phải đem Mộc gia cùng phụ thành chủ quân lấy nhau. Như vậy bất luận là phương nào xảy ra vấn đề, đều là có vinh cùng đinh, có nhục cùng đục. Ngươi, Mạc Thiếu Khanh nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm Mộc Dương, vừa liếc nhìn một Vũ San, nếu như ta không đáp ứng đây, nếu như ta đổi ý cơ chứ? Bỏ qua một Vũ San tay, lẽ nào thật sự nên vì một người phụ nữ? Yêu, ta đã sớm ngờ tới ngươi có câu nói này. Vì lẽ đó ở ngươi nói ra điều kiện thời điểm, ta đã vận dụng bí pháp, đem chúng ta hết thảy nói chuyện truyền đi, hiện tại hầu như toàn bộ Mộc gia trấn người đều biết, Mộc Vũ San là ngươi Mạc Thiếu Khanh người. Chương nhị chứng tác dụng chính là ở đây, Mạc Thiếu Khanh luôn luôn công với tâm kế, không thể không phòng. Lĩnh Ngộ Dương thần huyết thống chương nhị chứng, muốn đem tin tức lập tức truyền đi, đã là một cái phi thường chuyện dễ dàng. Các ngươi sớm có dự mưu. Mạc Thiếu Khanh sắc mặt tái nhợt, tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm Mộc Dương, được, bổn thiếu chủ ngày hôm nay liền đổi ý, ta cũng không tin, các ngươi có thể đi được ra này trại viện. Chỉ muốn các ngươi chết rồi, ai cũng sẽ không biết. Con ngón tay búng một cái, chỉ thấy một giọt máu tươi bắn ra. Xèo. Tích. Trên không trung tản ra, tiếp theo bốn phương tám hướng hết thảy mị ảnh bộ tộc lập tức sao độc lên. Xèo, xèo, xèo. Quay chung quanh ba người, bất cứ lúc nào muốn tiến công. Bị ảnh bộ tộc, xen vào yêu tộc cùng hồn tộc trong lúc đó, không có hình thể, lơ lửng không cố định, đây chính là bọn họ đặc điểm lớn nhất. Thế nhưng rất không khéo, mặc kệ là yêu tộc vẫn là hồn tộc sức mạnh, đối với hiện tại ta đây tới nói, đều vô dụng. Cục diện giằng co, Trương Nhị chứng biết không dùng tới một điểm thủ đoạn là không cách nào kinh sợ Mạc Thiếu Khanh. Hai tay vung lên hai cái dao mổ lợn xuất hiện. Chân khí trong cơ thể vận chuyển, bước chân giẫm một cái. Ầm. Trên mặt đất hiện ra con nhện vết rách. Xèo, hóa thành một vệt ánh sáng ảnh, nhằm phía giữa không trung. Dao mổ lợn xoay tròn cấp tốc, bên trên bắn ra một đạo tia sáng chói mắt. Xèo, chen, 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 ầm, ầm ầm. Thân thể đảo ngược, đáp xuống. Ầm ầm, ầm ầm. Từng vòng sóng khí, hiện ra hình cung trạng tản ra. Chu vi mị ảnh trong khoảnh khắc tiêu tan, vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Nét liền ngay cả bọn họ bản năng sức mạnh, một lần nữa tụ hợp cũng không làm được. Trong không khí tràn ngập nồng nặc thuần dương khí. Một giây sau, Trương Nhị chứng thân hình lượn vòng, chậm rãi rơi vào Mộc Dương bên người, ha ha. Thế nào? Ta làm không tệ chứ? Sức mạnh cường độ còn hài lòng không? Vẫn là như vậy hàm hàm cười khúc khích. Khá là kinh ngạc, hai chứng trong cơ thể đến tột cùng là thế nào sức mạnh, có thể làm cho hắn biến hóa to lớn như thế. Có điều hiện tại không phải lúc nghĩ những thứ này, nhìn Mạc Thiếu Khanh một mặt kinh ngạc dáng vẻ, Mộc Dương lần thứ hai lộ ra trêu tức cười. Ha ha. Như thế nào a? Hiện tại cảm thấy còn chịu thiệt sao? Mỹ ảnh bộ tộc, là tối hư miễn đổ vật. Nhưng huynh đệ ta có thể dễ dàng giải quyết, đối với ngươi phủ thành chủ tới nói, cũng là một sự giúp đỡ lớn, không phải sao? Bây giờ nhìn lại, Mạc Thiếu Khanh trăm phương ngàn kế hoạch lại thất bại. Mỗi lần đều là Mộc Dương, hắn đến tột cùng là thế nào quái thai, tại sao nhiều lần đều bại ở trong tay hắn? Không phục, rất không phục. Mạc Thiếu Khanh tâm tình bây giờ, rồi cùng ngay lúc đó Mộc Sơn như thế, rõ ràng có vẹn toàn kế hoạch, bị ảnh bộ tộc là không có ai có thể loại bỏ. Nhưng lại hàng ngày là đối với Mộc Dương vô dụng, hắn đúng như này khó có thể đối phó. Cân nhắc thế nào rồi? Đáp ứng vẫn là không đáp ứng? Trước khác nay khác, nếu như ngươi đáp ứng, vẫn như cũ có thể ôm đến mỹ nhân quy, nhưng nếu là ngươi không đáp ứng, chúng ta bất cứ lúc nào có thể rời đi. Ánh mắt Tích bất động, Mạc Thiếu Khanh chính đang xoắn xuýt. Ngay vào lúc này, một bóng người ra hiện tại trạch viện bầu trời. Mạnh mẽ khí chàng phả vào mặt, thân hình dường như lôi đình lấp lóe, trong thời gian ngắn ra hiện tại trong trạch viện lương, chậm đã. Ta phủ thành chủ sự, còn chưa tới phiên hắn Mạc Thiếu Khanh làm chủ. Cho rằng kiềm chế lại hắn liền vạn sự lại cát. Quả nhiên vẫn là quá non điểm. Thanh như hồng trung, khí tức chất phát. Không có tiên thiên cảnh cũng là ngày kia cảnh đỉnh cao. So với Mộc Dương, người này khí tức càng thêm tinh khiết, cường độ càng sâu. Làm thân hình hạ xuống sau khi, từng vòng dư âm còn ở đẩy ra. Chương 63, thành chủ chẳng lẽ 30 mấy tuổi, sắc mặt tâm trầm, nhưng Mộc Dương nhưng có thể từ vầng trán của hắn nhìn thấy mấy phần anh khí cùng ngạo nghễ. Trong lúc phất tay, đều lộ ra một tia kẻ bề trên khí chất, hắn đến tột cùng là ai? Dĩ nhiên đối với Mạc Thiếu Khanh nói như thế. Mạc Thiếu Khanh, ngươi thật là to gan, dám cóng lấy ta làm nhiều như vậy sự. Nếu không là tin tức truyền khắp toàn bộ Mộc gia trấn, truyền vào lỗ tai của ta bên trong, ngươi có phải là còn muốn tiếp tục làm bựa? Phủ thành chủ há có thể cho ngươi như vậy làm càn? Khí chàng càng ngày càng lớn mạnh, võ giả chân khí sóng gợn khuyết tán ở toàn bộ trại viện. Người này nhấc vung tay lên, phía sau vài tên hộ vệ kéo một thương tích khắp người nam tử, bước nhanh đi tới, "Thành chủ, người mang tới." Đùng, ầm. Người kia tầng tầng bị ngã xuống đất, khí tức yếu ớt, kề bên tử vong. Cả người vết thương, vừa nhìn liền biết được quá nghiêm khắc khốc hình pháp, thiếu chủ, thuộc hạ tận lực. Thành chủ phải biết sự, vẫn không có thể giấu được. Vết máu, ngươi.
Ai?
Đúng là ta hại ngươi. Xem thấy người này, Mạc Thiếu Khanh trong ánh mắt lại lộ ra một tia tiếc hận. Dù sao cũng là chính mình cận vệ, biến thành như vậy, thực sự là có chút đáng tiếc. Ngẩng đầu lên, Mạc Thiếu Khanh trực diện thành chủ phụ thân, "Cha, ngươi cần phải như vậy phải không? Biết rõ hết thảy đều là ta dặn dò, làm gì đối với hắn dưới như vậy tàn nhẫn tay? Có điều một hạ nhân mà thôi." Mục Dương xem như là rõ ràng, này đột nhiên xuất hiện người, chính là Tuyết Mạc thành chỉ nghe tên không gặp một thân thành chủ. Nếu như nhớ không lầm, phải gọi làm chẳng lẽ. Thủ đoạn của hắn, có thể so với Mạc Thiếu Khanh cao minh tàn nhẫn có thêm. Ngươi còn có mặt mũi nói, tự chủ trương tọa trấn Mục gia trấn, căn bản cũng không có cùng ta thương lượng qua. Lúc lạc mỗi cái tông phái kẻ phản bội, ngươi muốn làm gì? Ta biết ngươi muốn làm ra thành tích cho vi phụ xem, nhưng cũng không cần như vậy chỉ vì cái trước mắt ta. Lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị, chẳng lẽ hiển nhiên rất không vừa ý Mạc Thiếu Khanh cách làm như thế. Từ vừa mới bắt đầu, người sau làm săn bắn đại hội bình ủy, chẳng lẽ liền vẫn không tán thành? Tuổi quá nhỏ, làm việc khó tránh khỏi kích động. Cha, ngươi mãi mãi cũng không lọt mắt ta sao? Chỉ lát nữa là phải thành công, lẽ nào ngươi muốn vĩnh viễn đành phải với Vạn Kiếm Tông bên dưới? Thật vất vả chiếm được cơ hội, Vạn Kiếm Tông hiện tại nằm ở suy yếu trạng thái, ngươi còn không chịu nắm. Mạc Thiếu Khanh rất rõ ràng không muốn thoái nhượng, coi như Mục Dương đưa ra điều kiện rất không công bằng. Nhưng hắn biết, muốn lấy được Hắc Thạch căn bản không có khả năng lắm. Nếu như mượn một Vũ San, có thể trở thành Mục Dương bằng hữu, Hà Nhạc Nhi không vì là đây. Đến thời điểm Hắc Thạch có ở hay không Tuyết Mạc thành chủ phủ đều không có trọng yếu như vậy. Chỉ cần Mục Dương chịu ra tay, Vạn Kiếm Tông căn bản là không phải là đối thủ. Sở dĩ thiết kế, cũng là bởi vì Mạc Thiếu Khanh biết, chính mình không phải Mục Dương đối thủ. Đúng. Chẳng lẽ nhấc vung tay lên, một luồng kinh khí phun ra mà ra, trực tiếp đánh vào Mạc Thiếu Khanh trên mặt, người sau khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi. Mở trứng hai mắt, ta rõ ràng, người xưa nay đều xem thường ta, còn có cái gì có thể giải thích? Mục gia thiếu gia, khuyển tử không hiểu chuyện, nhiều có đắc tội, vẫn xin xem xét. Vũ San cô đương, nếu như ngươi không muốn, Lão Phu sẽ không miễn cưỡng. Lão Phu chỉ là hy vọng, ngươi và ta trong lúc đó không phải trở thành kẻ địch. Không nghĩ tới, đường đường thành chủ chẳng lẽ, lại có thể nói ra lời nói như vậy. Mục Dương đúng là khá là kinh ngạc. Còn có thể chờ hắn nói chuyện, một Vũ San xuất mở miệng trước, thành chủ lo xa rồi, nếu tiểu nữ tử đáp ứng, liền nhất định sẽ làm được. Được rồi. Lão Phu thật nói quên bảo, các ngươi không thể không hiểu có ý gì. Rõ ràng nói cho các ngươi đi, ta phụ thành chủ không thể là một người phụ nữ mà đắc tội Vạn Kiếm Tông, mặc dù Vạn Kiếm Tông hiện tại nguyên khí đại thương. Quả nhiên là thành chủ, tâm tư chính là so với Mạc Thiếu Khanh càng thêm nhắn nhủi, đam mưu túc trí. Mục Dương chỉ là một cô đơn gia tộc thiếu gia, mà Vạn Kiếm Tông như thế nào đi nữa nói cũng là tông phái lớn số một. Lén lút bất hòa còn có thể, tuyệt đối không thể chính diện đối trên. Ha ha. Thành chủ, nói cách khác vụ giao dịch này, chúng ta không làm được đi. Mục Dương cười lạnh, hướng về phía chẳng lẽ cười nhạt, đã như vậy, cái kia giữa chúng ta cũng không có gì để nói nhiều. Nói, Mục Dương làm bộ như muốn rời đi. Thế nhưng Mạc Thiếu Khanh vẫn như cũ không cam lòng. Thân hình lóe lên, che ở Mục Dương trước mặt, ngươi đứng lại đó cho ta, hiện tại muốn đi, không dễ như vậy. Quạt giấy vung lên, một luồng kinh khí áp sát Mục Dương. Xèo, 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 ầm, ầm, ầm. Kinh khí bay vụt, mới hiện ra hình cung trạng tản ra. Mục Dương cảm giác nhạy cảm, lưu vân bộ lóe lên, xảo diệu tách ra đến. Tay áo bào vung lên, đem dư âm tan mất, muốn đánh giá. Bước chân giẫm một cái, lui về phía sau mở một khoảng cách. Mạc Thiếu Khanh quạt giấy vừa thu lại, Mục Dương, ngày hôm nay ta phí đi lớn như vậy một phen công phu. Ngươi nếu là không đem Hắc Thạch lưu lại, liền đừng hòng đi ra nơi này một bước. Thân hình lóe lên, cùng Mục Dương quấn quýt lấy nhau. Hắn cũng chưa hề nghĩ tới ngày hôm nay thật sự biết đánh lên. Mục Dương ý nghĩ là có thể lợi dụng Tuyết Mạc thành chủ phủ, làm vì chính mình một lớp bình phong, hay là có thể né tránh Vạn Kiếm Tông phiến phước. Ầm, ầm, ầm ầm, ầm ầm. Song phương chính diện giao thủ, vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Nên Mục Dương cũng không muốn hạ sát thủ, vì lẽ đó khắp nơi lưu một phần chỗ trống. Thế nhưng Mạc Thiếu Khanh nhưng là chiêu nào chiêu nấy tàn nhẫn, không chút nào buông tha cơ hội tiến công. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai người giao chiến đã đến gay cấn tột độ. Không trung chỉ có thể nhìn thấy hai tia sáng ảnh lấp lóe, va chạm nhau, dư âm lần lượt tản ra, trong trạch viện khắp nơi bừa bộn. Trương Nhị Chứng nhìn chằm chằm bầu trời, Mục Dương khắp nơi lưu thủ, thế nhưng Mạc Thiếu Khanh mỗi một chiêu đều là sát chiêu. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Bước chân giẫm một cái, muốn xông lên. Thế nhưng giữa đường lại bị chẳng lẽ ngăn cản. Ầm, ầm ầm. Xong trường đấu, dư âm cấp tốc quyết tán. Hai người đồng thời lui về phía sau mở. Trương Nhị Chứng chút nào cũng không khách khí, ngươi muốn làm gì? Ngươi không nhìn thấy Mục Dương năm lần bảy lượt lưu thủ? Ha ha, ta tin tưởng Thiếu Khanh thương không được Mục Dương, ngươi và ta không để phòng nhìn kỹ. Cười híp mắt dáng vẻ, nhìn qua vẫn là Tiểu Lý Tảng Đao dáng dấp. Tay áo bào vung lên, Trương Nhị Chứng hạ xuống thân hình. Mục Dương cùng Mạc Thiếu Khanh quyết đấu vẫn còn tiếp tục. Bây giờ Tuyết Mạc Thành đối với Mục Dương còn có tác dụng nơi, vì lẽ đó khắp nơi nhường nhịn, khắp nơi né tránh. Mạc Thiếu Thành chủ, ngươi hẳn phải biết Hắc Thạch đặc tính, ngoại trừ ta, ai cũng điều động không được. Mạc Thiếu Khanh nhấc xoay tay một cái, chân khí ngưng tụ thành tinh khí, ép thẳng tới Mục Dương ngực. Ngay ở hắn công đi tới trong nháy mắt, ngực hắc thạch lóe lên, ầm. Trong nháy mắt đem kình khí đạn trở lại. Ầm ầm. Một tiếng vang trầm thấp, Mạc Thiếu Khanh về phía sau bay ngược mà đi. Đùng. Chẳng lẽ thân hình nhảy một cái, vững vàng đem con trai của chính mình tiếp được, chịu thiệt chứ? Để ngươi không muốn manh động. thân hình xoay một cái, nhẹ nhàng hạ xuống, Mục Dương người này không thể trở thành bằng hữu, cũng không thể trở thành kẻ địch. Mục gia thiếu gia, nhiều có đắc tội. Nếu như ngươi không chê, mong rằng đi phụ thành chủ một tự. Chuyện ngày hôm nay là khuyển tử quyết điểm, nếu như có chỗ đắc tội, lão phu ở đây cho ngươi bồi tội. Thông cảm nhiều hơn. Chương 64, Long Bá tung tích gừng càng già càng cay, ngang dọc Lăng Vũ đế quốc, thậm chí là Thần Châu nhiều năm như vậy, chẳng lẽ đã sớm luyện thành một thân khéo đưa đẩy bản lĩnh. Một số thời khắc, không thể một mực địa bày ra kẻ bề trên tư thái, muốn xem tình thế mà động. Mục Dương lúc trước hàng thật đúng giá chính là một phủ thiếu gia. Mặc dù Mục gia trấn chỉ là một trấn nhỏ, Tuyết Mạc Thành cũng không dám dễ dàng khinh thường, bởi vì khi đó, một bàng long năng lượng không đơn giản. Nhưng đến hiện tại bước đi này, Mục Dương đã sớm chán nản, căn bản phạm không được khách khách khí khí với hắn. Chẳng lẽ tại sao còn làm như vậy? Có điều là vì cho mình lưu điều đường lui. Thành chủ nghiêm trọng, ta hiện tại có điều là một chán nản gia tộc thiếu gia, thành chủ không cần như vậy. Nhưng chúng ta ký kết nhân thân thành ý là thật sự, Mạc thiếu thành chủ coi là thật không suy nghĩ thêm một chút. Dứt tiếng, một Vũ San biết là thời điểm tăng giá cả. Liên mặt cười biến đổi, xoay tay phải lại, có thêm một cây chùy thủ, Mục Dương, Mạc thiếu khanh, các ngươi khi ta một Vũ San là cái gì à? Hàng hóa sao? Đẩy tới đẩy lui, rất thú vị. Xèo. Chùy thủ chấn động, trực tiếp gác ở trên cổ của mình. Thủ đoạn rất giả bộ, nhưng chỉ cần hữu hiệu là tốt rồi, nói cho các ngươi, ta một Vũ San không phải một người tùy tiện. Các ngươi như vậy sỉ nhục ta, hèn hạ ta, để ta làm sao tự xử? Xì xì. Lưỡi dao nhẹ nhàng bạch một cái, trên cổ xuất hiện một đạo vết máu, từng tia một máu tươi lướt xuống mà xuống. Lần này Mạc thiếu khanh không bình tĩnh, chính hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì, cũng không cách nào từ bỏ một Vũ San. Vũ San, ngươi chậm đã, không cần loạn đến. Bổ thiếu chủ chưa từng nói qua không đáp ứng. Được. Rất tốt. Mục Dương, này một ván lại là ngươi thắng. Ta Mạc thiếu khanh đáp ứng, mặc kệ ngươi có điều kiện gì, chỉ cần Vũ San theo ta, ta đều đáp ứng. Khắp khuôn mặt là hoang mang vẻ mặt, xem ra hắn là động chân tâm. Chẳng lẽ một mặt tái nhợt? Đừng. Đem Mạc thiếu khanh kéo lại, làm càn. Ngươi có biết hay không chính mình đang làm gì? Phủ thành chủ tùy vào ngươi sang vậy. Ngươi thả ra ta. Từ nhỏ đến lớn, ngươi tổng cho rằng ta kẻ vô tích sự, ăn no chờ chết, tu vi cũng không đạt tới ngươi yêu cầu cảnh giới. Hiện tại ta gặp phải một muốn trả giá chân tâm người, ngươi còn muốn ngăn cản sao? Đột nhiên trở nên cực kỳ cứng rắn lên, hai cha con xuất hiện đối lập trạng thái, không ai nhường ai, ta xưa nay đều không có yêu cầu gì, lần này, ta nhất định phải dựa theo ý của chính mình đi làm, một Vũ San, ta muốn định. Giang co, vẫn kéo dài một phút. Mục Dương trong lòng buồn cười, quả nhiên càng phong lưu người càng là quá không được mỹ nhân quan. Tính toán thời gian, cũng gần như, hai vị, nghe vào dưới nói một câu được không? Lưu Vân Bộ hơi động, Mục Dương thân hình lưu chuyển. Hai tay ra, một đạo ngũ thú nguyên khí nằm ngang ở giữa hai người, thành chủ, ngài không chắc chắn sự tình nghĩ tới phức tạp như thế. Điều kiện của ta rất đơn giản, chỉ là muốn bám vào phụ thành chủ bên dưới. Như vậy vì là sau đó thêm một cái bảo đảm mà thôi. Thời gian sau này sẽ có hay không có cầu cho các ngươi, còn rất khó nói. Nhi tử kiên trì, Mục Dương lại có mấy phần đạo lý. Hiện tại người trong thiên hạ đều biết, Tuyết Mạc Thành thiếu chủ thích một phủ một Vũ San, nếu như không đáp ứng, sẽ rất khó kết cuộc. Thế nhưng Mục Dương nhưng là Vạn Kiếm Tông truy nã người a. Con ngươi lưu chuyển, Mục Dương tựa hồ biết chẳng lẽ đang suy nghĩ gì. Khoe miệng vung lên một vệt nụ cười, thành chủ lo lắng ta rất rõ ràng, không phải là Vạn Kiếm Tông sao? Bây giờ bọn họ nguyên khí đại thương, trong thời gian ngắn sẽ không có cái gì thành tựu. Muốn tìm được ta, nắm lấy ta. Thành chủ, trừ phi ngươi tự mình mà trần, bằng không hắn Vạn Kiếm Tông liền một cọng tóc gáy cũng đừng hòng đụng tới ta. Tràn đầy tự tin, Mục Dương tự tin lại là từ đâu nhi đến đây. Tay áo bảo vung lên, Mạc thiếu khanh không cho phản đối, phụ thân, nếu lời đã nói đến đây mức, ngươi còn do dự cái gì? Một Vũ San ta là muốn định, Mục Dương có điều kiện toàn bộ đáp ứng. Một bên Trương Nhị Trứng, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Vốn cho là chẳng lẽ xuất hiện, sẽ làm kế hoạch của bọn họ thất bại. Không nghĩ tới một Vũ San mị lực lại to lớn như thế, Mạc thiếu khanh, vẫn là rơi vào trong bẫy rậm. Ha ha, thật thoải mái. Thiếu thành chủ quả nhiên có quyết đoán. Đã như vậy, vậy thì quyết định như thế. Hai ngày nữa ta sẽ đi tới Thiên Mạch Sơn, tạm định vì ngoại vi, hy vọng có thể mượn một đội hộ vệ cho ta. Chẳng lẽ không nói gì, chính mình liền Mạc thiếu khanh này một đứa con trai. Lúc nhỏ có thể rất nghiêm khắc, thế nhưng sau khi lớn lên, thực sự là có chút không bị ràng buộc. Mục Dương yêu cầu, hắn tự nhiên chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Cùng một Vũ San sau khi tách ra, đi ra trạch viện, Trương Nhị Trứng liền không nhịn được cười to, ha ha. Ha ha. Không nghĩ tới như thế dễ dàng bị lừa, xem ra gia tộc lớn tồn tại, đầu óc cũng không nhất định dùng tốt mà. Mục Dương có thể không như thế lạc quan, sắc mặt vẫn có chút nghiêm nghị, đây chỉ là bước thứ nhất, Tuyết Mạc Thành là Vạn Kiếm Tông căn cứ địa, muốn né tránh bọn họ đuổi bắt, nhất định phải dựa vào phụ thành chủ, có điều, sự tình sẽ không làm sao đơn giản. Luôn luôn cẩn thận một chút, Trương Nhị Trứng tự nhiên biết Mục Dương ở lo lắng cái gì. Chẳng lẽ đa mưu túc trí, coi là thật sẽ như vậy dễ dàng sao? Chỉ cần hắn lập tức hướng về Vạn Kiếm Tông mà trần, như vậy Mục Dương liền không có biện pháp nào. Trong suy tư, hai người trở lại một phủ. Thế nhưng mới vừa vào cửa, Mục Dương bước chân chính là một trận. Ánh mắt hướng về bốn phía đảo qua, ha ha. Xem ra có bạn cũ đến rồi a. Lúc này ra hiện tung tích, vẫn đúng là sẽ chọn. Cất bước tiến lên, vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Nên Mục Dương đem hết thể khí tức đều hướng lên trên để, dưới chân sẽ trở nên đặc biệt mềm mại. Xèo. Thân hình lóe lên, ra hiện tại cửa đại sảnh. Đột nhiên một bóng người lẻ qua, Mục Dương lấy tay đánh ra, nhưng cũng bổ hụt. Thật hơi thở quen thuộc. Hai trứng, ngươi thủ càn khôn vị, ta thủ khảm cách vị. Mục Dương bước chân lưu chuyển, cấp tốc ở tại chỗ kết ra dấu ấn. Lúc này, một vệt ánh sáng ảnh đột nhiên từ hắn bên cạnh người sẽ qua, biến trưởng thành trảo, Mục Dương tàn nhẫn mà dò ra. Đùng, ầm, nắm lấy cánh tay, thế nhưng bên trên phản bắn trở về một luồng to lớn chân khí, còn chen lẫn một tia yêu lực. Thủ đoạn uốn một cái, miễn cưỡng tránh thoát. Một bên khác, thừa dịp thời gian này, Trương Nhị Chứng đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Trong tay dao mổ lợn ngưng tụ một luồng mạnh mẽ dương khí. Xèo, 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 cấp tốc lượn vòng, ép thẳng tới người kia chỗ yếu. Ngay vào lúc này, bóng người đột nhiên lóe lên, hóa thành một cái to lớn đuôi bò cạp. Đùng, ầm, hai nguồn sức mạnh đấu, bởi vì thuần dương khí quan hệ, trong nháy mắt hóa giải đuôi bò cạp yêu lực. Xì xì, trực tiếp chặt đứt. Ong ong, ong ong ong, một luồng màu đen điên vụ lan tràn ra, đem Mục Dương cùng Trương Nhị Chứng tầm mắt che đậy. Tàn ảnh lóe lên, chiêu chứ cửa lớn xông tới. Mục Dương cười lạnh, Long Bá, nếu trở về, cần gì phải đội vã đi? Cái kia quen thuộc bò cạp khí tức, Mục Dương làm sao cũng sẽ không quên. Chính là Long Bá, lúc trước đem Nguyễn Lâm Lâm đồng thời mang đi, hiện tại còn tung tích không rõ, sinh tử chưa biết. Mục Dương tiếng nói vừa dứt, cửa lớn mở ra một đạo kết giới. Ầm, tàn nhẫn mà va vào bên trên, mạnh mẽ phản bắn trở về. Vũ thú nguyên khí cũng là chính thống võ giả chân khí, đối với Phó Long Bá trình độ như thế này yêu lực, tự nhiên là điều chắc chắn. Bay ngược va chạm trên đất, rốt cục hiện ra hình người. Nói đi, ngươi biến mất rồi lâu như vậy, lần này một mực xuất hiện vào lúc này, vì cái gì? Này Mục trong phủ, chẳng lẽ còn có ngươi muốn có được đồ vật? Đứng Long Bá trước mặt, Mục Dương lạnh giọng chất vấn. Chương 65, Mục gia trấn phong ấn, ha ha. Ha ha, thật không nghĩ tới a. Mục Dương, ngươi lại có thể ở đây sao? Trong thời gian ngắn bên trong, tăng lên tới trình độ như thế này. Yêu Vương tinh khí cơ hồ bị ngươi hoàn toàn dung hợp, thực sự là quá đánh giá thấp ngươi. Tê liệt trên mặt đất, chân bởi vì thuần dương khí tổn thương, đau nhức còn đang kéo dài. Nhưng Long Bá trên mặt không có vẻ sợ hãi chút nào, chỉ là vẫn chưa cuồng, liều lĩnh, cười. Tiếng cười vô cùng thật người. Mục Dương hỏi ngươi thoại đây. Nhiều như vậy năm ngươi ở lại một phụ cận, cùng với toàn bộ Mục gia trấn ngoại vi, lẽ nào cũng chỉ là vì Mục Dương trên người hắc thạch. Đã có lớn như vậy năng lực, tại sao không chính mình đi cất đoạn? Trương Nhị Chứng dần dần mất đi kiên trì, dao mổ lợn bung lên, trực tiếp gác ở Long Bá trên cổ. Bên trên thuần dương khí lưu chuyển, hoàn toàn đem hắn nửa yêu khí áp chế, lại cho ngươi mấy phút, ngươi đến cùng có nói hay không? Lạnh lùng miết quá hai người một chút, như vậy liền có thể dọa đến lão phu. Nói thiệt cho các ngươi biết, lão phu lần này trở về, xác thực là có mục đích. Nhưng đến tột cùng là cái gì, các ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đoán được. Chân mày cau lại, Trương Nhị Chứng không nhẫn lại được. Dao mổ lợn bung lên, xèo. Làm dáng liền muốn đánh chết. Ở lại Mục gia trấn lâu như vậy, mang đi Nguyễn Lâm Lâm, trong bóng tối bày ra cái kia một hồi biến cố, Long Bá đã sớm đáng chết. Chen. Ngay ở dao mổ lợn hạ xuống thời gian, Long Bá lại còn có thể mạnh mẽ ngưng tụ bò cạp cự vĩ, hai nguồn sức mạnh lần thứ hai va chạm, Long Bá bay ngược ra ngoài, trên người đã là đầm địa máu tươi, khí tức cũng biến thành dị thường yếu ớt. Lẽ nào có lý đó? Lúc trước lợi dụng Lâm Lâm, muốn kiềm chế lại Mục Dương, do đó được hắc thạch cùng cốt tiên. Long Bá, ngươi có điều là cái nửa yêu mà thôi, coi như ngươi được hắc thạch, có thể điều động sao? Đến hiện tại còn ngu xuẩn mất khôn. Hai tay kết ấn, lòng bàn tay bên trên ngưng tụ ra một đoàn chân khí, chậm rãi xoay tròn, hiện ra nhạt hoàng vẻ. Trương Nhị Chứng cảm giác bên trong đan điền dương khí đã có thể bị chính mình điều khiển. Song trưởng vung lên, dương khí hình thành một tầng vòng bảo vệ, đem nốt ở bên trong. Nói, ngươi lần thứ hai trở về một phủ, đến tột cùng vì cái gì? Nếu như ngươi không nói, ta thuần dương chi hỏa có thể trong khoảnh khắc đưa ngươi yêu lực hóa thành hư không, ngươi sẽ biến thành một người bình thường, thậm chí so với người bình thường còn không bằng. Ha ha, nếu lần này vận may không được, lão phu nhận ngã xuống. Muốn giết muốn quả tự nhiên muốn làm gì cũng được. Long Bá nói, trong ánh mắt hiện lên một vẻ giảo hoạt ý cười. Ha ha, có điều Nguyễn Lâm Lâm sự, các ngươi không muốn biết sao? Đây là hắn cuối cùng thẻ đánh bạc, lại là Nguyễn Lâm Lâm. Lúc trước bị phong ấn ở Điếu Quỷ Lâm thời điểm, Lâm Lâm tình huống cùng với nàng cuối cùng đến tột cùng thế nào rồi, chỉ có Long Bá rõ ràng nhất, vì lẽ đó tinh chuẩn nắm lấy Mục Dương trong lòng. Chấm đã, hai chứng trước tiên đừng kích động. Mục Dương ánh mắt dùng mình, tiến lên một bước, giang giác, kiềm chế trụ Long Bá cái cổ, trong ánh mắt bắn ra một vẻ tàn nhẫn. Ngươi tốt nhất bé ngoan nói ra, bằng không. Trong mắt lại bắt đầu dần dần biến thành màu đỏ, điều này nói rõ Mục Dương lại bắt đầu yêu hóa. Một khi hắn biến thành cái này trạng thái, coi như là Trương Nhị Chứng cũng không cách nào ngăn lại. Nói cách khác, Long Bá đem sẽ chết rất thế thảm. Ha ha, ha ha, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, Mục Dương, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ, đến tột cùng là ngươi dung hợp yêu vương tinh khí, vẫn là yêu vương đưa ngươi đồng hóa, muốn chiếm cứ thân thể ngươi. Ca, lại là vang lên trong trẻo, Long Bá thống khổ không thể tả, thiếu nắm chuyện như vậy hù dọa ta, ta thân thể của chính mình tối quá là rõ ràng. Tốt nhất mau nhanh đem sự tình nói ra, chớ ép ta đầu thủ. Trên cánh tay màu xanh kinh mạch, đỏ như màu máu kinh mạch có thể thấy rõ ràng. Mục Dương đã mất đi kiên trì, nếu lần trước có thể sử dụng khống linh thuật, như vậy lần này cũng nhất định có thể, chớ có trách ta. Bấm tay một điểm, một luồng yêu lực mạnh mẽ tiến vào Long Bá trong cơ thể. Chỉ thấy hắn sợi tóc tung bay, thống khổ không thể tả. Yêu lực quyết tán ra đến, liền ngay cả Trương Nhị Chứng thuần dương khí cũng dần dần mà bị che kín, bị thôn vệ. Cảnh tượng chuyển đổi, Mục Dương cùng Long Bá ra hiện tại thần thức bên trong không gian. Ở đây, mạnh mẽ yêu vương tinh khí bao trùm tất cả. Long Bá muốn chạy trốn, căn bản không có nửa điểm khả năng, ngươi còn có cơ hội cuối cùng, nói. Lần này, Long Bá lại lựa chọn ngậm miệng không nói. Mục Dương hơi suy nghĩ, vô biên yêu lực bắt đầu lưu chuyển, xèo, 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 đem Long Bá vững vàng mà khóa lại. Mục Dương nhấc vung tay lên, ngón tay bắt đầu biến ảo. Keng, hơi điểm nhẹ, trên trán sóng gợn đẩy ra, từng kia một tin tức tiến vào Mục Dương đầu óc. Lúc trước ở Điếu Quỷ Lâm thời điểm, Nguyễn Lâm Lâm xác thực là suýt chút nữa tử vong. Thế nhưng ở cuối cùng, bởi vì tử đồng quan hệ, yêu thú cũng không dám tới gần. Ngay ở Điếu Quỷ Lâm bị phong ấn sau ngày thứ 7, một luồng sức mạnh thần bí xuất hiện. Ở mạnh mẽ vạn kiếm trận pháp bên dưới, đem Nguyễn Lâm Lâm một người mang đi. Từ Long Bách ký ức hình ảnh đến xem, nên chính là hồn bạc sư. Tại sao muốn dẫn đi Lâm Lâm? Bởi vì tử đồng, hay là bởi vì muốn lợi dụng hắn kiềm chế Mộc Dương? Thế nhưng hút ra chủ yếu hồn phách ý thức, điểm này không có bao nhiêu người có thể làm được chứ? Đến tột cùng là tại sao? Ngay vào lúc này, Mộc Dương thật giống phát hiện một chuyện khác. Long Ba trong đầu có một bộ to lớn đồ, cùng với nói là đồ, không bằng nói là một to lớn trận pháp. Vê đút vê đút vê đút, vô cản sủ. Nét dựa theo cổ lão phương thức kết làm, rất là kỳ diệu. Đột nhiên, Mộc Dương trong lòng cả kinh, hắn thấy rất rõ ràng, trận pháp này tích phân bố hoàn toàn chính là toàn bộ Mộc gia trấn. Hơn nữa trận pháp trung tâm chính là một bên trong phủ, đây là một đạo phong ấn sao? Vì sao lại ở đây? Trong lúc mơ hồ có chút rõ ràng, Long Bá là nhận ra được cái này phong ấn trận pháp, cho nên mới chạy về một phủ sao, muốn tìm ra mắt trận vị trí, thế nhưng trận pháp này lại là cái gì đây? Tại sao hắn vội vã như thế? Bất luận Mộc Dương như thế nào đi nữa xem, cũng không cách nào nhìn rõ ràng. Hay là bởi vì Long Bá trong đầu ký ức vốn là không hoàn chỉnh? Nếu như toàn bộ rõ ràng, hắn cũng sẽ không mạo hiểm như vậy chạy về. Ầm, ầm ầm. Trong giây lát, thần thức không gian cấp tốc đổ nát. Mộc Dương cả kinh, lập tức bước ra đi ra. Vì sao lại như vậy? Hay là bởi vì Long Bá là nửa yêu, có người huyết thống, mà nhân loại là không thể chịu đựng như vậy không linh thuật. Xèo, xèo, xèo. Thần thức không gian đổ nát sau khi, chỉ thấy Đắc Long Bá trong cơ thể bốc lên một đoàn sương mù, cấp tốc biến mất không còn tăm hơi. Rất rõ ràng, hắn nhân loại một nửa đã ở Mộc Dương sức mạnh dưới tử vong, nhưng yêu lực một nửa, nhưng may mắn thoát đi. Nhìn thi thể trên đất, Mộc Dương lông mày nhíu chặt, Mộc gia trấn vì sao lại có phong ấn? Sẽ là gì chứ? Không có trải qua Mộc Dương triển khai khống linh thuật, Long Bá đột nhiên tử vong, hơi kinh ngạc, Mộc Dương, ngươi liền như vậy trực tiếp đánh chết. Ngươi đến cùng thấy cái gì? Thấy Mộc Dương ngưng trọng như thế, không nhịn được hỏi. Xem ra chúng ta Thiên Mạch Sơn hành trình, muốn đợi sau. Mộc gia trấn không đơn giản, ta nhất định phải điều tra rõ ràng. Đúng rồi hai chứng, cha của ngươi liền chưa từng nói qua cái gì không? Hay là hắn sẽ biết gì đó? Trầm mặc, Trương Nhị chứng bắt đầu hồi ức. Phụ thân không muốn rời đi Mộc gia trấn nguyên nhân, ngoại trừ có nhất định phải thủ hộ đồ vật, có thể hay không còn có nhất định phải trông coi đồ đâu? Hay là hắn thật sự sẽ biết một gì đó cũng khó nói a. Chương 66, thất lạc cổ trận không linh thuật, vì sao lại để Long Bá thuộc về nhân loại linh hồn tiêu vong? So sánh với đó, khi đó Dương Vũ lâu lại có thể bình yên vô sự. Hai người này khác biệt ở chỗ, người trước nhân loại một mặt quá mức yếu đuối, không chịu được khống linh thuật áp lực, mà Dương Vũ lâu bản thân liền trải qua bị ảnh bộ tộc căn mòn, vì lẽ đó linh hồn cũng cùng chi dung hợp, mới có thể thành công khống chế. Mộc Dương, đang điều tra những việc này trước, ngươi vẫn là cho ta nghỉ ngơi điều tức một trận đi. Ngươi cho rằng ngươi có thể giấu giếm được ta? Nhìn sắc mặt của ngươi, mặc dù là cực lực khống chế, cũng dường như sắc ong giống như vậy, còn cứng hơn nắm tới khi nào? Trương Nhị chứng vừa dứt lời, Mộc Dương trên mặt đột nhiên xuất hiện một trận đỏ như máu, vầng sáng lóe lên, rốt cục áp chế không nổi, phun ra một ngụm máu tươi đến. Xì xì. Nửa quỳ ở địa, Mộc Dương tay phải chống đất, thở hổn hển. Lão già đáng chết, ngươi liền nhìn ta như vậy, thấy chết mà không cứu, cẩn thận chính ta phá hủy bộ thân thể này, để ngươi không chỗ dung thân. Tàn nhẫn mà nói rằng, kỳ thực yêu vương ông lão cũng rất bất đắc dĩ, hắn chỉ là một đạo linh hồn tinh phách, nhắc nhở có thể, nhưng muốn ngăn cản Mộc Dương làm cái gì, thực sự là không thể ra sức. Tiểu tử túi, chính ngươi sang bậy, chớ đem chuyện gì đều đổ lỗi đến trên người ta. Lấy ngươi cảnh giới bây giờ, đỉnh ngày cũng chính là ngày kia cảnh đỉnh cao, có thể cùng chẳng lẽ như vậy ẩn giấu rất sâu người đối đầu đã rất tốt. Một mực ngươi chính là yêu cạnh mạnh, không linh vật, là theo liền có thể sử dụng, cố không được cái khác, Mộc Dương chỉ có thể trước về đến trong mật thất, lặng lặng mà tiến hành điều tức. Trước từng dùng tới yêu tỏa tinh hồn, nguyên bản phần lớn tinh khí liền muốn dùng để chống đỡ Trầm Kỳ Nhi sinh mệnh, cũng là Mộc Dương chính mình làm. Khoanh chân ngồi ở trong mật thất ương, trước ngực hắc thạch lập lòe đạo đạo hắc mang, hóa thành khí lưu đem Mộc Dương vây quanh lên. Vào lúc này, ngũ thú nguyên khí liền tự động tu lại, còn lại chỉ có vô cùng mạnh mẽ yêu lực. Đạo đạo dị mang lấp lóe, hướng về bốn phía quyết tán. Mộc Dương sợi tóc tung bay, thân hình chậm rãi bước lên. Trong tay kết ấn không ngừng biến ảo, một đạo huyền diệu trận pháp ở hắn dưới phương ngưng tụ. Quỷ dị yêu lực phù văn chậm rãi xoay tròn. Một giây sau, hay là yêu tỏa tinh hồn cấm thuật dẫn dắt, một bên khác Trầm Kỳ Nhi cũng chậm chậm bắt đầu bay lên. Sợi tóc đồng dạng ở cương phong bên trong tung bay. Quanh thân phun trào một luồng cương khí, hiện ra vòng tròn trạng lưu chuyển, rất là kỳ lạ. Lão gia hỏa, giúp ta một tay. Thừa cơ hội này, ta phải đem Trầm Kỳ Nhi cứu tỉnh. Coi như là tiêu hao hết thể yêu lực cũng sẽ không tiếp. Ta không muốn tiếp tục nợ ân tình của nàng, lần này, ngươi nhất định phải giúp ta. Kết ấn biến đổi, dưới phương trận pháp cấp tốc phun trào. Ầm ầm, ầm ầm. Xèo. Hắc thạch bên trên, đột nhiên bắn ra một đạo hắc mang, tinh chuẩn đánh vào Trầm Kỳ Nhi mi tâm. Yêu lực quyết tán, trên người mỗi một cái kinh mạch đều có thể thấy rõ ràng. Tiểu tử, ngươi cần phải hiểu rõ a. Trận pháp này nhưng là yêu tộc thất lạc cổ trận, chỉ có lão phu Xích Huyết yêu điện mới có ghi chép. Nếu như ngươi hiện tại lập tức phải cứu tỉnh cô gái này, trả giá cũng không nhỏ. Cái gọi là yêu tộc thất lạc cổ trận, không phải là bình thường trận pháp có thể so với, thậm chí ngay cả hiện nay thần châu chí cường giả cũng nhìn không thấu. Mục Dương phía dưới trận pháp vờn quanh hắt trong đá hết thể yêu lực tinh khí, mạnh mẽ hơn trước đem Trầm Kỳ Nhi hồn phách tinh thần hút ra đi ra, sau đó dùng yêu lực một lần nữa chữa trị, cuối cùng đánh vào trong cơ thể mới xem như là sống lại. Không cần phải nhắc tới tỉnh, lập tức bắt đầu. Đối với Trầm Kỳ Nhi, ta không thể cho nàng bất kỳ đáp lại, vì lẽ đó chỉ có thể dùng phương thức này trả lại nàng, mặc kệ bỏ ra cái giá gì, ta đều đồng ý mạo hiểm thử một lần. Vừa dứt lời, hắc thạch bên trên chịu đến cảm ứng, từng đạo hắc mang liên tục bắn ra. Xèo, xèo, xèo. Tổng cộng 9 bệt sáng, đem Trầm Kỳ Nhi song bao vây hết lên. Dần dần, nàng thiên linh bên trên xuất hiện biên biên quan điểm. Tiểu tử, ổn định trận pháp, sau đó dùng ngươi tinh khiết nhất tinh huyết, đem hồn phách khí nhốt lại. Tốc độ phải nhanh. Mục Dương không dám chần chờ, lần này làm, thành công, thực lực của hắn rất nhiều đột phá, thất bại, hết thảy đều xong. Con ngón tay búng một cái, một giọt máu tươi bắn ra. Tích. Máu tươi tản ra, đem linh hồn khí hoàn toàn bao vây. Thất lạc cổ trận trung tâm, phù văn bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Xèo, xèo, xèo. Hiện ra một long quyển. Máu tươi ở long cuốn chúng, do chậm đến nhanh lưu động. Mục Dương trong tay kết ấn vẫn run rẩy, hắn đồng dạng cảm động lây, linh hồn, kinh mạch, lại như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị xé rách giống như vậy, hầu như khó có thể chịu đựng. Trên trán, từng viên lớn mồ hôi hột nhỏ xuống, bộ mặt trở nên bặm mẻo. Miệng càng là bẻ cong, lực lượng linh hồn vang lên ong ong. Ầm. Một luồng kinh khí xông thẳng tới chân trời, hình thành một đạo to lớn của sáng. Mục Dương cái tên này, đến tột cùng đang dở trò quỷ gì? Lớn như vậy trận chiến, chẳng lẽ không sợ đưa tới Vạn Kiếm Tông phát hiện sao? Trương Nhị Chứng vẫn thủ ở bên ngoài, phát hiện càng ngày càng không đúng, Mục Dương đến tột cùng đang làm gì? Không ngoài dự đoán, ở Tuyết Mạc Sơn đỉnh điểm bên trên, Vạn Kiếm Tông lão tổ, cũng chính là cái kia kỳ quái ông lão. Một vừa uống rượu, một bên nhìn chằm chằm trong tầng mây, tiểu tử này lại còn ở bùn đùi hám sâu, coi là thật không cứu sao? Xèo, xèo, xèo. Tiếng xe gió truyền đến, vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Nét không mấy bóng người tụ tập đang trách ông lão chu vi, xin mời thái thượng trưởng lão dặn dò. Con ngón tay búng một cái, một giọt tiểu bắn ra, ong ong. Ngưng kết thành băng, hóa thành một thanh quang kiếm. Chuyện làm cả Vạn Kiếm Tông, các đệ tử lập tức tập kết, theo ta đồng thời đi tới một gia trấn mạnh mẽ tấn công một phủ. Ra lệnh một tiếng, các đệ tử bước lên phi kiếm, hóa thành từng đạo quang ảnh, biến mất ở giữa không trung. Mục Dương cũng không biết, bởi vì thất lạc cổ trận nguyên nhân, nguy cơ cũng sắp giáng lâm. Hiện tại trận pháp đã đến thời khắc quan trọng nhất, Trầm Kỳ Nhi linh hồn đã bắt đầu ngưng tụ, chỉ kém bước cuối cùng, trở lại trong cơ thể. Ầm ầm, ầm ầm. Ngay vào lúc này, giữa bầu trời đột nhiên điện thiểm lôi minh, từng đạo kinh khí phun ra, chính diện hướng Mục gia trấn phương hướng mà tới. Trương Nhị Chứng cảm giác nhạy cảm, thân hình nhảy một cái, đứng trên ngọn cây, nguy rồi. Quả nhiên bị phát hiện. Mật thất phía trên, thất lạc cổ trận vẫn không có biến mất, mạnh mẽ yêu lực vẫn còn tiếp tục tích góp động. Mục Dương kết ấn biến ảo, máu tươi tiếp tục bay ra. Tích. Một đạo hư mang trực tiếp bắn về phía Trầm Kỳ Nhi mi tâm. Chúng đệ tử nghe lệnh, đem một phủ song bao vây hết lên, không cho phép bất luận người nào xông vào, cũng không cho thả ra ngoài một người. Vạn đệ tử của Kiếm Tông tốc độ rất nhanh, không lâu lắm liền rơi vào một phủ trong sân. Lão giả quái dị đứng giữa không trung, trợn mặt, nhìn chằm chằm đoàn kia yêu lực vòng xoáy. Mục Dương, ngươi hiện tại thu tay lại vẫn tới kịp, lão phu có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bằng không, ngày hôm nay nơi này đem san thành bình địa. Khà khà. Ông lão, ngươi xem một chút này một phủ, hiện tại còn sót lại cái gì? Cần phải ngươi san thành bình địa sao? Nếu muốn chảo Mục Dương, trước tiên quá ta Trương Nhị Chứng cửa ải này. Hai tay vung lên, dao mổ lợn xuất hiện, ác liệt công đi tới. Ầm, ầm, ầm. Kinh khí gợn sóng đẩy ra, Vạn Kiếm Tông đệ tử cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp tiến công mật thất. Thế nhưng Mục Dương sớm có phòng bị, mật thất ngoại vi bố trí cấm chế kết giới, vô cùng mạnh mẽ yêu lực, còn có thể ngăn cản bọn họ một trận. Chương 67, giết lợn 36 thức vì là cứu Trầm Kỳ Nhi, Mục Dương ở thất lạc bên trong tòa cổ trận đem yêu lực toàn mở. Nói cách khác, hắn từ trước đây giãy giụa, tiếp thu yêu lực tăng lên đến tột cùng có đúng hay không, đến hiện tại đã có thể thản nhiên diện đối, tâm tình tăng lên không ít. Hắc thạch tung bay ở Mục Dương trước mặt, một nguồn sức mạnh đem bao phủ, một cỗ khác yêu lực đem Trầm Kỳ Nhi bao phủ. Hai thân thể người xoay tròn, song trưởng đụng nhau. Bởi vì Mục Dương một giọt tinh huyết quan hệ, hai người khí mạch từ lâu nghị thông suốt. Trầm Kỳ Nhi sư tỷ, thời gian cấp bách, ngươi nhất định phải mau chóng tỉnh lại a. Bằng không Vạn Kiếm Tông tấn công vào đến, thất lạc cổ trận phá diện, ngươi và ta đều là một con đường chết. Thân thức trong không gian, Trầm Kỳ Nhi thể linh hồn còn có vẻ hết sức yếu ớt. Chỉ dựa vào yêu lực chống đỡ là không được, nếu như Trầm Kỳ Nhi chính mình không có cầu sinh ý thức, coi như Mục Dương tiêu hao hết thảy, cũng khó có thể cứu sống. Vì lẽ đó nhất định phải từ trên bản chất tỉnh lại Trầm Kỳ Nhi ý thức. Ta biết trong lòng ngươi oan ức, có oán khí. Không sai, xác thực là ta lừa ngươi. Thế nhưng ngươi liền cam tâm từ bỏ như vậy tính mạng của chính mình. Kỳ thực ngươi đáy lòng nơi sâu xa không phải như vậy nghĩ tới chứ? Đi ra, dũng cảm diện đối. Đây là tâm linh trò chuyện, nhất định phải như vậy mới có thể xúc động Trầm Kỳ Nhi nơi sâu xa nhất bản năng. Quả nhiên, một giây sau hư huyễn linh thể chu vi, tung bay từng viên một màu bạc linh tử. Không ngừng tụ tập, tụ hợp, Mục Dương khẽ miệng vung lên một vệt nụ cười. Linh tử tụ hợp ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa ở yêu lực ảnh hưởng, Trầm Kỳ Nhi lựa chọn sống lại. Nói cách khác, Mục Dương triển khai thất lạc cổ trận cửa ải khó khăn nhất quá khứ. Khí mạch tương thông, Mục Dương cảnh giới cũng chậm rãi tăng lên. Hắc thạch tung bay mà lên, xèo, xèo, xèo. quay chung quanh Mộc Dương không ngừng xoay tròn. Một tầng yêu dị cương khí đem hai người bao phủ. Đột nhiên, Mộc Dương từ Trầm Kỳ Nhi sâu trong linh hồn cảm giác được một tia ý niệm, khá là bất đắc dĩ. Nguyên lai Trầm Kỳ Nhi lựa chọn sống lại, mượn yêu lực để cho mình tất cả khôi phục như lúc ban đầu, cũng không phải vì mình. Nếu để cho nàng lựa chọn, tình nguyện liền yên tĩnh như vậy chết đi. Nhưng cứ như vậy, Mộc Dương cũng coi như là phế bỏ. Bất luận vào lúc nào, coi như phía này lâm bước ngoặt sinh tử, Trầm Kỳ Nhi cân nhắc cũng không phải là mình, vẫn là Mộc Dương. Vì lẽ đó người sau mới sẽ cảm giác được bất đắc dĩ, tiền trái dễ dàng còn, nhưng tình trái, làm sao cũng còn không rõ. Mặc kệ như thế nào, Trầm Kỳ Nhi cuối cùng cũng coi như làm ra lựa chọn chính xác, chỉ cần có thể sống lại, chuyện tương lai thế nào đều được. Vận chuyển xích huyết yêu điện, Mộc Dương đem yêu lực đi khắp cùng mỗi một đạo trong kinh mạch, một chút giải trừ yêu tỏa tinh hồn. Quá trình này là phi thường thống khổ, toàn thân đều sẽ xuất hiện yêu dị màu đỏ dấu ấn. Mỗi một nơi cũng giống như là kim đâm bình thường đau nhức, trên cánh tay, trên người, ngực đều sẽ xuất hiện từng cái bé nhỏ vết rách, có điều rất nhanh biến sẽ chữa trị. Màu đỏ tươi, mùi máu tanh tràn ngập ở trong mật thất. Ngoại vi yêu lực kết giới bao vây, vạn đệ tử của kiếm tông căn bản là không có cách đánh vào. Lần lượt tiến công, lần lượt bị đẩy lùi. Hắc thạch năng lượng không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Một phủ tiền viện trên quảng trường, Trương Nhị Trứng cầm trong tay dao mổ lợn, cùng bạn kiếm tông lão tổ chính diện đối nắm. Song phương đứng lại, khí tràng vần quanh, sóng khí đầu bên dưới lại thế lực ngang nhau, đều không có xuất thủ trước, chờ đợi thời cơ. Tiểu tử, lão phu rất khâm phục lòng can đảm của ngươi. Phóng tầm mắt Lăng Vũ Đế quốc, còn không ai dám chính diện đối trên lão phu cương khí gợn sóng. Ngươi khí tức trên người tựa hồ rất đặc thù, đến tột cùng là một luồng già sao sức mạnh. Vạn kiếm tông lão tổ nhàn nhã đem bên hông hồ lô rượu lấy xuống, thoải mái uống xong một cái, nhiều hứng thú nói nói. Dù sao cũng là tiền bối cùng vạn bối khác nhau, Trương Nhị Trứng kỳ thực cũng không hơn gì. Hai tay nắm chặt dao mổ lợn, trong cơ thể công pháp vận chuyển, lấy thần thức tư thái không ngừng đánh ra các loại võ kỹ chiêu thức. Dao mổ lợn vang lên ong ong. Khí chàng đấu bên trong, Trương Nhị Trứng cảm giác có ngàn vạn thanh kiếm không ngừng xẹt qua. Dây nặng dao mổ lợn vang lên ong ong, bên trên năng lượng tiêu tan tụ hợp, thế nhưng tiếp tục như vậy, coi như Trương Nhị Trứng như thế nào đi nữa mạnh mẽ, cũng sẽ bị tiêu hao hầu như không còn, tiền bối, hà tất như vậy hối trao tương bức. Ha ha, hối trao tương bức. Người trẻ tuổi, lão phu không phải là không có đã cho Mộc Dương cơ hội. Cái kia mặt nạ chính là đặc thù chất liệu chế tác mà thành, thêm vào phong ấn, chỉ cần chính hắn không sảng bậy, liền có thể vĩnh viễn đem yêu lực áp chế. Đại nghĩa lâm nhiên, ở Trương Nhị Trứng xem ra, vẫn như cũng là cổ hủ hạng người, tiền bối, ngươi nói lời này có phải là quá không chịu trách nhiệm? Khi đó ở Vạn Kiếm Tông bên trong tình huống ngươi hiểu rõ không? Biết cái gì là tình thế bức bách sao? Trừng lớn hai mắt, Trương Nhị Trứng trong tay dao mổ lợn khanh khách vang vọng. Mạnh mẽ đi về phía trước, nếu như đổi làm là ngươi chí thân người bị giam cầm, tứ diện sở ca, bốn bề thọ địch, hơn nữa tính mạng của chính mình cũng là ăn bữa nay lo bữa mai, ngươi sẽ như thế nào? Chen, chen, chen. Dao mổ lợn bung lên, nhìn như không có kết cấu, kỳ thực có chính hắn quy luật. Sóng khí cùng quang kiếm đụng nhau, lẫn nhau trung hòa, ngươi không phải Mộc Dương, ngươi vĩnh viễn không biết Mộc Dương tình cảnh là thế nào, tự cho là. Xèo, xèo, ong ong, ong ong. Lúc này, Vạn Kiếm Tông lão tổ trước người xuất hiện một to lớn vạn kiếm chi trận. Vô số ánh kiếm phun ra. Trương Nhị Trứng biến ảo trong tay dao mổ lợn, thân hình huyền dị lưu động. Ngày hôm nay nếu là không lấy ra một điểm bản lĩnh sở trường, là quá không được cửa ải này. Bước chân giẫm một cái, vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Nét cường tráng thân hình linh động biến ảo. Dao mổ lợn vũ ra vô số vầng sáng, giết lợn 36 thức. Đi ngươi. Dương thần sức mạnh không thể tùy tiện vận dụng. Thế nhưng vì hảo huynh đệ của mình, Trương Nhị Trứng không thể không mạo hiểm một lần. Hai tay kết ấn, đột nhiên chụp ở đan điền, xèo. Ầm. Quanh thân phun trào một nguồn sức mạnh, bao trùm ở dao mổ lợn bên trên. Ầm. 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 Dao mổ lợn lượn vòng, ở bầu trời lẫn nhau đụng nhau. Chen, chen, chen. Một giây sau, bên trên bốc lên ngọn lửa rực rực. Hỏa diễm thoăn thoắt, dao mổ lợn lấy huyền diệu phương thức đi khắp, ánh lửa mãnh liệt mà xuống. Ầm. 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 Ánh kiếm cùng hỏa diễm đấu, lập tức bị che kín. Nóng rực năng lượng đẩy ra, vạn kiếm chi luân hóa thành hỏa diễm cự luân. Mạnh mẽ sóng khí liền Vạn Kiếm Tông lão tổ cũng liên tiếp lui về phía sau, "Tiểu tử ngươi, không phải võ giả bình thường." Nghe vậy, Trương Nhị Trứng chỉ là cười hì hì, cũng không có chính diện trả lời. Dao mổ lợn một xoay tròn, trở lại trong tay hắn. Thân hình lóe lên, 36 thức nhanh chóng triển khai mà ra. Nơi đan điền thuần dương khí tràn ngập, trở nên thần dũng cực kỳ. Ầm ầm, ầm ầm, ầm. Trong trạch viện đâu đâu cũng có lưỡi dao dấu vết. Trương Nhị Trứng tốc độ nhanh chóng, cùng Vạn Kiếm Tông lão tổ đàn xen vào nhau. Dương thần khí quyết tán bốn phương tám hướng. Cùng thời khắc đó, Trương Đồ Tể lọ sát sinh. Đột nhiên, Trương Đồ Tể cầm trong tay dao mổ lợn vung lên, ầm. Tàn nhẫn mà đi vào thất bên trong, tên tiểu tử túi này, để hắn đừng tùy ý bại lộ, một mực không nghe, muốn gặp phải đại họa a. Lập tức thu thập, nhanh chóng lao ra. Đồng thời, trong tay có thêm hai thanh hoàn toàn khác nhau binh khí. Lúc này, Trương Nhị Trứng cùng Vạn Kiếm Tông lão tổ chiến đấu đã đến gay cấn tột độ. Dù sao có cảnh giới chiến lệnh, Trương Nhị Trứng dần dần rơi vào hạ phong. Chen, hỏa diễm kiếm luân bên trong, Vạn Kiếm Tông lão tổ ánh mắt dùng mình. Tay phải nắm chặt, trên tay có thêm một thanh hỏa trường kiếm màu đỏ, tiểu tử, coi như ngươi không tầm thường. Thế nhưng cảnh giới bây giờ vẫn kém xa lắm. Trường kiếm vung lên, mạnh mẽ đánh xuống. Chương 68, khủng bố Trương Đồ Tể. Kiếm khí gian rùa, Vạn Kiếm Tông lão tổ hầu như dùng tới toàn thân chân khí. một luồng vô cùng to lớn anh kiếm tàn nhẫn mà va chạm ở dao mổ lợn bên trên. Ẩm, dao mổ lợn rơi xuống đất, Trương Nhị Trứng cũng về phía sau bay ngược mà đi. Giết lợn 36 thức là Trương Đồ Tể ở nhiều năm giết lợn bên trong lĩnh ngộ ra đến chiêu thức, coi trọng chính là nhanh, chuẩn, tàn nhẫn, nhất định phải tìm đúng chỗ yếu nhất, sau đó không thể do dự, trong thời gian ngắn liên tục tiến công mới có thể có phần thắng. Nhưng mặc dù là Trương Nhị Trứng dùng tới tuần dương khí, uy lực tăng mạnh, Vạn Kiếm Tông lão tổ dù sao đứng hết thảy Vạn Kiếm Tông môn người bên trên, cảnh giới thực lực đều không phải hắn bực này vạn bối có thể so với, sức phòng ngự càng là cực cường. Ở như vậy thực lực cách xa dưới tình huống, kỳ thực Vạn Kiếm Tông lão tổ vẫn không có dưới sát chiêu. Trương Nhị Trứng có thể kiên trì lâu như vậy, còn có thể đem Vạn Kiếm Tông đệ tử bước lui, đã rất không dễ dàng. Vì lẽ đó sức mạnh chênh lệch vĩnh viễn là chí mạng. Chen, ao ngong. Vạn Kiếm Tông lão tổ trường kiếm chấn động, tay phải rung động, hỏa diễm tiêu tan, trường kiếm bên trên phun trào mạnh mẽ bạch quang. Xèo, xèo, xèo. Vô số kiếm khí hội tụ thành ánh kiếm, đem Trương Nhị Trứng vây quanh. Xì xì, xuyên qua bay, máu tươi tung tóe, lão phu không làm rõ ràng được ngươi đến tuột cùng là người nào, thế nhưng ngày hôm nay, Mục Dương nhất định phải theo ta về Vạn Kiếm Tông. Lão phu không thể bỏ mặc hắn biến thành lật đổ thế giới ma đầu. Đau nhức trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Trương Nhị Trứng tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm Vạn Kiếm Tông lão tổ, đường đường một đời lão tổ, lại đối với văn bối dưới như vậy tàn nhẫn tay. Xem ra Mục Dương thoát đi Vạn Kiếm Tông là tối lựa chọn chính xác. Quả nhiên dường như lúc trước Mục Dương cho rằng như thế, Vạn Kiếm Tông Kim Như ở ngoài bên trong tối giữa, không có một người tốt, tiền bối, lẽ nào ngươi đúng là đơn thuần muốn mang Mục Dương trở lại? Không nghĩ cướp đoạt hắc thạch ý nghĩ. Mọi người là ích kỷ, đều là có vô cùng dục vọng, căn bản không có những cái được gọi là siêu phàm thánh giả. Vạn Kiếm Tông lớn như vậy phí hoàng hốt, ở bề ngoài là ngăn chặn Mục Dương trong cơ thể yêu lực tiếp tục bành trướng, nhưng trên thực tế đây, quy mô lớn tiến công một phủ, chỉ vì Mục Dương một người. Chuyện cười, nếu như không phải hắc thạch sức mê hoặc, có thể như vậy hưng sư độc chúng. Diện đối Trương Nhị Trứng chính diện chất vấn, Vạn Kiếm Tông lão tổ rõ ràng có chút lấp lóe. Hừ, nhóc con miệng còn hôi sữa, rõ ràng cái gì là thiên hạ đại nghĩa. Nếu như Mục Dương một khi đem yêu lực tu luyện tới cực hạn, vị diện này, toàn bộ Thần Châu đều sẽ hoàn toàn bị lật đổ. Yêu tộc, hồn tộc, những này dị tộc toàn bộ vỡ khởi, hậu quả thế nào? Đến hiện tại còn ở đường hoàng, Trương Nhị Trứng khịt mũi con thường. Mạnh mẽ đứng lên hình, quật cường che ở Vạn Kiếm Tông lão tổ trước mặt, mặc kệ như thế nào, ngày hôm nay nhất định không thể đem Mục Dương mang đi. Tay phải chỉ bên trong, lại bắt đầu ngưng tụ U Minh Huyền Lôi. Ở thế giới nhân loại bên trong, này một chiêu là cực kỳ khó khăn. Hơi bất cẩn một chút, thương tới kinh mạch, tu vi sẽ hủy hoại trong một ngày. Còn muốn làm chó cùng rất dậu. Tiểu tử, ta xem ngươi xem như là có thể tạo chi tài, dự định tha cho ngươi một cái mạng. Nếu như ngươi tiếp tục nữa, đừng trách lão phu thật sự không khách khí. Trương Nhị Trứng nhưng là nết miệng nở nụ cười, ngày hôm nay coi như là đồng quy vu tận, cũng không thể để cho ngươi thương tổn huynh đệ của ta. U Minh Huyền Lôi ở lòng bàn tay xoay tròn, lôi khí lẫn nhau đan dệt, huyền dị phi thường. Chen, cự kiếm ra tay, ánh kiếm quyết tán ra, gác ở Trương Nhị Trứng trên cổ, tránh ra, bằng không lập tức mất mạng. Chen, ầm. U Minh Huyền Lôi tràn ngập ở lòng bàn tay bên trên, chặt chẽ đem trường kiếm nắm chặt, máu tươi chảy ra. Ngày hôm nay cho dù chết, ta cũng phải kéo một chịu tội thay. Quyết không thể để ngươi chạm Mục Dương một sợi lông. Giang co, ở U Minh Huyền Lôi sức mạnh bên dưới, Vạn Kiếm Tông lão tổ quả nhiên không cách nào hút ra trường kiếm, lạnh lùng theo dõi hắn, ngươi muốn chết. Ngay vào lúc này, một phủ ngoại vi, cũng chính là một phủ cửa lớn, đột nhiên phun trào một luồng vô cùng mạnh mẽ khí tràn vận sóng. Ầm, ầm, ầm. Từng vòng nổ tung, một bóng người chậm rãi hướng bên này đi tới. Ha ha, tiểu tử thối, lão tử là làm sao nói cho ngươi, thuần dương khí không có thể tùy ý triển khai, ngươi nghĩ ta đang nói đùa? Trương Nhị Trứng, ngươi liền điểm ấy tiền đồ, động một chút là muốn đồng quy vu tận. Thanh âm hùng hậu, tràn ngập giá tính, cũng tràn ngập máu tanh lệ khí. Chỉ là khí tràng, liền làm cho chu vi Vạn Kiếm Tông đệ tử toàn bộ lùi về sau, không có một dám lên trước. Thân hình lóe lên, ra hiện tại Trương Nhị Trứng bên người, đem kéo qua. Này một động tác, như điện quang hỏa thạch giống như vậy, liền ngay cả Vạn Kiếm Tông lão tổ cũng vô cùng ngạc nhiên, căn bản chưa kịp phản ứng. Trương Đồ Tể chừng một chút như tử, lùi qua một bên, kích động tính tình một chút cũng không thay đổi. Ánh mắt thoáng nhìn, trong con ngươi né qua một vệt ánh sáng lạnh, nhìn chằm chằm Vạn Kiếm Tông lão tổ, là ngươi đem hắn đả thương, còn muốn mang đi hắn huynh đệ tốt. Vạn Kiếm Tông, chí cao vô thượng lão tổ, ta xem cũng là đệ tiện người đi. Không hề nể mặt mũi, Trương Đồ Tể nói chuyện vô cùng trực tiếp. Cái gì Vạn Kiếm Tông, căn bản không có để ở trong mắt, dưới cái nhìn của ngươi, trừ bọn ngươi ra cho rằng chính thống phương thức tu luyện, cầu hắn đều là bảng môn tà đạo. Yêu lực, hồn tộc sức mạnh, vẫn là cái khác thị tộc sức mạnh, đều là tà ác, đều là không cho phép xuất hiện thật sao? Ngươi sẽ không cảm thấy quá cực đoan sao? Cái gọi là chính đạo nhân sĩ, ta xem cũng chỉ đến như thế. Cất bước tiến lên, vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Nét đảo qua tất cả mọi người, vị diện này, nếu tồn tại các loại sức mạnh, như vậy liền do hắn tồn tại lý do. Đang cùng ta xưa nay đều không phải dùng sức mạnh để phán đoán, mà là kẻ nắm giữ tâm. Chen. Màu vàng tam xoa kích, đây mới là Trương Đồ Tể chân chính vũ khí. Lấp lóe một đạo tinh quang, nhắm thẳng vào Vạn Kiếm Tông lão tổ. Tự xưng là chính phái người, như vậy lạm sát kẻ vô tội, còn đánh thiên hạ chính nghĩa danh nghĩa, liền không phải ra vẻ đạo mạo sao? Hừ, một lần mã phu, lại dám đối với lão phu thuyết giáo. Vạn Kiếm Tông lão tổ sắc mặt chìm xuống, trường kiếm chấn động, trực tiếp công đi tới. Chen, chen, ầm, leng keng. Trường kiếm lại trực tiếp bay ra ngoài. Trương Nghị chứng ngạc nhiên nhìn chằm chằm tình cảnh này, vừa nãy phát sinh cái gì? Hắn liên tục nhìn chằm chằm vào, thế nhưng hoàn toàn không có nhìn rõ ràng. Này vẫn là chính mình cái kia cha sao? Tại sao trước đây chưa từng có phát hiện? Thế này, Vạn Kiếm Tông lão tổ kết ấn biến đổi, bốn phía bảo kiếm toàn bộ tụ lại mà tới. Chen, chen, chen. Nhưng Trương Đồ Tể nhưng là bước chân một điểm, nhẹ nhàng bay bật lên. Trong tay tam xoa kích vung lên, ầm, ầm. Leng keng, leng keng. Hết thảy bảo kiếm ở mạnh mẽ sóng khí bên dưới, toàn bộ bẻ gãy, rơi xuống đất. Thân hình lóe lên, tam xoa kích dâng lên động một luồng kinh khí, cấp tốc gáp sát Vạn Kiếm Tông lão tổ, người sau kinh ngạc không ngớt, liên tiếp lui về phía sau. Chen, tam xoa kích đi vào vết tường, Vạn Kiếm Tông lão tổ lại không hề có chút sức chống đỡ bị phong tỏa ở chính giữa. Trương Đồ Tể cười nhạt, ta xác thực chỉ là mã phu, nhưng ta lại hiểu đạt được biện thị phi trắng đen. Nói cho ngươi, này Mộc gia trấn có ta ở một ngày, bất luận tông môn gì, thế lực cũng không thể động nó một quặng tóc gáy. Mộc Dương, ta bảo vệ. Lần này chỉ là cảnh cáo, nếu như có lần sau, ta không xác định có thể hay không khống chế lại sức mạnh. Sáng tỏ cảnh cáo, Trương Đồ Tể lần thứ nhất hiện lộ ra kinh khủng như thế một mặt. Trương Nhị chứng hoàn toàn há hốc mồm, đây chính là bình thường phụ thân, sức mạnh chân chính sao? Xem ra lần này là thật sự thiếu kiên nhẫn. Chương 69, Thất Hồn Băng Chi Tâm cũng may Trương Đồ Tể xuất hiện, thể hiện ra thực lực khủng bố. Vạn Kiếm Tông lão tổ kiếm khí, tựa hồ đối với hắn không có một chút nào tác dụng, mà trong tay hắn cái kia một thanh tam xoa kích, cũng tuyệt đối không phải bình thường đồ vật. Bởi vậy, cuối cùng kết cục là Vạn Kiếm Tông chủ mang theo vết thương đầy dây đệ tử, vô cùng chật vật rút đi. Trương Đồ Tể nội tình bọn họ cũng không biết, vì lẽ đó tiếp tục dây dưa xuống, chỉ có thể là tự chuốc nhục nhã. Ngay ở Vạn Kiếm Tông các đệ tử đều sau khi rút lui, một phủ trong mật thất truyền đến một đạo trùng thiên nổ tung. Ầm, ầm ầm. Một cổ năng lượng xông lên mây xanh, ở cái kia một cột sáng bên trong, một bóng người như ẩn như hiện. Đó là Mộc Dương, chỉ thấy hắn ôm tỉnh lại Trầm Kỳ Nhi, từng bước một chiêu chứ bên ngoài đi tới. Thân hình một xoay tròn, vững vàng đáp xuống trên mặt đất. Đảo qua này khắp nơi chiến đấu dấu vết, chỉ có thể than nhẹ một tiếng. Huynh đệ, ngươi và ta trong lúc đó không cần quá nhiều lời nói, ngày hôm nay tất cả, ta Mộc Dương nhớ rồi. Tay phải tầng tầng khoát lên Trương Nhị chứng vai bên trên, Mộc Dương hiếm thấy một lần phi thường trịnh trọng nói. Tiểu tử ngươi, không thấy bả vai ta trên bị thương sao? Lại còn như vậy dùng sức. Ngươi và ta trong lúc đó nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Cần phải sao? Chút nào cũng không thèm để ý, chỉ là cười hì hì. Giữa bọn họ, chính là như vậy ở chung phương thức. Mộc Dương chuyển hướng Trương Đồ Tể, trong mắt nhiều hơn mấy phần nghiên cứu mùi vị. Làm sao trước không hề có một chút nào phát hiện, bá phụ thực lực lại mạnh như thế? Nói cách khác, coi như hiện tại công hơn Vạn Kiếm Tông, cũng không phải không thể nào. Bá phụ, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, sau đó chỉ cần ngài dùng đến trên Mộc Dương, chỉ cần mở miệng, ta nhất định không chối từ. Chắc tay, đối với trưởng bối, Mộc Dương luôn luôn đều duy trì tuyệt đối tôn trọng. Ha ha, ha ha, ta có điều là vui lùa một chút nhì, không nghiêm trọng như vậy. Hai chứng liền nguyện như thế một huynh đệ, lẽ nào ta thật sự thấy chết mà không cứu? Mộc Dương a, sau đó đường sẽ không bằng thẳng, còn phải dựa vào chính ngươi. Dứt tiếng, Trương Đồ Tể đột nhiên thoáng nhìn Trầm Kỳ Nhi, chỉ thấy nàng vẫn đứng bình tĩnh, không nói một lời, tựa hồ đối với tất cả mọi chuyện đều không thèm để ý thế, nhưng Trương Đồ Tể nhạy cảm phát hiện rất không đúng địa phương. Vị này chính là, ngươi không tiếc tiêu hao linh hồn của chính mình tinh khí, cũng phải cứu trở về nữ tử. Mộc Dương à, chuyện này nếu như bị Lâm Lâm biết rồi, ngươi suy nghĩ một chút sẽ có hậu quả gì không đây? Đột nhiên giảo hoạt nở nụ cười. Thế này, Trương Nhị Chứng có chút lúng túng, cha, đại chiến vừa qua khỏi, ngươi liền không thể không đùa kiểu này sao? Tình huống có thể như thế sao? Hiện tại quan trọng nhất chính là ngấp lại đón lấy nên làm gì, còn đùa giỡn. Trương Đồ Tể thu lại nụ cười, trở nên khá là nghiêm túc, xoay người bước vào trong đại sảnh. Hiện tại duy nhất không có hư hao, chỉ sợ cũng chỉ có nơi này, được, Mộc Dương các ngươi đi vào, ta có lời với các ngươi nói. Lại nhìn Trầm Kỳ Nhi, tuy rằng có ý thức, có thể một mình hành động. Nhưng cất bước thời gian, hết thảy đều cảm thấy là như vậy máy móc, không có một người bình thường nên có khí tức, thật giống như một bộ cơ khí. Mộc Dương, ngươi xích huyết yêu điện bên trong, ngươi lĩnh ngộ đến yêu tỏa tinh hồn là ra sao? Ngươi cho rằng thật sự có đơn giản như vậy sao? Mỗi một cái bí pháp triển khai sau khi nhất định sẽ xuất hiện tác dụng phụ, ngươi không thể nào không biết. Biến sắc mặt, Mộc Dương chuyển hướng Trầm Kỳ Nhi, bá phụ ý tứ là, ngươi cho rằng Kỳ Nhi sư tỷ còn có không đúng địa phương? Kính xin công khai. Người trong cuộc mơ hồ, Mộc Dương lại không có phát hiện không đúng đầu mối. Ai? Ngươi nhìn kỹ một chút nàng, trong ánh mắt có hào quang sao? Tại sao đến hiện tại không nói câu nào? Mộc Dương, ngươi cứu trở về, chỉ là một thất hồn người. Nói cách khác chính là, không có tâm người. Trương Đồ Tể đứng lên, hai tay chắp sau lưng, cất bước đi về phía trước. Lúc này Trương Nhị Chứng không nhịn được lại nổ nước bọn, ta nói nhiều, ngươi chỉ là cái giết lợn, lại không phải cái gì một đại tông sư, làm gì như vậy bước đi. Đúng. Một trưởng vô ở Trương Nhị Chứng trên gáy, tiểu tử thúi, ngươi có thể hay không câm miệng? Không nói lời nào sẽ chết ta. Khắc cục. Ho nhẹ vài tiếng, Trương Đồ Tể tiếp tục nói, Mộc Dương, ngươi có nghĩ tới hay không, xuyên vân tiễn thêm vào lôi cương phá, nó chân chính có uy lực. Hay là ngươi căn bản không trả nổi giải, xuyên vân tiễn một khi trong số mệnh, vậy tuyệt đối là một mũi tên xuyên tim. Không thể. Ngay lúc đó xuyên vân tiễn rõ ràng liền xạ lệ rồi, không thể một mũi tên xuyên tim. Mộc Dương phóng người lên, biết rõ ràng Trương Đồ Tể sẽ không lừa hắn, nhưng vẫn như cũ không tin. Ta thấy rất rõ ràng, không thể. Cười nhạt, Mộc Dương vẫn là quá tuổi trẻ, xuyên vân tiễn mũi tên sẽ không, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không? Tiễn khí thêm vào lôi cường phá đây. lúc đó ngươi đúng lúc dùng yêu tỏa tinh hồn khóa lại hồn phách của nàng, thế nhưng tâm đây, cẩn thận suy nghĩ, Mục Dương phát hiện trong này xác thực có sơ sẩy địa phương. Nếu như đúng như cùng Trương Đồ Tể từng nói, như vậy Trầm Kỳ Nhi phải làm sao? Lẽ nào liền vẫn như vậy thất thần xuống? Yêu Vương tại sao không có nhắc nhở? Mục Dương quên một chuyện, Yêu Vương ông lão hiện tại có điều cũng chỉ là một đạo tàng hồn, đối với rất nhiều chuyện đã không nhớ rõ. Lý do sẽ quên trọng yếu như vậy một điểm, vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Nét cũng không phải không thể. Bá phụ, nếu như thật sự như ngươi nói như vậy, ta nên làm gì? Ta không thể bày đặt nàng mặc kệ, coi như chỉ là đã từng đồng môn, chí ít không thể thấy chết mà không cứu sao. Trương Nhị Trứng cũng đứng lên, hướng về phía phụ thân một trận kinh bị, cha, ngươi và ta đều là thô người, hà tất vẫn thừa nước đục thả câu. Nếu ngươi có thể phát hiện, ta tin tưởng liền nhất định có biện pháp giải quyết. Có chuyện cũng sắp nói. Nghe vậy, Trương Đồ Tể vô cùng bất đắc dĩ, thời điểm như thế này muốn giả trang bức cũng không được, thất hồn nguyên nhân chủ yếu là mất đi tâm, nếu muốn khôi phục như cũ, nhất định phải tìm được trước băng chi tâm. Cái gọi là băng chi tâm, chính là duy nhất có thể thay thế trái tim thần vật. Phía trên thế giới này chỉ có một viên, hơn nữa coi như tìm tới, cũng phải nhìn nha đầu này có hay không cơ duyên được. Mục Dương, ngươi đồng ý vì nàng mạo hiểm. Trầm mặc, Mục Dương sắc mặt biến đổi bất định. Băng chi tâm là cái gì? Hắn không biết gì cả. Liền ngay cả Xích Huyết Yêu Điển bên trong cũng không có ghi chép. Như vậy vật độc nhất vô nhị sẽ ở nơi nào đây? Không cần lo lắng, theo ta được biết, băng chi tâm vẫn không có ai tìm tới quá, nhưng nhất định ẩn giấu ở này Thần Châu một cái nào đó nơi. Có thể hay không tìm tới, liền dựa vào các ngươi. Duy nhất có thể trợ giúp các ngươi, chỉ có Thương Long Đồ. Không sai, chính là Thương Long Đồ. Mục Dương Hàn Long khí, thêm vào Trương Nhị Trứng Thương Long khí, hai cỗ khí tức sáp nhập cùng nhau, mở ra Thương Long Đồ. Nó là Thần Châu tối cẩn thận địa đồ, mặc kệ nơi nào đều có ghi chép. Cha, ngươi nói rồi bằng không nói. Không có vị trí cụ thể, coi như có Thương Long Đồ, vậy cũng là mỏ kim đáy biển. Băng chi tâm, muốn làm sao tìm được? Trương Nhị Trứng rất không nói gì, này cha muốn sái trò gian gì? Ha ha, ta đây muốn nhúng tay vào không được. Mục Dương, hai trứng, đón lấy hành trình, chính là đối với cho các ngươi hai thử thách. Vạn Kiếm Tông tạm thời không dám làm cản, Thiên Mạch Sơn bên kia, nhất định phải đi một chuyến hơn nữa tốt nhất mau chóng xuất phát. Chương 70, Thiên Mạch Sơn Trương Đồ Tể thân phận thần bí, mặc dù là Trương Nhị Trứng cũng có điều chỉ biết là một chút da lông. Trên thực tế lần này Vạn Kiếm Tông mạnh mẽ tấn công một phủ, coi như hắn không xuất hiện, Mục Dương cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Yêu Vương sức mạnh, không dễ như vậy công phá. Vạn Kiếm Tông lão tổ, một tay Vạn Kiếm Cương tức giận sát thực cực kỳ lăng lệ cường hành. Nhưng Mục Dương hắt trong đá yêu lực lớn mở, hầu như là hoàn toàn bạo phát. Đừng nói là Vạn Kiếm Tông đệ tử, chính là hết thể trưởng lão gặp lại, cũng không cách nào công phá phòng ngự. Nhưng Trương Đồ Tể cảm nhận được nhi tử thuần dương khí gợn sóng sau khi, tại sao lập tức xuất hiện? Hắn có hắn suy tính cùng ý nghĩ. Nếu như đoán không lầm, Mục Dương đã ở Long Bá Tinh Thần bên trong chiếm được một gia trấn phong ấn sự, nếu như tiếp tục truy tra được, như vậy sự tình đem không cách nào khống chế. Xúc động phong ấn, còn không phải Mục Dương có thể giải quyết. Thất lạc thần tộc huyết mạch, phóng tầm mắt toàn bộ Thần Châu, hầu như còn lại không có mấy. Dựa theo Trương Đồ Tể suy tính, thời gian đã không hơn nhiều. Vì lẽ đó phải nghĩ biện pháp để hai người bọn họ rời đi. Hiện tại vừa vặn biết thời biết thế, bọn họ không thể không rời đi. Cha, ta cảm giác ngươi ngày hôm nay rất không đúng. Tuy rằng ngươi cực lực áp chế, nhưng giữa hai lông mày vẫn là lộ ra một tia thần sắc lo lắng, này không phải ngươi bình thường phong cách. Nói cho ta, còn có chuyện gì là ta không biết. Nghe vậy, Mục Dương cũng là gật gù, vẻ mặt khá là nghiêm túc. Bá phụ, giữa chúng ta nhiều năm như vậy, còn có nhu cầu gì ẩn giấu sao? Mục gia trấn phong ấn là xảy ra chuyện gì? Toàn bộ Mục gia trấn chính là một phong ấn đại trận, nên đến vẫn là đến rồi, muốn tách ra, nhưng chính là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Trương Đồ Tể cất bước tiến lên, trầm ngâm đi tới đi lui, ánh mắt thoáng nhìn, trong lòng đã kiên định ý nghĩ, chuyện này các ngươi không cần phải để ý đến, cũng không phải các ngươi phạm vi năng lực bên trong. Các ngươi hiện tại hàng đầu mục tiêu chính là Thiên Mạch Sơn, cái khác ta tự nhiên sẽ ứng phó. Càng nói càng không đúng, Trương Đồ Tể xưa nay đều là thẳng thắn, chưa bao giờ sẽ lấp lóe tử, càng không hiểu che che giấu giấu. Vì lẽ đó mặc dù Mục Dương nhị người tâm tư đều ở Trầm Kỳ Nhi trên người, nhưng cũng có thể cảm nhận được khí trạng không đúng. Cha, ngươi biết ta tính khí, nếu như hôm nay ngươi không nói rõ ràng, hiểu nghĩ ta sẽ rời đi. Ngươi cấp thiết như vậy muốn cho chúng ta rời đi, có phải là Mục gia trấn sắp sửa xảy ra chuyện gì? Ngươi đúng là nói a. Thân hình xoay một cái, Trương Đồ Tể ánh mắt ác liệt trừng Trương Nhị Trứng một chút, ngươi làm cản. Bây giờ một phủ sa sút, Bàng Long tung tích không rõ, ta là các ngươi trưởng bối, lẽ nào trưởng bối cũng không nghe? Nghe vậy, Trương Nhị Trứng đang muốn đỉnh trở lại, nhưng Mục Dương nhưng đem chi kéo lại, không được giấu vết lắc đầu một cái. Hơi suy nghĩ, đã có tính toán, được, nếu ba phụ kiên trì, ta cũng không thể nói gì được, ta sẽ mau chóng chạy tới Thiên Mạch Sơn. Nếu đối phương kiên trì, coi như Mục Dương như thế nào đi nữa cứng rắn, cũng khó có thể để Trương Đồ Tể nhà ra, chẳng bằng đổi một loại phương thức, lùi một bước để tiến hai bước. Nếu như Mục gia trấn thật sự trong khoảng thời gian ngắn có chuyện, nhất định sẽ có dấu hiệu. Nói chuyện kết thúc, Mục Dương đem Trầm Kỳ Nhi dàn xếp thật sau khi, từng người tiến vào phòng của mình tu luyện điều tức. Giữa lúc hắn ngồi quanh chân thời điểm, khép hở hai mắt đột nhiên mở. Tay phải tay áo bảo vung lên, không trung xuất hiện một đạo thủ ấn. Mạc Thiếu Khanh đã tin tưởng không nghi ngờ, chẳng mấy chốc sẽ trở về phủ thành chủ. Mục Dương, ta bước kế tiếp phải nên làm như thế nào? Văn tự hiện hiện sau khi, trong khoảnh khắc liền biến mất không còn tăm hơi. Nhưng ngăn ngắn mấy giây, đối với Mục Dương tới nói đã được rồi. Khoe miệng vung lên một vẻ không tên ý cười, xem ra Vũ San Tả thật sự có mấy phần bản lĩnh, Mạc Thiếu Khanh, đừng trách ta. Luận thủ đoạn, ta cũng là theo ngươi học tập. Ngươi cái này công tử nhà giàu, cũng có cắm ở nữ trong tay người thời điểm. Sáng sớm hôm sau, làm Mục gia chấn đường phố lần thứ hai trở nên náo nhiệt thời điểm, Mục Dương cùng Trương Nhị chứng bóng người, liền dần dần mà nhấn chìm ở trong đám người. Thiên Mạch Sơn xác thực không đi không được, nhưng Mục Dương không nhất thời bội vã. Mục Dương, như vậy thật có thể hành. Ta cha ở bề ngoài đại lao thô một, kỳ thực phi thường con kéo. Nếu như chúng ta giữa đường đi mà quay lại, hắn nhất định sẽ quá độ lôi đỉnh. Ẩn dấu thực lực chúng ta đều nhìn thấy, không phải là đối thủ a. Đứng Mục gia ngoài trấn, nhìn chằm chằm nhìn không tới đầu vùng ngoại ô, Mục Dương trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ gì. Đến tột cùng là món đồ gì, muốn toàn bộ Mục gia trấn biến thành phong ấn kết giới mới có thể giải quyết. Mà Trương Đồ Tể, có năm sao. Cùng thời khắc đó, Trương Đồ Tể chắp tay đứng ở chính mình trong sân, lòng bàn tay phải bên trên, nắm một khối tỏa ra nhạt màu tím nhạt vầng sáng lệ bài. Ánh mắt từ hờ hững trở nên thâm thúy, cuối cùng lông mày thâm chíu. Phong ấn sức mạnh càng ngày càng yếu, nếu như ta cũng không có thể kiên trì, này Mục gia trấn sẽ trong khoảnh khắc hủy hoại trong một ngày. Chỉ có thể thừa dịp cái kia quái vật khổng lồ vẫn không có thức tỉnh, xung kích trước, ra cố phong ấn, vĩnh kém xa tránh thoát. Phong ấn gợn sóng càng ngày càng mạnh, cũng không biết có phải là chịu ảnh hưởng, Thiên Mạch Sơn bên trên khí tức cũng theo sản sinh vòng xoáy. Hơn nữa bất cứ lúc nào đều có thể nghe thấy yêu thú, ma thú cùng với các loại sinh vật tiếng kêu. Kéo dài ngàn dặm, ở Mục gia trấn ngoại vi, cùng Tuyết Mạc Sơn hình thành đối lập trạng thái. So với Tuyết Mạc Sơn nhiều năm tuyết động tình huống, vút vô cản sủ. Nét Thiên Mạch Sơn liền tốt hơn rất nhiều. Thế nhưng hiện tại, chỉ ngọn núi bị hắc khí vây quanh. Ông ngong. Xèo. 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 Từng đạo quỷ dị phong thổi qua, thiên mạch trên núi các loại thực vật theo phong phi dương. Yên tĩnh, thực sự là quá yên tĩnh. To lớn Thiên Mạch Sơn, lại không nhìn thấy hung thú, nhân loại xuất hiện. Không biết quá bao lâu, ở mỗi một khắc, tới gần Thiên Mạch Sơn địa phương xuất hiện một cơn lốc xoáy. Từ nũ bạch vẻ dần dần biến thành màu đen. Trong đó yêu thú mạnh mẽ lệ khí hiện lên, hồ quang cũng theo lóe lên đến. Hống. Hống. Trong hồ đen, thỉnh thoảng truyền đến từng trận gào thét tiếng. Mơ hồ có thể nhìn thấy, đó là một cái màu đen kịt giao long. Ánh mắt hung ác, thế nhưng là không cách nào nhúc đích, hai mắt trừng trừng nhìn Mục Dương. Nhìn kỹ lại, giao long bảy tấc chỗ, xuất hiện một đạo cổ lao phong ấn. Cùng hiện tại Mục gia chấn sản sinh gợn sóng giống nhau như lúc. Trương Đồ Tể cầm trong tay thân kích. Lâm Liệt không sợ diện đối này một luồng năng lượng mạnh mẽ. Ha ha, ngươi là hàng năm đều sẽ không cam lòng thử một lần, lần này lại có hoa chiêu gì? Giao long tàn bạo mà theo dõi hắn, rõ ràng bị nhốt lâu như vậy, trong lòng oán khí vẫn không có tiêu trừ. Xèo, xèo. Cự vĩ vung một cái, mang theo một luồng hắc mang, hiện ra vòng tròn hình. Ầm. Trương Đồ Tể trong tay binh khí vung lên, ầm. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, hai cổ năng lượng đẩy ra, bước nhanh lui về phía sau. Xuất sinh, không cần uổng phí tâm cơ. Năm đó có thể đem ngươi phong ấn, ngày hôm nay liền như thường sẽ không để cho ngươi đi ra ngoài. Hai tay kết ấn biến đổi, dưới chân bước lên một luồng mạnh mẽ thần tộc khí. Chỉ có thể tạm thời trước tiên tách ra. Chỉ thấy Trương Đồ Tể vẻ mặt nghiêm nghị, dưới chân trận pháp bước lên sau khi, mạnh mẽ sóng khí không ngừng đẩy ra. Ong ong ong, từng nét đùa chú lượn vòng, hình ảnh ngắt quãng ở giao long trên người, đừng muốn tránh thoát, coi như là tiêu hao hết toàn bộ Mục gia trấn, cũng sẽ không để cho người lao ra. Binh khí trong tay một xoay tròn, toàn bộ Mục gia trấn cũng bắt đầu rung động, mặt đất bắt đầu cấp tốc lay động. Chương 71, người trông coi Thiên Mạch Sơn xuất hiện dị tượng, hầu như không có một sinh vật dám vào lúc này hoạt động. Sơn mạch đổ vật hai bên, trên bầu trời phân đường xuất hiện một vòng xoáy. Nhưng này đen thủi vòng xoáy trong hố đen, tựa hồ chẳng có cái gì cả. Mục Dương cùng Trương Nghị Trứng, giờ khắc này nằm ở Mục gia trấn cùng Thiên Mạch Sơn trong lúc đó trên sơn đạo. Nguyên bản Mục Dương dự định là, nếu như Mục gia trấn trong thời gian ngắn không có sự dị thường, như vậy bọn họ liền thật sự chạy tới Thiên Mạch Sơn ngoại vi, tiến hành tìm kiếm. Thế nhưng, từ vừa mới bắt đầu Mục Dương cảm giác liền không sai. Long Bá gia hiện tại một phủ, hơn nữa là từ bí ẩn nhất trong mật thất đi ra. Coi như hắn không nói, Mục Dương cũng có thể đoán được, phong ấn trận pháp hạt nhân ngay ở một bên trong phủ. Mục Dương, đón lấy chúng ta phải làm gì? Trở lại, vẫn là tiếp tục hướng Thiên Mạch Sơn đi. Này một cổ năng lượng vô cùng kỳ dị, không giống như là yêu lực, cũng không giống như là thất lạc thần tộc sức mạnh, thật giống là xen vào giữa hai người. Trương Nhị Chứng quen thuộc Mục Dương làm chủ đạo, chuyện gì đều quen thuộc với thương lượng. Hiện tại bọn họ chỉ có ba người, còn có một là hồn bay phách lạc. Nếu như Trương Đồ Tể nói chính là thật sự, trở lại vậy thì là người đang ở hiểm cảnh. Xen vào giữa hai người, Mục Dương sắc mặt nghiêm nghị, rơi vào trầm ngâm bên trong. Thất lạc thần tộc, yêu tộc, hồn tộc, nhưng từ khí chàng đến xem, cũng không giống như là hồn tộc, bởi vì người sau quá mức hư huyễn, không có năng lượng lớn như vậy. Hơi suy nghĩ, Mục Dương lại nghĩ đến một khả năng. Lúc trước Long Ba nói tới chính là cái gì? Hắn là nhân loại cùng yêu tộc kết hợp thể, cũng tương đương với biến dị qua đi tồn tại. Như vậy nguồn sức mạnh này đến từ chính. Ầm ầm, ầm ầm. Trên bầu trời lần thứ hai biến hóa, màu tím hồ quang cùng năng lượng màu đen đan rệt. Hai bên sơn mạch đều trở nên yên tĩnh không hề có một tiếng động, liền ngay cả một điểm phong cũng không có. Đến tột cùng Mục gia trấn phát sinh cái gì? Đột nhiên, Mục gia trấn phương hướng, một phủ phương hướng bùng nổ ra một luồng trùng thiên năng lượng. Ầm, ầm ầm. Cổ sáng chu vi xuất hiện lít nha lít nhít phù văn. Phía trên càng là ngưng tụ thành một lớn vô cùng thần bí trận pháp. Giang giác, giang giác. Rất rõ ràng vỡ tan tiếng. Mục Dương ngực hắc thạch lấp loé ánh sáng, đây là một loại cảnh kỳ, phía trước vô cùng nguy hiểm. Nhưng nổ tung khu vực là một phủ, để hắn làm sao có thể mặc kệ. Trên thực tế, vào giờ phút này, một phủ khu vực trung tâm đã hoàn toàn đổ nát. bốn phía đẩy ra từng đạo gợn sóng, còn có từng luồng khói đen mờ mịt. Mục gia trấn, ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi, hóa thành vị dị khu vực. Đại gia không nên hốt hoảng, tuyệt đối không nên hoảng. Không có gì đáng sợ, chỉ cần đại gia tâm tình trấn định, liền nhất định có thể qua cửa ải này. Mục Dương làm sao cũng không sẽ nghĩ tới, thủ hộ Mục gia trấn, giữ gìn mọi người trật tự bình tĩnh sẽ là Mạc gia người. Mục gia trấn tất cả mọi người, căn bản không có trải qua biến cố như vậy, vì lẽ đó hoảng loạn là chuyện đương nhiên. Ở cột sáng kia lan tràn bên dưới, một bóng người đứng Mục gia trấn ở trung tâm nhất, quanh thân vờn quanh mạnh mẽ cương khí. Tàn ảnh lấp lóe, tụ hợp, vô số bóng mở triển khai huyền diệu võ kỹ. Ở đây chân người dưới, bước lên một thần thánh trận pháp. Cầm trong tay tam xoa kích, trên người mặc tử áo giáp màu vàng nóng. Thuần dương khí vần quanh, Trương Đồ Tể hoàn toàn thay đổi một người, lần nữa khôi phục ban đầu thân là dương thần huyết thống uy nghiêm mạnh mẽ. Vòng bảo vệ xoay tròn, cột sáng năng lượng không thể tới gần người. Cột sáng phía trên năng lượng phun trào, tụ tập thành một đạo như ẩn như hiện bóng mờ, được lắm dương thần huyết thống, được lắm người trông coi. Nhiều như vậy năm vẫn kiên trì, ngươi cũng coi như là hết chức trách a. Đó là một cái đen kịt cực kỳ giao long, thế nhưng hắn đầu nhưng có thể hóa thành mặt người một dương. Mi tâm một đạo màu đen dấu ấn, vô cùng yêu dị, thế nhưng ở vị diện này, không có thần khí chống đỡ, ngươi có thể kiên trì bao lâu? Chen, tam xoa kích giẫm một cái, phía dưới bước lên một vệt kim quang, kiên trì bao lâu? Ma diễm giao long, năm đó tiêu hao hết thần tộc cuối cùng một điểm sức mạnh, đưa ngươi phong ấn tại nơi này, không tiếc lấy toàn bộ một gia trấn vì là phong ấn, chính là muốn đứt đoạn mất đường lui của ngươi. Xác thực, Trương Đồ Tể là người trông coi, chức trách của hắn chính là phụ trách trông coi ma diễm giao long, để hắn sẽ không phá tan phong ấn. Thế nhưng cái tên này hàng năm đều sẽ thử một lần, một mực Trương Đồ Tể càng ngày càng không chịu nổi. Ha ha, phong ấn ta ngàn năm có thể thế nào? Chỉ cần ta vẫn không có tiêu vong, liền có thời gian cùng ngươi hao tổn nữa. Ngươi trông coi, ngươi xem một chút ngươi tam xoa kích sức mạnh, còn có ngươi sức mạnh của bản thân, còn có thể chống đỡ bao lâu? Không nói nhảm nữa, phong ấn chỉ có điều bị xông ra một cái khu vực. Trương Đồ Tể trong tay tam xoa kích xoay một cái, xèo, ầm, bắn ra một đạo chói mắt kim quang. Ầm, 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 xì xì, xì xì. Màu vàng trận pháp bốn phía xuất hiện vô số ngọn lửa màu vàng, kết ấn biến đổi, hỏa diễm chậm rãi xoay tròn, ngọn lửa đan dệt, ngưng tụ thành một viên hỏa cầu thật lớn. Xèo, ầm, trận pháp tỏa ra chói mắt kim quang, vọt thẳng hướng về ma diễm giao long. Người sau cười lạnh, tự thân cũng hóa thành một đám lửa, màu đen kịt cùng ngọn lửa màu vàng va chạm, toàn bộ Mộc Gia Trấn đều rơi vào thiêu đốt bên trong. Chỉ thấy được Trương Đồ Tể thân hình ở cương khí bên trong chậm rãi bắt đầu bay lên, phía trước ngọn lửa màu vàng sức mạnh dần dần bị áp chế. Giao long xoay chuyển, cấp tốc đem nuốt chửng. Hống, hống. Long ảnh lóe lên, ép thẳng tới Trương Đồ Tể. Chen, 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 xèo. Ngay vào lúc này, vê đút vê đút vê đút, vô cản sủ. Nét một bóng người lấp lóe mà tới. Hai thanh dao mổ lợn bay ra. Sức mạnh to lớn đem giao long bóng mở đẩy ra. Trương Nhị Chứng đứng phụ thân trước người, lạnh lùng nhìn chằm chằm giao long. Cha, đây chính là ngươi để chúng ta rời đi nguyên nhân. Nếu như ta không trở lại, ngươi có phải là định dùng tự thân toàn bộ sức mạnh, lần thứ hai đem cái tên này phong ấn? Nguyên lai ngươi không muốn rời đi một gia trấn, là nhân vì cái này. Ngọn lửa màu vàng sức mạnh là cái gì? Trương Nhị Chứng mười phần rõ ràng. Đó là cùng hắn có nghĩ thông suốt thuộc tính, sức mạnh nhưng dần dần bạc được thuần dương khí. Trương Đồ Tể đã đang tiêu hao tự thân sức sống, còn có thể kiên trì bao lâu? Đùng, đùng. Dao mổ lợn trở lại trong tay, Trương Nhị Chứng lẫm liệt không sợ che ở trước mặt phụ thân, ta không còn là tiểu hài nhi, chúng ta là phụ tử. Có chuyện gì liền nên đồng thời diện đối, ta cũng là dương thần huyết thống không phải sao? Ngươi tên tiểu tử thúi này, nếu rời đi, vậy còn trở về làm gì? Ngày hôm nay nhất định là một đại kiếp nạn, ta có thể hay không tránh thoát toàn xem thiên ý mà ngươi, là dương thần huyết thống duy nhất truyền thừa, nhất định phải sống tiếp. Trương Đồ Tể nghiêm túc nhìn chằm chằm Trương Nhị Chứng. Ma diễm giao long ma diễm chung quanh quyết tán. Phía dưới người bình thường không chịu được loại này lực áp bách, rất nhiều người thậm chí trực tiếp nổ tung, ha ha. Trước vẫn là lão, hiện tại lại xuất hiện một tiểu nhân, nhỏ bé. Cái tên này đến tột cùng là cái gì? Trương Đồ Tể nhiều như vậy năm đều không làm rõ được, không có loài người khí tức, yêu tộc khí tức cũng không mạnh, càng không phải hồn tộc sức mạnh, lại như là nhiều tộc kết hợp thể. Xèo, ầm, hơi một phân thần, ma diễm giao long phun trào một luồng hỏa diễm, ép thẳng tới Trương Nhị Chứng mặt. Người sau không tránh không né, chân khí thôi thúc, nơi đan điền thuần dương khí lưu chuyển, kim quang lóe lên, ầm, ầm ầm, chính diện va chạm, mạnh mẽ dư âm khuyết tán ra. Một lát sau khi tiên vụ tiêu tan, chỉ thấy Trương Nhị Chứng trước người xoay tròn một đạo yêu dị trận pháp, đem sức mạnh toàn bộ nuốt chửng, ha ha. Loại tình cảnh này, ta cũng không muốn băng chỗ. Chương 72, sứ mệnh truyền thừa thần châu bên trên tuy nói nguyên linh khí hầu như biến mất hầu như không còn, nhưng các loại trận pháp cũng không có vì vậy mà thất truyền. Mục Dương trên người hắc thạch cùng lao ra phong ấn ma diễm giao long có cảm ứng, vì lẽ đó lập tức rõ ràng này trận pháp quy luật. Thất lạc thần tộc, dương thần một mạch. Ở ngàn năm trước vì ngăn cản hồn tộc, yêu tộc, ma tộc hỗn hợp thể, cũng chính là ma diễm giao long tàn phá, dùng cuối cùng một điểm thần tộc khí, dung hợp nguyên linh khí kết làm đại trận này. Vì phong ngựa xuất hiện bên ngoài, vì lẽ đó pháp trận này chỉ có chết môn, không có sinh môn. Cũng là mang ý nghĩa, Mục Dương cùng Trương Nhị Chứng một khi trở về, đồng thời xuống tới, liền có thể đem tính mạng đều qua đời ở đó. Cái này cũng là tại sao, Trương Đồ Tể nhất định phải hai người bọn họ rời đi nguyên nhân. Trận pháp này còn có một đặc điểm lớn nhất, vậy thì là vạn thời điểm bất đắc dĩ, ngọc đá cùng mỡ, đồng quy vu tận. Một năm rồi lại một năm xung kích, hơn nữa nguyên linh khí nghiêm trọng biến mất, vì lẽ đó phong ấn trận pháp sức mạnh cũng càng ngày càng yếu. Nhiều như vậy năm người trông coi sứ mệnh truyền thừa đến Trương Đồ Tể trong tay, hắn đã đang dùng sinh mệnh khí duy trì trận pháp sức mạnh. Ma diễm giao long ra sức dây rủa, trung tâm trận pháp cũng đang không ngừng rung động lay động. Hống, hống, hống. Giao long bóng mở phân tán, hóa thành vô số đạo quang ảnh, ở trong trận pháp không ngừng va chạm. Mà trung tâm chỗ, Trương Đồ Tể nỗ lực chống đỡ. Cương khí màu vàng kim vòng bảo vệ vờn quanh ở Trương Đồ Tể quanh thân, thế nhưng tử kim áo giáp bên trên đã xuất hiện nhỏ bé vết nứt. Nếu như tiếp tục nữa, lần này ma diễm giao long rất có thể sẽ thành công lao ra. Hồn tộc, yêu tộc, ma tộc hỗn hợp thể, không ở bất luận cái nào mức độ bên trên, vì lẽ đó không chỉ có là nhân loại võ giả, liền ngay cả ma tộc, hồn tộc, yêu tộc, mặc kệ phương nào diện đơn độc, đều không thể chống lại, thiên hạ sẽ triệt để đại loạn. Bước chân giẫm một cái, Trương Đồ Tể đem tam xoa kích đi vào trong trận pháp. Bên trên tỏa ra mạnh mẽ kim quang, hai tay kết ấn, cấp tốc tách ra. Một giây sau, chỉ thấy hắn nơi đan điền phun trào một luồng nóng rực thuần dương khí. Cha, không cần loạn đến. Thế này, Trương Nhị Chứng tự nhiên biết đạo xảy ra chuyện gì, trong lòng cả kinh, liều lĩnh vọt vào trận pháp trung tâm. Xèo, xèo, đùng, từng vòng sóng khí đẩy ra, một phát bắt được phụ thân tay. Mộc Dương, phiền phức ngươi bảo vệ ngoại vi, không thể để cho bất kỳ bên nào xuất hiện chỗ hổng. Chỉ có một cơ hội, lần này nếu như không cách nào trấn áp, toàn bộ Thần Châu liền xong. Đồng dạng thân là Dương Thần một mạch, Trương Nhị Chứng rất tự nhiên cảm động lây. Lúc này, Mộc Dương kỳ thực sớm đã bị một luồng quỷ dị luồng khí xoáy quấn quanh, dường như một luồng long quyển giống như vậy, vững vàng mà đem nút lại, căn bản hoàn mỹ kiêng kỵ tình huống bên ngoài. Hai mắt hướng bốn phía đảo qua, vô số bóng mở lưu chuyển. Ha ha, ha ha, nơi này là địa bàn của chúng ta, xông vào nơi này chính là luyện ngục nơi sâu xa, một con đường chết. Sắc nhọn âm thanh vang vọng ở Mộc Dương bên hai. Thế nhưng hắn lập tức nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, đem tạm niệm che đậy. Mộc Dương, ngươi tại sao còn chưa tới tìm ta? Mộc Dương ca ca, lẽ nào ngươi đã quên ta sao? Trước mắt chậm rãi hiện lên Nguyễn Lâm Lâm dáng vẻ, tuy rằng rõ ràng trong lòng là huyễn ảnh, nhưng Mộc Dương vẫn là thân hình chấn động. Hai giây thất thần, một luồng bóng mở cấp tốc tiến vào trong cơ thể hắn. Bộ mặt bắt đầu vặn mèo, trên mặt xuất hiện một luồng cổ năng lượng vận sóng. A a, thân thể không khống chế được lui về phía sau. Một giây sau, trong con ngươi hồng mang lóe lên, cái tiêu cảm giác quái dị biến mất không còn tăm hơi. Hắc thạch hộ thể, yêu vương tinh khí không phải là đùa giỡn. Thời khắc này, Mộc Dương triệt để tỉnh táo, cũng biết này huyễn ảnh quy luật. Chỉ là bộ phận sức mạnh, hắn hiện tại năng lực vẫn là có thể giải quyết. Lão gia hỏa, mượn cốt tiên dùng một lát. Yêu lực ánh sáng lóe lên, tay phải nắm chặt, một đặt sần hào quang màu trắng lẽ qua, cốt tiên chậm rãi ngưng tụ ra hiện. Thủ đoạn một trận, xèo, xèo, ầm. Một đạo yêu lực đẩy ra, hết thảy bóng mở trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Thế nhưng ra hiện tại Mộc Dương trước mặt, nhưng là càng tàn khốc hơn hình ảnh. Trận pháp trung tâm, Trương Nhị Chứng cùng Trương Đồ Tể hai tay kết hợp, hai cỗ thuần dương khí bốc lên, đồng thời dây dưa đan xen vào nhau. Ầm ầm, ngưng tụ thành một cái ngọn lửa màu vàng nóng tự long, đang cùng ma diễm giao long chống lại. Ha ha, buông tha đi. Vị diện này đã chống đỡ không được bao lâu, sức mạnh của các ngươi càng ngày càng yếu, vô dụng. Mặt người cùng giao long chuyển đổi, toàn bộ Mộc gia chấn coi là thật dường như luyện ngục. Bóng mờ đem nhân loại nuốt chửng, trận pháp bốn phía không ngừng xuất hiện vết rách. Tiếp tục nữa, chưa tới một canh giờ, toàn bộ trận pháp sẽ đổ nát. Mộc Dương sắc mặt tâm trầm, yêu lực có thể nuốt chửng một phần áp bức khí, thế nhưng không có cách nào nuốt chửng hết thảy. Bởi vì này ma diễm giao long sức mạnh bên trong cũng có một phần yêu lực. Vì lẽ đó Mộc Dương đi tới, chỉ có thể chữa lợn lành thành lợn què. Cha, không muốn từ bỏ. Ta cũng không tin, bằng hai chúng ta sức mạnh, còn áp chế không được một xuất sinh. Trương Nhị Chứng tính bướng bỉnh tới, liều mạng thôi thúc trong cơ thể thuần dương khí, mãi đến tận đạt đến đỉnh cao. Đột nhiên, Mộc Dương cả người cảm giác căng thẳng lên, vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ, nét tựa hồ có việc không tốt muốn phát sinh. Dương mắt nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một đạo vết rách to lớn, thiên lôi thiểm thước, mục tiêu chính là Trương Nhị Chứng. Hai chứng, không nên vọng động, lập tức thu lại khí tức. Cuối cùng đã rõ ràng rồi Trương Đồ Tể tại sao nói không thể dễ dàng vận dụng thuần dương khí, nhân vì là vị diện này hiện tại quá bạc nhược, căn bản thừa không chịu được, một khi quá cuồng bạo, sẽ đưa tới thiên lôi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ma diễm giao long còn đang giãy giụa. Thiên lôi đã càng ngày càng gần, chỉ lát nữa là phải đánh tới Trương Nhị Chứng trên người. Trương Đồ Tể đột nhiên một trường bổ ra, đem nhi tử bước lui, hai chứng, ngươi không thể tồn ở đây. Thân hình về phía sau bay ngược, chỉ thấy được phụ thân hai tay kết ấn không ngừng biến ảo. Thuần dương khí bốc lên, phía trên thiên lôi biến ảo phương vị, đột nhiên đánh về phía Trương Đồ Tể. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, cả người bị bao phủ ở trong sấm sét. Tử kim áo giáp ầm ầm phá nát, nhưng quật cường Trương Đồ Tể vẫn như cũ lấy dương thần huyết mạch, đem sấm sét mạnh mẽ dung hợp, hóa thành một đoàn năng lượng, mà tự thân cũng chậm rãi bốc cháy lên, năng lượng tăng lên trên, đem giao long đè xuống. Hai chứng, ngươi nhớ kỹ, trông coi này giao long là chúng ta dương thần một mạch trách nhiệm sứ mệnh, hiện tại ta liền đem này sứ mệnh truyền thừa cho ngươi, hy vọng ngươi có thể tìm tới biện pháp, triệt để đem tiêu diệt, nhớ kỹ. Hỏa diễm càng lúc càng lớn, Trương Đồ Tể rốt cục vẫn là dùng tính mạng của mình, hóa thành cuối cùng một đạo phong ấn năng lượng, tạm thời lại đem giao long phong ấn, chỉ là từ nay về sau, cũng chỉ còn sót lại Trương Nhị Chứng một người. Cha. Trương Nhị Chứng trừng lớn hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin tưởng, thậm chí chảy ra tơ máu. Thế nhưng tất cả những thứ này đều là thật sự, trận pháp chậm rãi bình ổn lại, năng lượng cuồng bạo cũng dần dần biến mất, lưu lại bi thương thật lâu không tiêu tan. Trương Nhị Chứng ngơ ngác sủi lơ ở tại chỗ, ánh mắt thất thần, tình cảnh này quá đột nhiên, căn bản không hề phòng bị. Phụ thân liền như vậy không còn. đến cùng là ai giao cho sứ mạng của bọn họ? Tại sao một mực chính là bọn họ? Chương 73, Lưu có hy vọng phong không nhanh không chậm tuổi, một trận đại chiến sau khi yên vụ tung bay, toàn bộ Mộc gia trấn nhìn qua đặc biệt hữu quạng. Tàn tạ khắp nơi, người nơi này hầu như chết rồi một nửa, coi như là phủ thành chủ điều động tinh binh, cũng khó có thể bảo vệ cục diện. Không có cháy hết hỏa diễm, nương theo cảnh khô phát sinh bùm bùm tiếng vang, khắp nơi một mảnh đen như mực, hoàn toàn biến thành đất khô cằn. Trên đất phong ấn trận pháp không gặp, bởi vì vết nứt đã được chữa trị, tự nhiên biến mất. Yên tĩnh, chính là một tòa tử thành. Mộc Dương lặng lặng mà đứng chắp tay, ánh mắt nhìn phía Viết Vương, phức tạp mà thâm thúy, không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Trương Nhị Chứng vẫn quỳ gối tại chỗ, hai mắt vẫn không có thần thái. Tại sao là ta? Tại sao là ta? Tại sao nhất định phải là ta? Tự lẩm bẩm, máy móc lặp lại. Phụ thân ngã xuống, tình cảnh đó còn ở trước mắt. Tuy rằng bình thường đối với hắn rất nghiêm khắc, nhưng huyết thống liên kết có thể nào dứt bỏ? Thời điểm như thế này, nói cái gì đều là vô dụng, nói cái gì đều là dư thừa. Mộc Dương chỉ có thể yên tĩnh ngồi tiếp, đưa tay phải ra, mạnh mẽ nắm chặt Trương Nhị Chứng vai, nói cho hắn, còn có người huynh đệ này ở. Mộc Dương, ngươi nói cho ta, này đến tột cùng là tại sao? Tại sao khỏe mạnh bình thường sinh hoạt, nhất định phải bị đánh vỡ đây? Khỏe mạnh một đồ tể, làm sao liền biến thành người trông coi đây? Sứ mệnh, coi là thật là thiên nhất định sao? Đúng. Một giây sau, Mộc Dương đột nhiên nắm lấy Trương Nhị Chứng vai, đem dậy lên. Ánh mắt nghiêm túc mà lạnh lùng nghiêm nghị, hai chứng, ngươi nhìn ta. Lúc trước ta ở xoắn suýt thời điểm ngươi là làm sao nói cho ta? Hiện tại chính ngươi không làm được. Đúng. Đúng. Lại là vài đạo bật hai. Tiếp theo đấm ra một quyền đi, đánh vào Trương Nhị Chứng bụng. Người sau bản năng có người, bộ mặt vẻ mặt trở nên bặm mẹo, Mộc Dương. Niệm đó. Có ngươi như thế an ủi người sao? Ha ha. Ai nói ta muốn an ủi ngươi? Ta ngày hôm nay chính là muốn cho ngươi tỉnh táo, vì lẽ đó muốn đánh tỉnh ngươi. Ầm. Lại là đấm ra một quyền, Trương Nhị Chứng về phía sau bước nhanh tối lui, rầm. Nửa quỳ ở địa, đau nhức không ngớt. Khắc cục. Mộc Dương. Ngươi có nạ. Bưng bụng, thuần dương khí vốn là tiêu hao nghiêm trọng, lại còn dưới nặng như thế tay, ngươi muốn cho ta đi chết à? Lão đảo đứng lên, phẫn nộ nhìn chằm chằm Mộc Dương. Thân hình lóe lên, Mộc Dương cùng Trương Nhị Chứng gần trong gang tấc, ngươi không phải muốn chết phải không? Cha ngươi đều ngã xuống, ngươi cùng theo đi a. Vừa dứt lời, Trương Nhị Chứng đột nhiên một quyền vung ra, ầm. Ở giữa Mộc Dương gò má, bạch bạch bạch. Thân hình lùi về sau, chân phải giẫm một cái, mạnh mẽ ổn định, ha ha. Này là được rồi, có thể hoàn thủ, nói rõ ngươi còn có đấu trí. Trương Nhị Chứng, ngươi nghe, sinh mệnh là tự chúng ta, không tới phiên bất luận người nào điều khiển. Mộc Dương muốn chính là hiệu quả như thế này. Trương Nhị Chứng không phải loại kia không chịu nổi đả kích người, vì lẽ đó nhất định phải kích thích hắn mới có thể tỉnh lại lên, chúng ta hiện tại muốn làm chính là mau chóng đạt đến sức mạnh mạnh nhất. Tương lai mở ra phong ấn, đưa ngươi cha tinh khí cùng ma diễm giao long chia liễu, nói không chắc còn có một đường hy vọng. Nghe vậy, Trương Nhị Chứng thật chặt nhìn chằm chằm Mộc Dương, hai tay nắm chặt, cắn chặt hàm răng, phát sinh kéo kẻ tâm thanh. Đây chính là huynh đệ, đây mới là thật huynh đệ. Ở ngươi gian nan nhất thời khắc, sẽ không nói một ít không thiết thực để an ủi, chỉ có thể dùng phương pháp hữu hiệu nhất để ngươi nhanh nhất tỉnh lại lên. Bọn họ ở chung phương thức, cũng chính là như vậy. Mộc Dương, ngươi nói đúng, chúng ta hiện tại không phải bị thương thời điểm, thế giới này hay là ở một vị diện khác, chuyện gì đều có khả năng phát sinh, tất cả đều có thể, bằng vào chúng ta nên về phía trước xem. Ầm. Nắm đấm đụng vào nhau, hai người tình huynh đệ lại một lần nữa sâu sắc thêm, trong mắt một lần nữa dấy lên hào quang, tràn ngập kiên nghị, này Mộc gia trấn, phụ thành chủ, thậm chí là Vạn Kiếm Tông, đều chỉ là vừa mới bắt đầu, chúng ta đường còn rất dài. Lần thứ hai nhìn phía xa xa, nhìn này một vùng đất cằn cỗi, hai người trong lòng kiên quyết một niềm tin, vậy thì là tổng có một ngày, bọn họ sẽ dùng hai tay của chính mình, đem này tiểu tiểu Mộc gia trấn, quê hương của bọn họ, khôi phục như lúc ban đầu. Mộc Dương, chúng ta nên lập tức chạy tới Tiên Mạch Sơn. Cha ta nói tới, nên không phải không có lý. Hay là chúng ta muốn tìm đáp án, đều ở Tiên Mạch trong núi. Còn có cái kia băng chi tâm, cũng nhất định phải mau chóng tìm tới a. Gật gù, hai người đang chuẩn bị rời đi, trong không gian đột nhiên phun trào một luồng âm trầm gợn sóng, chậm rãi ngưng tụ ra một luồng vòng xoáy. Ở cái kia một luồng trong nước xoáy, Trương Nhị Chứng cảm giác nhạy cảm đến một tia hơi thở quen thuộc. Trong lòng hơi động, thân thể phản ứng so với đại não nhanh. Ầm. Cấp tốc đem Mộc Dương đẩy hướng về một bên, chính mình cũng là rút lui mà đi. Xèo, xèo, xèo. Tiếng xe gió truyền đến, từ cái kia một đoàn vòng xoáy bên trong, tốc độ nhanh chóng, khiến cho người tặc lưỡi. Chen, chen, chen. Liên tục ba đạo, Trương Nhị Chứng thấy rất rõ ràng, đó là U Minh Chi Khích mũi tên. Mà có thể đủ này một chiêu chỉ có cái kia một người, chính là trước đã giúp hắn, lại kèm hai bên quá hắn anh lạc. Cảnh giác nhìn chằm chằm vòng xoáy bên trong, Trương Nhị Chứng khắp toàn thân từ trên xuống dưới bao phủ một luồng thuần dương cương khí, anh lạc, vê đút, vô cản sủ. Nét ngươi là làm sao đi tới nơi này? U Minh Chi Khích không phải có mạnh mẽ cấm chế sao? Ngươi là làm sao đột phá? Quả nhiên, một đạo hiểu điệu, nóng nảy, trên người mặc trang phục bóng người xuất hiện, nàng quanh thân vờn quanh một luồng hắc khí, đó là U Minh Chi Khích người tượng trưng, ha ha. Phản ứng cùng nhạy cảm năng lực, tựa hồ cũng có tăng lên a. Chậm rãi hạ xuống thân thể mềm mại, anh lạc hầu như đều không có xem Mộc Dương một chút, ánh mắt vẫn hình ảnh ngắt quãng ở Trương Nhị Chứng trên người, xem ra, ngươi làm thật không có chịu đến U Minh khí ảnh hưởng, quả nhiên là mệnh trời bên trong bất phàm người a. Bước liên tục tiến lên, trên dưới đánh giá Trương Nhị Chứng. Mộc Dương vẫn đang quan sát nữ nhân này, toàn thân hắc khí, quỷ dị cực kỳ. còn có nàng mũi tên, lại có thể xuyên phá không gian. Cùng sau đánh cờ xuyên vân tiễn so với, thì lại làm sao đây? Hừ, ngươi tới làm gì? Hiện tại đến xem chuyện cười của ta. Ta không tin ngươi không biết nơi này xảy ra chuyện gì. Nếu như ngươi không có chuyện gì, chúng ta muốn vội vàng rời đi, ngươi tự tiện đi. Nữ nhân này vẫn là bất trêu chọc được. Nói, Trương Nhị Trứng xoay người liền muốn đi. Anh Lạc cũng không có mở miệng, chỉ là thần bí nở nụ cười, ngươi hiện tại có thể cứ vậy rời đi, thế nhưng đừng hối hận. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, phụ thân ngươi còn lưu có hy vọng. Một câu nói để Trương Nhị Trứng chấn động mạnh một cái, xoay người, ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Anh Lạc nhấc xoay tay một cái, trong tay có thêm một chiếc lọ, trong đó lưu động một cổ năng lượng, đây chính là phụ thân ngươi lưu lại tinh hồn. Nói cái này là có ý gì? Hay là Trương Nhị Trứng người trong cuộc mơ hồ, thế nhưng Mục Dương nhưng là người bên ngoài rõ ràng, ý của ngươi là, ngươi có biện pháp để bá phụ sống lại? U Minh chi khích, còn có thể có sống lại pháp? Con ngươi vẩy một cái, Anh Lạc cười thần bí, nếu ngươi đoán được, ta cũng không quanh co lòng vòng. Ta nếu có thể nói ra đến, dĩ nhiên là có biện pháp của ta. Có điều ta có một điều kiện, ngươi nhất định phải để ta theo các ngươi. Chương 74, tiến vào sơn mạch dò xét sau 3 ngày, thiên mạch sơn ngoại vi chật hẹp trên sơn đạo. Mục Dương ở trước, Trương Nhị Trứng mang theo Trầm Kỳ Nhi ở phía sau, mà Anh Lạc hành tung vô cùng phức phù, có lúc xuất hiện, có lúc ẩn nấp, căn bản khó có thể bắt giữ. 3 ngày nay thời gian, Mục Dương cố ý kéo chậm lại bước chân. Hắn cùng Anh Lạc lần đầu tiếp xúc, cũng không biết người này đến tuột cùng có bao nhiêu nội tình. Thế nhưng trong truyền thuyết U Minh chi khích người là không thể ra hiện tại nhân gian, nhưng nàng làm được. Thân thức quyết tán, Mục Dương vẫn bí mật quan sát Anh Lạc động tĩnh. Nàng vì sao lại đột nhiên xuất hiện, hơn nữa lúc trước tối thời điểm nguy cấp, cố ý thu rồi Trương Đồ Tể tinh hồn, có thể sống lại, có phải là thật hay không? Dựa theo lẽ thường tới nói, Trương Nhị Trứng cùng với phụ thân đều là dương thần huyết thống người thừa kế, người trước có thể ở U Minh chi khích hấp thu minh khí, đồng thời tinh chế thành sức mạnh của chính mình, như vậy người sau cũng tự nhiên có thể, hay là chính là nguyên nhân này đi. Nhưng Mục Dương không hiểu chính là, Anh Lạc tại sao nhất định phải theo bọn họ? Lẽ nào ngày này Mạch Sơn còn có thứ mà nàng cần? Không xác định người, chính là không xác định nhân tố, Mục Dương rất không quen giữ lại nhân vật như vậy ở bên người. Hai Trứng, ngươi đối với nữ nhân này hiểu rõ bao nhiêu? Lúc trước ở U Minh chi khích thời điểm, các ngươi có qua bao nhiêu gặp nhau? Ta phát hiện sự chú ý của nàng đều ở trên thân thể ngươi, mục tiêu của lần này nên cũng là ngươi. Tự mình tự đi tới, thế nhưng Trương Nhị Trứng trong thai nhưng chuyển đến Mục Dương âm thanh. Lông mày khẽ nhíu một cái, theo này một tia gợn sóng, Trương Nhị Trứng nói thật, lúc trước nàng đã cứu ta, thế nhưng sau đó chỉ là muốn lợi dụng ta. Đang khi nói chuyện, ba người đi tới một tiểu sơn phong bên trên. Ở đây, lùm cây xinh, lít nha lít nhít, hoàn cảnh vô cùng yên tĩnh, tựa hồ cũng không có yêu thú hoặc là hung thú qua lại, nhưng càng như vậy, càng cảm thấy không tầm thường. Bước chân dừng lại, Mục Dương xoay người, phức tạp nhìn về phía Trương Nhị Trứng. Nếu chỉ là lợi dụng, như vậy hà tất lớn như vậy phí hoàng hốt? Nếu như thật có thể phục sinh Trương Đồ Tể, U Minh chi khích đều có thể lấy này áp chế, Trương Nhị Trứng không thể không đáp ứng. Trong này nhất định còn có không biết chi tiết nhỏ tồn tại, trải qua Vạn Kiếm Tông lần đó đại chiến, Minh Điện đại trưởng lão trọng thương, dựa theo Mục Dương tính toán, vào lúc này còn không thể hoàn toàn khôi phục, như vậy trong này. Xèo, một vệt bóng đen lướt qua, Anh Lạc ra hiện tại trên một cây đại thụ. Không tên nở nụ cười, ha ha. Mục Dương, yêu vương truyền thừa kẻ nắm giữ, hai người các ngươi đều không tầm thường, có điều, ngươi cũng không phải dùng đoán mò. Lời này vừa nói ra, Mục Dương sầm mặt lại, quanh thân phun trào một luồng kinh khí, cảnh giác nhìn chằm chằm nàng, ngươi có thể nghe thấy chúng ta nói cái gì? Ngươi là làm thế nào đến? Vừa nãy nói chuyện Mục Dương dùng đặc thù bí pháp, nên chỉ có Trương Nhị Trứng nghe thấy. Ha ha, ha ha. Thiên tài, nhưng từng trải quá ít vẫn là ngươi vết thương chí mệnh. Mục Dương, ngươi cho rằng ta U Minh chi khích người, liền không có nửa điểm năng lực. Chúng ta vốn là thể linh hồn, có cái gì gợn sóng không phát hiện được. Đúng là thẳng thắn a. Mục Dương cảm giác mình càng ngày càng đoán không ra nữa nhân này. Vừa nhưng đã biết, vậy thì thẳng thắn nói thẳng đi. Được, ta hỏi ngươi, theo chúng ta tiến vào Thiên Mạch Sơn, đến tuột cùng mục đích gì? Bóng đen nhảy một cái, ra hiện tại Mục Dương trước mặt. Con ngươi lưu chuyển, nhìn về phía Trương Nhị Trứng, ha ha. Ngươi nói không sai, ta mạo hiểm cướp đoạt phụ thân hắn một tia tinh hồn, còn muốn theo các ngươi, ta có mục đích của chính mình, thế nhưng hiện tại vẫn chưa thể nói. Ngươi và ta theo như nhu cầu mỗi bên, không tồn tại nguy hiểm hay không? Nơi này là các ngươi địa phương, tự nhiên so với ta càng quen thuộc. Hóa ra là muốn tìm một dẫn đường, đại gia đều nói trắng ra, vậy thì không có gì hay cảnh giác, rất tốt, ngươi quả nhiên đủ thẳng thắn. Chỉ cần ngươi có thể đem bá phụ phục sinh, ta đáp ứng ngươi, ngươi muốn cái gì, ta toàn lực hiệp trợ. Ồ, như vậy ngươi đây? Anh Lạc đột nhiên chuyển hướng Trương Nhị Trứng, người sau sững sờ, đột nhiên cảm giác được một tia là lạ bầu không khí. Ta tự nhiên là nghe Mục Dương. Ngươi có thể phục sinh cha ta vô cùng cảm kích. Anh Lạc ánh mắt thoáng nhìn, không vui nói, thật là một hai kẻ ngu si, cái gì cũng không hiểu. Ngu ngốc. Mục Dương trong lòng hơi động, nữ nhân này sẽ không phải là, hay là mình cả nghĩ quá rồi đi, không có khả năng lắm a. Thời gian sau này, song phương đều không có cấm kỵ, nếu chỉ là theo như nhu cầu mỗi bên, như vậy chính là quan hệ hợp tác. Thiên Mạch Sơn mênh mông vô bờ, muốn đi vào bên trong đều rất khó khăn, huống chi là tìm đồ vật. Nhớ tới Hồn Bạc Sư đã từng nói, Thiên Mạch Sơn nơi sâu xa nhất chính là con nó sơn tồn tại. Thế nhưng mênh mông vô bờ núi lớn, muốn làm sao tìm được? Huống chi muốn tìm băng chi tâm, hay là so với cái này càng khó khăn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Mục Dương cũng không có thả lỏng cảnh giác, bởi vì này một đường thực sự là quá thuận lợi, cũng quá yên tĩnh. ở đây coi như tạm thời không có hung thú xuất hiện, cũng không thể không có một tia hung lệ khí. Mỗi một khắc, anh Lạc Đại lông mày một túc, bước chân một điểm, nhảy lên giữa không trung. Nàng là hồn thể, thân thể rất là mềm mại, dương cung cài tên, thân hình xoay một cái, nhắm vào một phương hướng, trong con ngươi bắn ra một vệ sát ý anh lạc, vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ, nè ngươi muốn làm gì? Nơi này nhưng là thiên mạch trong núi, các trường hợp đều có khả năng xuất hiện, không muốn manh động. Trương Nhị Trứng cũng không có tác dụng gì, anh Lạc nhắm vào phía trước, mũi tên bên trên phun trào binh khí. Ha ha, lẽ nào ngươi không có cảm giác đến? Đám người kia đã dò xét chúng ta rất lâu, cái cảm giác này không một chút nào thoải mái. Có cái gì liền chính đại quang minh xuất hiện, núp trong bóng tối tính là gì? Quy tôn từ sao? Không nói gì. Trương Nhị Trứng rất bất đắc dĩ, nữ nhân này làm sao nói cái gì cũng dám nói a. Có điều vừa dứt lời, chỉ thấy anh Lạc mũi tên bên trên lấp lóe một đạo màu đen hồ quang. Xèo, xèo, tiếng xé gió vang lên. Xì xì, không chệch một tên, ra tay nhất định phải thấy máu. Phía trước một bóng người bay ngược ra ngoài, biết trốn không được, rừng cây bên trong lục tục xuất hiện từng đạo bóng người. Bọn họ thống một ăn mặc, trong tay nắm vũ khí. Thiên Quân Minh người. Mục Dương một chút liền nhận ra, hiện tại ngoại trừ Thiên Quân Minh, cũng không có thế lực nào dám theo sông vào nơi này. Sát thực dò xét hồi lâu, Mục Dương bất động thanh sắc, không nghĩ tới anh Lạc trước tiên bạo phát. Chen, chen, chen. Binh khí chấn động, lập tức đem bọn họ vây quanh lên. Mục Dương, Trương Nhị Trứng, các ngươi hiện tại đều là bị truy nã tồn tại, vẽ ngoan theo chúng ta trở lại, hoặc Hứa Minh Chủ sẽ mở ra một con đường, buông tha các ngươi. Một đám phô trương thanh thế ra hỏa, nếu như bọn họ thật sự có niềm tin tuyệt đối, tại sao không vừa bắt đầu liền động thủ? Còn muốn dò xét thời gian dài như vậy, chờ đợi thời cơ, ha ha. Thiên Quân Minh, Lưu Trấn Thiên khôi phục nguyên khí, cười gằn, tất cả đều là đám người ô hợp, nếu như các ngươi đủ dũng khí, vậy thì động thủ đi. Mục Dương lắc mình tiến lên, nhưng không ngờ mấy mũi tên thì bay vụt mà đến. Hình ảnh ngắt quãng ở Mộc Dương trước mặt, ha ha, có khỏe hay không, chúng ta lại gặp mặt. Ánh bạc lấp lóe, hồ quang vần quanh. Này mấy mũi tên thị, cùng anh Lạc hoàn toàn khác nhau. Xuyên bất tiễn, không thể quen thuộc hơn được, điều khiển giả là sau đánh cờ. Cái tên này làm sao chỗ nào đều có hắn.